Chương 1939 tiên giới cường đại nhất hỏa diễm, chương 1939 tiên giới cường đại nhất hỏa diễm, cặp mắt của hắn nhíu lại, lộ ra vẻ tham lam. Tiên giới cường đại nhất hỏa diễm, đó cũng không phải là ai cũng có thể gặp phải. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Lý Vân Long nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy, hắn muốn ngăn cản Trần Hạo Nam đào tẩu. Bá. Trần Hạo Nam mũi chân điểm nhẹ, thân hình giống như một sợi khói xanh, hướng phía nơi xa lao đi. Đứng lại cho ta. Lý Vân Long nhanh chóng đuổi theo, nhưng là, rất nhanh hắn lại phát hiện, Trần Hạo Nam tốc độ quá nhanh, căn bản đuổi không kịp. Người rốt cuộc là ai? Vì sao có thể điều khiển ngọn lửa này? Lý Vân Long vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ha ha. Trần Hạo Nam cười lạnh một tiếng, không để ý đến Lý Vân Long hỏi thăm. Trần Hạo Nam biết, tu vi của hắn quá thấp, căn bản không phải Lý Vân Long đối thủ, nếu như cùng hắn giao phòng, khẳng định sẽ chết càng nhanh, cho nên, hắn lựa chọn đào tẩu. Người rốt cuộc muốn làm gì? Lý Vân Long một phát bắt được Trần Hạo Nam cánh tay, phẫn nộ quát, mau nói, nếu không, ta lập tức giết ngươi. Muốn biết ta là ai? Trần Hạo Nam hừ lạnh nói, chờ ta đưa ngươi chém giết, ngươi sẽ biết. Vậy ta trước hết giết ngươi. Lý Vân Long ánh mắt băng lãnh, toàn thân khí thế điên cuồng phun trào. Ông, một cỗ kinh khủng lực áp bách trong nháy mắt giáng lâm. Trần Hạo Nam sắc mặt trắng nhợt, thân thể của hắn không tự chủ được uốn lượn đứng lên. Phanh! Lý Vân Long mạnh đem hắn đè xuống đất. Phốc phốc! Lý Vân Long tay phải hung hăng cắm vào Trần Hạo Nam ngực, đem hắn lồng ngực xuyên thủng. Phốc phốc! Lý Vân Long dùng sức kéo một phát, máu đỏ tươi thuận vết thương chảy xuôi mà ra. Phốc phốc! Sau đó, Lý Vân Long đem tay trái của mình duỗi đi vào. Ngươi! Trần Hạo Nam con ngươi thích chặt, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Lý Vân Long vậy mà như thế hèn hạ. Hắc hắc, đây là đối phó phản đồ phương pháp tốt nhất. Lý Vân Long hắc hắc cười lạnh, cánh tay dùng sức. Giang giác. Xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, một đầu cánh tay từ Trần Hạo Nam bả vai rụng xuống. Trần Hạo Nam thân thể lắc một cái, khỏe miệng co giật. Lý Vân Long loại hành vi này, đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn. Ngươi thế nào? Tư vị này như thế nào? Có phải hay không rất sảng khoái? Lý Vân Long hắc hắc cười lạnh. Xuất sinh. Trần Hạo Nam cắn răng nghiến lợi nói ra. Xuất sinh, ta liền xuất sinh cho ngươi xem một chút. Lý Vân Long giận dữ, hai chân của hắn đạp xuống đất mặt, cả người tựa như mũi tên nhọn lao đến. Ầm ầm. Trần Hạo Nam thân thể trong nháy mắt bị đập bay. Lý Vân Long theo sát phía sau, lại làm một cước đá vào Trần Hạo Nam ngực, đem hắn hung hăng đá bay mấy ngàn thước có hơn. Trên mặt của hắn treo đầy đủ cười dữ tợn. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Trần Hạo Nam thân thể trùng điệp quằn xuống đất. Lý Vân Long lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Hạo Nam, trong mắt tràn ngập lạnh lẽo sắc cơ. Ngươi. Trần Hạo Nam gian nan nâng lên đầu, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Lý Vân Long. Ha ha. Lý Vân Long cười lớn một tiếng. Trần Hạo Nam, ngươi không phải rất phách lối sao? Làm sao, không nói? Ta. Trần Hạo Nam cắn răng, sắc mặt tái nhợt. Tại sao không nói chuyện? Ta cho ngươi biết, trên thế giới này không ai có thể ngỗ nghịch ta. Lý Vân Long quát lạnh một tiếng, một bàn tay quất hướng Trần Hạo Nam đầu. Trần Hạo Nam trong lòng hoảng hốt, vội vàng nhắm mắt lại. Lạch cạch. Nhưng là, làm cho Trần Hạo Nam kinh ngạc là, hắn cũng không có cảm giác được đau đớn, ngược lại nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang. Này sao lại thế này? Trần Hạo Nam mở to mắt, chỉ gặp Lý Vân Long tay phải đã chật khớp. Không có khả năng. Trần Hạo Nam mí mắt nhảy mấy lần, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Không sai, không hổ là Hỏa Nguyên Tổ sư. Lý Vân Long âm hiểm cười một tiếng, một đoàn lục mang từ trong ngón tay của hắn dâng lên mà ra, bắn về phía Trần Hạo Nam. Lục mang cấp tốc bành trướng, chớp mắt hóa thành một mảnh to lớn lồng ánh sáng màu xanh lục đem Trần Hạo Nam bao phủ. Trần Hạo Nam trung quanh, trong nháy mắt bị vô tận lục vụ nơi bao bọc, đem hắn thân thể hoàn toàn bao khỏa. Phốc phốc. Trong xương xanh truyền ra kêu đau một tiếng, một khối ngọc bội màu đen rơi trên mặt đất. Lý Vân Long nhặt lên ngọc bội, nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn, ha ha. Ta rốt cục đạt được trên người ngươi đồ vật, thật sự là trời cũng giúp ta. Sau đó, hắn nhìn về phía Trần Hạo Nam, ánh mắt băng lãnh, sát cơ văng khắp nơi, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao chạy ra lòng bàn tay của ta. Vừa dứt lời, hắn liền nhanh chóng hướng về đi lên. Oanh! Hắn một quyền đánh về phía Trần Hạo Nam đầu, chuẩn bị đem hắn triệt để giết chết. Trần Hạo Nam trong mắt hàn mang bùng lên, tay phải đột nhiên nắm tay, đón lấy Lý Vân Long nằm đấm. Xoạt xoạt. Lý Vân Long nằm đấm, vậy mà trực tiếp bị Trần Hạo Nam vỡ nát, Trần Hạo Nam thân thể lông tóc không hư hại. Làm sao có thể? Lý Vân Long con mắt trừng tròn xoe, khắp khuôn mặt là rung động thần sắc. Thân thể của hắn mặc dù là kim đan kỳ 6 tầng, nhưng là hắn lại có một kiện linh khí cấp bậc phòng ngự tính chiến giáp, hơn nữa còn có 2 thanh phi kiếm. Có thể cho dù là dạng này, hắn cũng không có cách nào công phá bộ chiến giáp này, càng không biện pháp phá hư khối ngọc bội này. Ngươi đến tột cùng là ai? Lý Vân Long kinh hãi nói. Trần Hạo Nam nét miệng cười một tiếng, ngươi đoán. Tiếng nói rơi, Trần Hạo Nam đột nhiên đập ra, tốc độ nhanh vô cùng, một quyền đánh tới hướng Lý Vân Long gương mặt. Bành! Trần Hạo Nam nằm đấm. Rắn rắn chắc chắc nện ở Lý Vân Long trên khuôn mặt, đem hắn nửa bên gò má trực tiếp đập nát. Lý Vân Long tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể lảo đảo, chật vật lui lại. Hắn bưng mít lấy mũi, một cỗ máu tươi từ hắn trong khe hở chậm rãi chảy xuống. Cái này, Lý Vân Long chấn kinh, sắc mặt đại biến. Trần Hạo Nam lại có thể kích thương hắn? Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì có nhiều như vậy thần thông? Lý Vân Long kinh hãi nói. Cái này ngươi không cần biết được. Trần Hạo Nam lạnh lùng nói, hiện tại ngươi đã thua, thả ta rời đi thôi. Thả ngươi đi. Mơ tưởng. Lý Vân Long cắn răng nói, mệnh của ngươi hiện tại nắm giữ trong tay ta, ta ha có thể để cho ngươi còn sống rời đi. Vậy liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Trần Hạo Nam trên khuôn mặt lộ ra một vòng trào phúng, tay phải một chiều, một cây trường thương màu đen liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Trường thương này toàn thân đen kịt, tản ra lăng liệt khí tức, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Đây là? Lý Vân Long trợn tròn trong mắt. Đây là binh khí của ta, nó có thể khắc chế ngươi, ngươi phải cẩn thận. Trần Hạo Nam lạnh lùng nhìn xem Lý Vân Long. Ha ha, ngươi thật sự là si tâm vọng tưởng. Lý Vân Long cười to, trong con mắt của hắn tràn đầy ý trào phúng. Tu vi của ngươi chỉ có luyện hư cảnh tầng 5 mà thôi, làm sao có thể là của ta đối thủ? Có đúng không? Trần Hạo Nam khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tay phải bóp ra ấn quyết, trong miệng thì thầm: Hắc ma thôn vệ. Một sợi tinh thuần đến cực điểm hắc mang từ trên trường thương màu đen phun ra ngoài. Chương 1940 lực lượng quỷ dị. Chương 1940 lực lượng quỷ dị. Lý Vân Long đôi mắt khẽ run lên, con ngươi kịch liệt co bảo, lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Tại sao có thể như vậy? Lý Vân Long kinh hô một tiếng. Bá. Một giây sau, cái tia sợi tinh thuần đến cực điểm hắc mang trong nháy mắt dung nhập Lý Vân Long trong thân thể. A. Lý Vân Long thân thể đột nhiên phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Từng cây nổi gân xanh, hai chân của hắn đột nhiên uốn lượn, một bộ vô cùng thống khổ bộ dáng. Ha ha. Lý Vân Long chịu đựng đau nhức kịch liệt cười to, trong cơ thể của ta có một cỗ lực lượng bị dị, ngay tại ăn mòn thân thể của ta. Đây là bí mật của ta vũ khí, ta sẽ để cho ngươi minh bạch. Tiếng nói rơi, một đạo hắc mang từ Lý Vân Long chỗ mi tâm phun ra ngoài, hóa thành một thanh đen kịt như mực chủy thủ. Bá. Cây chủy thủ này lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ, hướng phía Trần Hạo Nam cấp tốc đâm tới. Lý Vân Long khẽ miệng lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Trần Hạo Nam con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn không có tránh né, mà là hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng đọc lên một chuỗi kỳ quái chú ngữ. Hiu. Một đạo sáng chói vô địch kim quang từ hắn trong tay áo bay ra, hóa thành một cái kim quang tâm chắn, ngăn tại phía trước. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, Lý Vân Long thi triển thanh chủy thủ kia, hung hăng đâm vào kim quang trên tâm chắn, đem kim quang tâm chắn đụng lom đi vào, nhưng vẫn không có đem nó bài trừ. Trần Hạo Nam trong mắt lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ, quả nhiên là một kiện loại hình phòng ngự bảo bối, không hổ là tiên phủ bảo vật. Hừ, Lý Vân Long hừ lạnh, ta cũng không tin nhục thể của ngươi có thể ngăn cản được công kích của ta. Thân thể của hắn lần nữa bành trướng, hóa thành một tòa nguy nga ngọn núi. Hắn huy động hai tay, hung hăng chụp về phía Trần Hạo Nam. Trần Hạo Nam hai chân dùng sức giẫm mạnh, cả người đằng không mà lên, tránh thoát khỏi cái này đòn công kích chí mạng. Hắn vừa đứng vững bước chân, Lý Vân Long thế công liền lần nữa đánh tới. Trần Hạo Nam trong mắt hiện hiện một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Ông ngong ngong, từng mai phủ văn màu đen xuất hiện, lơ lửng tại thân thể của hắn bốn phía, hóa thành một đạo màn ánh sáng màu đen. Phốc phốc. Lý Vân Long thế công trực tiếp xuyên thấu màn ánh sáng màu đen, đánh vào Trần Hạo Nam trên bờ bay, một đạo lực đạo kinh khủng, lập tức đem Trần Hạo Nam thân thể đánh bay ra ngoài. Trần Hạo Nam thân thể đập ầm ầm tại trên vách tường, một tia máu tươi từ hắn trong miệng chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Khu khu. Trần Hạo Nam ho khan, máu tươi từ trong miệng chảy xuôi xuống tới. Hắn cảm thụ được thể nội rời sông lấp biển bình thường đau nhức kịch liệt, sắc mặt tái xanh, trong lòng tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Hắn vậy mà bại, bị một người trúc cơ sơ kỳ tiểu gia hỏa đánh bại. Đây tuyệt đối không có khả năng cho phép. Trần Hạo Nam cường chống đỡ thân thể từ trên mặt đất đứng lên, trong ánh mắt của hắn tràn ngập vô tận lửa giận. Lý Vân Long, mối thù hôm nay ta nhớ kỹ, ngày khác nhất định phục hồi. Ha ha, ngươi bây giờ còn muốn chạy? Nào có đơn giản như vậy. Lý Vân Long cười lạnh, thân thể của hắn di chuyển nhanh chóng, đấm ra một quyền, từng đạo hào quang màu đen từ quyền của hắn phong bên trong dâng lên mà ra, giống như mũi tên bình thường, thẳng đến Trần Hạo Nam mà đi. Cút ngay cho ta! Trần Hạo Nam nổi giận gầm lên một tiếng, hắn bên ngoài thân hiện ra từng vòng xoáy màu đen, đem tất cả mũi tên màu đen toàn bộ hút vào trong đó. Những này mũi tên màu đen mặc dù vô cùng lợi hại, nhưng cũng vẹn vẹn có thể làm bị thương hắn mà thôi, nhưng căn bản không làm gì được hắn mảy may. Chúng ta đi. Lý Vân Long thấy thế, sầm mặt lại, thân hình trong khi lấp lóe, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trần Hạo Nam thấy thế, trên mặt cũng lộ ra một vòng bất đắc dĩ thần sắc, hắn không do dự, đi theo đuổi theo mà đi. Đáng chết, hắn làm sao nhanh như vậy liền chạy? Chẳng lẽ trong cơ thể của hắn có cái gì đặc thù pháp bảo? Nếu không, làm sao lại nhanh như vậy đào tẩu? Lý Vân Long trên khuôn mặt lộ ra nồng đậm ảo não. Hắn lúc đầu coi là nương tựa theo Hắc Ám Chi Dực lực lượng, khẳng định có thể nhẹ nhõm đánh giết Trần Hạo Nam, tuy nhiên lại tuyệt đối không ngờ rằng chính mình lại bị một người trúc cơ sơ kỳ tiểu tử bước cho đến tình cảnh như vậy. Lý Vân Long ánh mắt lộ ra một vòng không cam lòng, nhưng là hắn cũng không có dừng lại quá lâu, quay người nhanh chóng chạy thủ mạng. Tên hôn đàn này. Trần Hạo Nam nhìn qua chạy thủ mạng Lý Vân Long, sắc mặt một trận âm tình bất định, ánh mắt của hắn vô cùng băng lãnh. Lần này tính ngươi vận khí tốt, lần tiếp theo ta nhất định sẽ không để cho ngươi lại chạy thoát. Trần Hạo Nam quát lạnh một tiếng, thân hình nhanh chóng đuổi theo. Siêu. Thân ảnh của hai người nhanh chóng qua lại trong đêm tối. Ầm ầm. Trong bầu trời, đông nhiên truyền đến một trận sấm rền nổ vang, từng đạo hồ quang điện màu tím ở trên vòm trời lan tràn. Thiên kiếp muốn tới. Lý Vân Long sắc mặt hơi đổi một chút, "Trần Hạo Nam, ngươi trốn trước, ta đi độ kiếp, các loại độ sóng cướp, ta lại đến giết ngươi." Trần Hạo Nam nhíu mày, trên mặt của hắn lộ ra một vòng lo lắng, "Ngươi độ kiếp, ta ở một bên trợ giúp ngươi, có thể tiết kiệm không ít thời gian, nhưng ngươi muốn độ kiếp lời nói, ta nhất định phải rời đi, bằng không mà nói, thiên đạo lôi đỉnh chi lực sẽ để cho ngươi hôi phiên diệt. Yên tâm đi, ta không có việc gì." Lý Vân Long trên khuôn mặt lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn, chỉ có tu vi của ta đột phá đến luyện khí tầng 7 mới có thể chống lại thiên kiếp, mà thiên kiếp uy lực kém xa ta trước đó đỉnh phong thực lực, chỉ cần ta có thể bình yên vượt qua trận thiên kiếp này, liền có thể tấn thăng luyện khí 8 tầng, thậm chí cao hơn. Trần Hạo Nam nghe được Lý Vân Long lời nói, nhẹ gật đầu, cái kia tốt, chính ngươi chú ý an toàn. Nói xong câu đó, thân thể của hắn nhanh chóng che giấu. Lý Vân Long thật sâu nhìn Trần Hạo Nam một chút, trên mặt lộ ra một vòng che lấp dáng tươi cười. Trần Hạo Nam, lần này tính ngươi mạng lớn. Chờ ta tấn thăng luyện khí 8 tầng, nhất định phải tự mình chém giết ngươi. Nói đi, Lý Vân Long thân thể nhoáng một cái, hướng phía chân trời mau chóng bay đi. Trên người hắn khí tức nhanh chóng kéo lên, một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách bao phủ toàn thân. Ầm ầm. Trên bầu trời mây đen nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một tấm to lớn vô cùng lôi đỉnh màu tím lưới, hung hăng bổ vào Lý Vân Long trên thân. A! Lý Vân Long ngửa mặt lên trời thét dài, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch như tờ giấy, bờ môi cũng đã mất đi huyết sắc, nhưng là thân thể của hắn lại là không nhúc nhích tí nào, từng luồng bàng bạc linh lực từ hắn trong thân thể mãnh liệt mà ra, nhanh chóng phóng hướng thiên không trung lôi đỉnh màu tím lưới. Rất nhanh, Lý Vân Long ngoài thân thể lôi đỉnh màu tím lưới liền bị xé rách phá thành mảnh nhỏ, sau đó tiêu tán ở giữa thiên địa. Thành công! Lý Vân Long trên khuôn mặt lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Siêu! Lý Vân Long thân thể chớp động, trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trần Hạo Nam trốn ở trong bụi cỏ. Hắn nâng lên đầu, ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Lý Vân Long bóng lưng rời đi. Lý Vân Long, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Lý Vân Long tại hoang cổ giới chờ đợi mấy năm thời gian, đối với hoàn cảnh nơi này hết sức quen thuộc. Chương 1941 yêu thú, tại sao có thể như vậy nhạy cảm? Chương 1941 yêu thú, tại sao có thể như vậy nhạy cảm? Hắn biết rõ, mình bây giờ chuyện nên làm nhất là cái gì. Lý Vân Long không có nhiều trì hoãn, lập tức tăng thêm tốc độ, nhanh chóng hướng phía nơi xa lao đi. Hắn biết rõ, mảnh này hoang cổ giới có một chỗ tên là U Hồn Cốc bí cảnh, bên trong nguy cơ trùng trùng, liền xem như luyện khí 9 tầng cao thủ cũng chưa chắc có thể còn sống xông ra đến, huống chi là luyện khí 6 tầng Trần Hạo Nam. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn có thể tại U Hồn trong cốc ngây ngốc mấy năm, đến lúc đó Trần Hạo Nam sớm đã là một bộ thi thể, liền xem như Trần Hạo Nam may mắn không có bất lạc, cũng sẽ vĩnh viễn trở thành phế nhân. Hắn muốn chính là kéo dài thời gian, tận khả năng tăng lên tu vi của mình. Hiu, một đầu đen kịt trường xà tại trong màn đêm nhanh chóng đạch phá bầu trời, hướng về một phương hướng cực tốc vào tới. Ừm. Đông nhiên, trường xà thân hình dừng lại, nó cảm giác được có người đang theo dõi hắn đang chết. Nơi này yêu thú, tại sao có thể như vậy nhạy cảm? Trường xà trên khuôn mặt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, chẳng lẽ là Lý Vân Long? Hắn không dám dừng lại, nhanh chóng xông về phía trước. Nhưng là hắn rất nhanh phát hiện, hắn căn bản là không có cách thoát khỏi theo dõi người của hắn. Hắn không khỏi mắng to một tiếng, tên đang chết, lại còn có loại thủ đoạn này. Dọc theo con đường này, hắn gặp phải tất cả yêu thú đều bị hắn tùy tiện giải quyết. Nhưng là hiện tại, hắn gặp phải rõ ràng là một vị luyện khí 6 tầng yêu thú. Vâng. Ngay lúc này, một cỗ khí lãng cuồng bạo nhanh chóng tại trung quanh hắn tràn ngập, đem hắn bao phủ trong đó. Trường Xà hai mắt trợn lên, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ, hắn biết chính mình gặp cao gia yêu thú. Ngao. Yêu thú trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng hỏa diễm, ngọn lửa phun ra nuốt vào, hướng phía Trường Xà của tới, trong nháy mắt liền đem Trường Xà cho bao vây lại. Trường Xà phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, chợt hóa thành một sợi khói xanh, biến mất ở giữa không trung. Cùng lúc đó, Trần Hạo Nam cũng phát hiện không ổn, thân thể run lên, hóa thành một đạo lưu quang, thật nhanh hướng phía trước bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, Lý Vân Long rốt cục đuổi theo, bàn tay của hắn vung lên, một đạo kiếm khí màu vàng nóng, mang theo vô tận uy thế, hung hăng hướng phía Trần Hạo Nam phía sau lưng chém tới. Phốc phốc, đỏ tươi chất lỏng, nương theo lấy màu đỏ tươi cốt nhục bay tứ tung, Trần Hạo Nam thân thể ngã xoay xuống, ánh mắt của hắn trợn thật lớn, tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng là, trong miệng của hắn lại không phát ra thanh âm nào, thân thể của hắn cũng đang nhanh chóng biến làm, rất nhanh, liền biến thành một đống cây khô. Lý Vân Long trong đôi mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn quang mang. Hắn đưa tay trên mặt đất nhặt lên Trần Hạo Nam nhận chữ vật, trên mặt lộ ra một vòng vẻ vui thích, sau đó xoay người rời đi. Trên người hắn, từng đạo quỷ dị ba động chậm rãi dập dờn, trên không trung lưu lại từng đạo thân ảnh hư ảo, nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Phanh! Lý Vân Long thân thể rơi vào U Hồn Cốc lối vào, sau đó thân hình lóe lên, nhanh chóng chui vào trong đó. Nơi này quả nhiên là nguy cơ trùng trùng. Lý Vân Long cảm thụ được trung quanh tràn ngập các loại nguyên tố khí tức, đáy mắt lóe ra một vòng vẻ kiêng dè. Hắn mới vừa tới đến nơi đây không bao lâu, từng đạo công kích liền phô thiên cái địa đánh tới, mỗi một đạo công kích đều ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực sát thương, hắn hơi không cẩn thận liền sẽ tử vong. May mắn hắn đã sớm chuẩn bị, lợi dụng Tiên Long luyện thể quyết cưỡng ép đem tự thân tu vi tăng lên đến luyện khí 3 tầng đỉnh phong, nếu không, hắn khẳng định sẽ bị miểu sát. Hắn nhanh chóng hướng phía một bên di động, tránh đi từng đạo kinh khủng công kích. Những công kích này, mặc dù lăng lệ, nhưng là ở trên người hắn lại không cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương. Rất nhanh, hắn liền đi tới một cái sơn cốc bên trong. Giống. Đúng lúc này, một đầu mãng xà khổng lồ hướng phía hắn đánh tới, cái đuôi to lớn, điên cuồng vung dậy, phát ra hô hô tiếng gió. Cú này Lý Vân Long một quyền đánh ra, cuồng bạo chân nguyên, giống như thủy triều dâng trào, trực tiếp đem mãng xà đánh liên tiếp lui về phía sau. Ngay sau đó, hắn lại liên tục thi triển ra mấy đạo quyền pháp, trực tiếp đem con mãng xà kia cho triệt để đánh ngã trên mặt đất. Sau đó, Lý Vân Long đem mãng xà kia thu nhập chữa vật giới chỉ bên trong, nhanh chóng rời đi nơi đây. Hô, đi ra U Hồn Cốc đằng sau, Lý Vân Long nhẹ nhàng thở ra, hắn không có chút nào ngừng, tiếp tục bước nhanh hướng phía trước chạy mà đi. Giống. Đột nhiên, rít lên một tiếng, từ một bên truyền ra. Lý Vân Long nhanh chóng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu toàn thân mọc đầy lân giáp cự hùng đang đứng tại nguyên chỗ, cam tức nhìn hắn. Cự hùng trong lỗ mũi không ngừng phun ra từng đoàn nóng bỏng khí lãng, đem mặt đất đốt ra từng đóa ngọn lửa. Đây là một đầu trúc cơ kỳ đỉnh phong hỏa diễm hùng yêu. Lý Vân Long trong lòng run lên, chợt nhanh chóng hướng phía nơi xa lao đi. Trúc cơ kỳ yêu thú, hắn không phải là đối thủ. Hừ, ngươi cho rằng dạng này liền chạy rồi chứ? Cự hùng hừ lạnh một tiếng, chợt một chảo đánh ra, một đạo nóng bỏng hỏa cầu nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện ở Lý Vân Long hướng trên đỉnh đầu. Lý Vân Long con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới con cự hùng này vậy mà lại nhanh như vậy liền phát hiện tung tích của hắn, đồng thời sử xuất lợi hại như vậy chiêu thức. Bất quá, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lý Vân Long thân hình lắc một cái, một kiện vàng óng ánh khôi giáp đột nhiên hiện lên ở trước ngực của hắn. Ầm ầm, quang mang màu vàng giống như thực chất bình thường, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Ầm ầm, viên kia to lớn màu vàng chống trận nhanh chóng văng lên. Tại màu vàng chống trận tác dụng phía dưới, Lý Vân Long cả người giống như một tôn kim nhân, tản ra sáng chói kim quang, khí tức càng phát ra hùng hậu. Cước bộ của hắn khẽ nhúc nhích, cả người trong nháy mắt xuất hiện tại cự hùng trên đỉnh đầu. Lý Vân Long khẽ miệng hơi bệnh, tay phải đột nhiên giương lên, một đạo lôi điện màu vàng đột nhiên hướng phía cự hùng chém vào mà đi. Lạch cạch, cự hùng cái trán bị đánh ra một đạo cháy đen chi sắc. Ngao, cự hùng vô cùng phẫn nộ, con mắt của nó bên trong hiện lên một vòng thị huyết hung quang, há mồm khẽ hấp, một cỗ khổng lồ hỏa diễm hướng thẳng đến hắn cuốn tới. Lý Vân Long sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng hướng phía bên cạnh tránh né. Đoàn hỏa diễm kia tại bên cạnh hắn mặt đất thiêu đốt ra một đạo to lớn hố lửa. Ngao, cự hùng phát ra trận trận tiếng giống giận dữ, hắn nhanh chóng hướng phía Lý Vân Long vọt tới, to lớn móng vuốt điên cuồng chụp vào Lý Vân Long. Phanh, Lý Vân Long trên thân kim quang lập lòe, một đạo màu vàng khiên phòng vệ đột nhiên từ hắn bên ngoài thân hiện hiện. Cự hùng móng vuốt rơi vào kim thuẫn phía trên, lại là không có cách nào lại tiến thêm một bước. Lý Vân Long trên thân tản ra một cỗ mãnh liệt khí tức, hắn một bước phóng ra, nhanh chóng hướng phía cự hùng tới gần, sau đó đấm ra một quyền. Cự hùng miệng mở ra, một đạo vô cùng kinh khủng hỏa trụ hướng phía Lý Vân Long cuốn tới. Chương 1942 gió cuồng bạo lưỡi đao, chương 1942 gió cuồng bạo lưỡi đao, ầm ầm. Cả hai ở giữa không trung đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Lý Vân Long thân ảnh bị đẩy lui mấy trăm trượng xa, khóe miệng của hắn tràn ra một vòng máu tươi, trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Cự hùng này thực lực quả nhiên không đơn giản, thế mà cùng hắn bất phân cao thấp. Không chỉ có như vậy, da của nó trình độ cứng cáp, có thể xưng mỹ thiên, lại có thể ngăn cản được hắn kim trung cháo. Giống. Cự hùng nghiến hầu chốt sâu, phát ra trận trận rít gào trầm trầm âm thanh. Thân hình của hắn nhoáng một cái, hướng phía Lý Vân Long đánh giết mà đi, hai cánh điên cuồng vỗ, một cỗ gió cuồng bạo lưỡi đao trực tiếp xé rách không khí, hướng phía Lý Vân Long đánh tới. Phanh. Lý Vân Long thân thể dừng lại, một thanh trường kiếm xuất hiện tại trên bàn tay của hắn, hướng phía cự hùng vung vậy mà đi. Trường kiếm trong tay của hắn, tách ra quang hoa chói mắt, chỗ mũi kiếm, một viên cực đại không gì sánh được bảo châu màu tím, long lánh màu lam nhạt quang mang. Hưu. Một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, bảo châu màu tím đột nhiên nổ bắn ra mà ra, giống như một viên như đạn áo, hướng phía cự hùng trên đầu đánh tới. Phanh. Bảo châu màu tím lực lượng cực lớn, trực tiếp đem cự hùng đầu xuyên thủng, máu tươi biểu tung tóe mà ra. Ngao. Cự hùng phát ra thống khổ tiếng kêu rên, hai cánh tay của nó không ngừng vung dậy, nhanh chóng đem viên kia bảo châu theo nó trong đầu lấy ra. Bá. Cự hùng ngẩng đầu, hướng phía Lý Vân Long nhìn lại, một đôi xích hồng con người bộc lộ ra nồng đậm hận ý giống. Cự hùng phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ tiếng giống, nhanh chóng hướng phía Lý Vân Long đánh tới. Phanh. Lý Vân Long một cước đạp đất, trực tiếp nhảy đến giữa không trung, một đạo sắc bén không gì sánh được đao quang, nhanh chóng chém ra, trực tiếp đem cự hùng đầu chém bay. Phanh. Từng khối đá vụn giống như hạt mưa nhao nhao vẩy xuống. Giống. Cự hùng phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét, đầu lưỡi đỏ thắm rối ra, nhanh chóng thôn phệ bốn phía bụi đất. Sau một khắc, nó thân thể cao lớn kia chính là hóa thành một đầu hỏa xạ, nhanh chóng hướng về hướng Lý Vân Long. Lý Vân Long sắc mặt cũng là trở nên nghiêm túc không gì sánh được, hắn biết cự hùng tuyệt không phải phổ thông yêu thú, nhưng so sánh. Siêu. Lý Vân Long thân thể nhanh chóng lui lại, đồng thời hắn thôi động thể nội lực lượng linh hồn, một thanh to lớn màu vàng thần phủ từ trong cơ thể của hắn bắn ra mà ra. Giết cho ta. Lý Vân Long hét lớn một tiếng, thần phủ nhanh chóng bung vậy mà ra, trực tiếp đem cự hùng thân thể phách chạm thành hai đoạn. Một đạo ngọn lửa màu đen trực tiếp từ cự hùng thể nội thoát ra. Ngao. Cự hùng lần nữa hét thảm một tiếng âm thanh, thân thể cao lớn nhanh chóng dung nhập vào trong nham tương. Xuất sinh này vẫn rất ương ngạnh. Lý Vân Long chân mày cao lại, ánh mắt của hắn rơi vào trong nham tương, một đạo bóng dáng màu đen nhanh chóng du động, hướng phía ngoại giới bỏ chạy. Chạy đi đâu? Lý Vân Long cười lạnh một tiếng, nhanh chóng hướng phía nham tương phóng đi, muốn đem cự hùng bắt. Giống. Nhưng mà ngay tại hắn vừa tới gần nham tương, đột nhiên một cỗ khí thế cuồng bạo từ trong nham tương lan tràn mà ra, một bàn tay cực kỳ lớn đột nhiên nô ra, hướng phía hắn chụp tới. Vành. Lý Vân Long sắc mặt đột nhiên biến đổi, trên mặt của hắn toát ra biểu lộ thất kinh, đội vàng hướng phía bên cạnh né tránh mà đi. Phanh. Tô Thần sau khi về đến nhà, cha mẹ của hắn sớm đã rời đi, trong nhà quặng quẽ không gì sánh được, ngay cả cái đèn cũng không có, chỉ để lại cho hắn một tấm tờ giấy. Ta và cha ngươi xuất ngoại du lịch, ngươi không cần lo lắng, trong nhà sẽ chiếu cố tốt, nếu như ngươi ở bên ngoài chịu khổ, nhất định phải nhớ kỹ gọi điện thoại về. Tô Thần nắm tấm kia nho nhỏ tờ giấy, xem hết nội dung phía trên đằng sau, hắn đưa nó vỏ thành đoàn, sau đó ném vào thùng rác. Lao công a, ta trở về. Lúc này một thanh âm vang lên. Tô Thần quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại, hắn nhìn thấy vợ mình thân ảnh, hắn bước nhanh tới, ngay sau đó đưa nàng ôm vào trong ngực. Làm sao mới trở về? Nữ nhân mỉm cười nói, đi lữ hành a. Đi chỗ nào? Nước ngoài a. Khi nào thì đi? Buổi chiều liền đi. A. Sau đó, nữ nhân hỏi, đói bụng sao? Đêm nay muốn ăn cái gì? Tô Thần nói ra, tùy tiện đi. Ta làm gọi món ăn cho ngươi ăn. Nữ nhân nói xong liền hướng phòng bếp đi tới, rất nhanh liền chuyển đến xào rau thanh âm. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, nữ nhân bưng đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra, phóng tới trên bàn cơm, chào hỏi Tô Thần ngồi xuống. Tô Thần ngồi xuống về sau, nữ nhân xuất ra đũa đưa cho hắn, mau nếm thử. Tô Thần nhẹ gật đầu, gắp lên một khối xương sườn để vào trong miệng, hắn ngay mấy ngụm, liền phun ra. Thế nào? Khó ăn sao? Tô Thần lắc đầu, nói ra, tạm được. Nữ nhân cau mày nói, ta rõ ràng là dựa theo ngươi ngày thường khẩu bị làm, ngươi nói thế nào khó ăn đâu? Bởi vì quá mặn. Mặn? Nữ nhân nghi ngờ nhìn về phía Tô Thần, nàng lại thử một phen tự mình làm đồ vật, đích thật là mặn a, nàng không cam lòng lần nữa nếm nếm, đích thật là mặn. Ngươi lừa gạt ai đây? Không tin tính toán. Tô Thần nói xong, liền gắp lên khối thứ hai. Lần này, hắn vẫn như cũng là ghét bỏ biểu lộ, đưa nó phun ra, nữ nhân không phục hỏi, thế nào thôi? Tô Thần nói ra, quá mặn, ta thật không thích. Nghe vậy, nữ nhân không cao hứng chu mỏ nói, vậy sau này đều không làm, ngươi thích ăn không ăn. Tô Thần vội vàng khuyên giải nói, đừng nóng giận thôi. Nữ nhân nói ra, ta không phải sinh khí, ta chỉ là không biết mình đến tuột cùng sai ở nơi nào, cho nên cảm thấy rất phiền muộn. Ngươi biết không, mỗi ngày ở nhà nấu cơm, chờ ngươi trở về, coi như không đói bụng, trong lòng cũng sẽ có một cỗ không hiểu thấu oán khí tồn tại, cho nên ta nghĩ ra cửa giải sầu một chút. Thế nhưng là ta phát hiện, ta một người ra ngoài căn bản cũng không có thể chơi, ta lại không dám một người đi ra ngoài, bởi vì bạn nhất gặp được người xấu làm sao bây giờ? Tô Thần nghe nàng, trong lòng cũng có chút áy náy, dù sao hắn là nam nhân, có thể nữ nhân lại là yếu đuối thon dài nữ tử, một nữ hải tử một mình ở bên ngoài du lịch, đích thật là rất nguy hiểm. Vậy cũng chớ du lịch, về nhà đi theo ta đi. Tốt. Nữ nhân nhận lời đạo. Hai người hàn huyên một hồi, liền riêng phần mình lên lầu nghỉ ngơi. Nhoáng một cái 3 năm qua đi, khi Tô Thần từ trong cơn ác mộng sau khi tỉnh lại, trong óc của hắn tràn đầy hắn cùng hắn thê tử chung đụng hình ảnh. 3 năm này, thê tử của hắn, tựa như là trong tính mạng hắn ánh nắng mở dạng, không ngừng sưởi ấm hắn lạnh buốt âm, khiến cho hắn cảm nhận được đã lâu nhiệt độ. Thần ca, người rốt cục tỉnh rồi. Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên xâm nhập lỗ tai, khiến cho Tô Thần lấy lại tinh thần, hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy đứng tại cửa ra vào muội muội Tô Vũ. Tô Thần sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. 3 năm trước đây, hắn bị Tô Vũ bắt cóc, đồng thời bị đưa đi bệnh viện cứu giúp, may mắn cuối cùng cứu giúp kịp thời, bằng không hắn khẳng định liền không về được. Chương 1943 lạc đạn thời điểm, ngươi lại ra tay. Chương 1943 lạc đạn thời điểm, ngươi lại ra tay. Tô Vũ, ta để cho ngươi làm sự tình làm thế nào? Yên tâm đi thần ca, ta đã dựa theo ngươi lời nhắn nhủ sự tình, tìm người nhìn chằm chằm cái kia họ Trần tiểu lưu manh, nếu như tên kia lại đến quấy rối chị dâu, ta liền trực tiếp phế đi hắn. Tô Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Thần tử mắt nhắm lại, không nên vọng động, người kia không đơn giản, tuyệt đối không nên đánh cỏ động rắn, chờ hắn lạc đạn thời điểm, ngươi lại ra tay. Ừm, ta còn có một việc, ngươi nhất định phải chú ý, bất kể là ai, nếu như ngươi có thể giết hắn, ngươi liền có thể đạt được thứ ta muốn là, thần ca, ta minh bạch. Tô Thần nhẹ gật đầu. Tô Thần hồi nhớ tới 3 năm trước đây sự tình, trong lòng vẫn như cũng là một mảnh khói mù. Hắn nhớ tới phụ thân của mình Tô Trường Lâm nguyên nhân cái chết, chuyện kia nhất định cùng Trần Hạo Nhiên thoát không khỏi liên quan. Mà bây giờ, phụ thân của hắn Tô Trường Lâm còn tại trong lao ngục giam giữ lấy, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cứu hắn đi ra, nhưng là hắn lại không thu hoạch được gì. Lúc này, điện thoại di động của hắn tiếng chuông reo, là Trần Hạo Nhiên đánh tới. Tô Thần do dự một chút, liền nhấn xuống nút cồn. Ngươi bây giờ ở đâu? Có thời gian không? Ta muốn ước ngươi gặp mặt nói chuyện. Trần Hạo Nhiên nói ra. Tô Thần nói ra, có thời gian. Ngươi ở đâu? Ta tới đón ngươi. Trần Hạo Nhiên nói ra. Ngươi tới đón ta? Ngươi không phải bể bộn nhiều việc sao? Làm sao có rảnh? Tô Thần kinh ngạc nói. Ngươi tới hay không? Tô Thần cười cười, đã ngươi muốn tìm ta ôn chuyện, vậy ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Cúp điện thoại, Tô Thần lập tức mặc xong quần áo, rửa mặt một phen, sau đó xuống lầu chuẩn bị phó ước. Tại đi phó ước trước đó, Tô Thần còn cố ý đi mua một chùm hoa bách hợp. Nửa giờ sau, Trần Hạo Nhiên lái xe đã tới mục đích. Khi hắn nhìn thấy Tô Thần đằng sau, liền dừng xe đến, đi ra phía trước, đem thổi phồng tiểu diễm bức át hoa tươi, nhét vào Tô Thần trong tay. Tô Thần ngây ngẩn cả người, không biết nên làm sao phản ứng. Tặng cho ngươi. Trần Hạo Nhiên cười nói. Tạ ơn, ta rất ưa thích. Tô Thần vừa cười vừa nói. Trần Hạo Nhiên nhìn xem Tô Thần lún đồng tiền như hoa bộ dáng, trong lòng đột nhiên lộ bột một chút, sau đó nói, ngươi bây giờ có rảnh không? Chúng ta tâm sự đi. Tô Thần nghĩ nghĩ, nói ra, có, vậy chúng ta tìm một chỗ, vừa uống rượu bên cạnh trò chuyện đi. Có thể. Trần Hạo Nhiên gật đầu đồng ý. Một chén rượu đỏ vào trong bụng đằng sau, Tô Thần nói ra, nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trần Hạo Nhiên uống vào trong tay rượu đỏ, trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi nói ra, Tô Thần, có lỗi với. Tô Thần cười nói, ngươi không có gì có lỗi với ta địa phương, ngươi không nợ ta. Ngươi còn trách ta. Trần Hạo Nhiên hỏi. Tô Thần cười cười, không nói gì. Lúc này, Trần Hạo Nhiên lại uống một hớp rượu, sau đó tiếp tục nói ra, Tô Thần, hai huynh đệ chúng ta từ nhỏ đã nhận biết, mặc dù hai chúng ta không phải thân huynh đệ, nhưng hơn hẳn thân huynh đệ, trong lòng ta, ngươi chính là của ta thân ca ca. Ta không có đem ngươi trở thành ca ca, ngươi là ngươi, ta là ta. Tô Thần nói ra. Trần Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, lời này của ngươi ta hiểu, thế nhưng là huynh đệ chúng ta ở giữa có hiểu lầm, cũng nên giải thích rõ ràng mới được đi. Có cái gì tốt giải thích, ta không hy vọng ngươi lại đến quấy rầy cuộc sống của chúng ta. Tô Thần nói ra. Trần Hạo Nhiên nở nụ cười, hắn cười đến có chút thê lương, hắn giơ lên trong tay rượu đỏ bình, uống một hơi cạn sạch, sau đó đem bình giống đặt ở trên mặt bàn. Lần này ta tới, chủ yếu là muốn mời ngươi giúp ta một chuyện.
Giúp cái gì?
Ta muốn để cho ngươi giúp ta điều tra một cái gọi Trần Hạo Nhân người. Hắn tại Hoa Hạ Đại học đọc sách, gia cảnh bần hàn, phụ mẫu ly hôn, hắn ở bên ngoài tự lực cánh sinh, nhưng là hắn rất thông minh, trong trường học cũng rất lóa mắt, cho nên hắn là ta duy nhất muốn diện trừ người. Ta giúp ngươi điều tra hắn.
Trần Hạo Nhiên thở dài một hơi, tốt.
Trần Hạo Nhiên cầm chén rượu lên, lần nữa ngửa cổ uống vào, sau đó đem bình giống ném vào trong thùng rác. Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, Tô Thần liền rời đi.
Trần Hạo Nhiên cùng Tô Thần lúc chia tay, còn dặn dò, Tô Thần, một khi hắn tìm tới cửa, ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta, ta sẽ đích thân giải quyết hắn.
Tô Thần nhẹ gật đầu, biểu thị biết.
Trần Hạo Nhiên cũng không có lưu thêm, sau khi hắn rời đi, lại tìm mấy vị bằng hữu hàn huyên sẽ, sau đó liền lái xe chạy tới công ty. Sau khi đi tới công ty, hắn thẳng đến phòng làm việc của mình.
Trần Hạo Nhiên vừa ngồi trên ghế làm việc, bí thư Vương Đình Đình liền gõ cửa một cái đi đến.
Vương Đình Đình đem bữa sáng đặt ở Trần Hạo Nhiên trên bàn công tác, nói ra, Trần Đồng, đây là sáng sớm hôm nay ngươi để cho ta mang lên bữa sáng, ta cho ngươi để ở chỗ này.
Ừm.
Trần Hạo Nhiên nhẹ gật đầu.
Vương Đình Đình rời đi về sau, Trần Hạo Nhiên liền bưng điểm tâm bắt đầu ăn.
Ăn điểm tâm xong đằng sau, hắn liền bắt đầu chỉnh lý văn kiện, sau đó bắt đầu làm việc.
Bất quá lúc này, Trần Hạo Nhiên nhận được Lý Mỹ Linh điện thoại.
Uy, mẹ, có chuyện gì sao?
Không có chuyện thì không thể tìm ngươi a.
Lý Mỹ Linh tức giận nói ra, ngươi hài tử này, thật sự là càng ngày càng không có lễ phép, ta cũng không biết nói ngươi cái gì tốt.
Nghe lão mụ lại nhải, Trần Hạo Nhiên cau mày, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười vui nói, mẹ, đây không phải ngài sai.
Hừ.
Lý Mỹ Linh hừ lạnh một tiếng, không cùng ngươi vô nghĩa, ta hôm nay sáng sớm đi bệnh viện phục kiểm, kết quả đi ra, mang thai 8 tuần, bảo bảo phát dục phi thường bình thường, ta thật cao hứng.
Thật quá tuyệt vời.
Trần Hạo Nhiên mừng rỡ như điên.
Đó còn cần phải nói sao?
Lý Mỹ Linh tiêu ngạo nói.
Trần Hạo Nhiên lại nói, cái kia mẹ, ngươi tính lúc nào nói cho ba ba?
Lý Mỹ Linh thở dài một hơi, nói ra, việc này gấp không được, trước đừng nói cho hắn, chờ thêm đoạn thời gian lại nói.
Được rồi.
Đúng rồi, ngươi tại Yến Kinh thời điểm, nhất định phải coi chừng, đám hôn đảng kia thế nhưng là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể đả kích cơ hội của ngươi biết.
Chính ngươi bảo trọng.
Ừm, ta đã biết, ta còn muốn bận điều đâu, bài mai.
Cúp điện thoại, Trần Hạo Nhiên hít sâu một hơi, trong lòng của hắn thầm mắng một câu, mẹ nhà hắn, cái kia Trần Hạo Nhiên, thật mẹ nó đáng chết.
Buổi chiều 3-4 giờ thời điểm, Trần Hạo Nhiên đi một chuyến cục cảnh sát.
Hắn muốn là đi xem cha của hắn, nhưng khi hắn sau khi đến bót cảnh sát, lại bị bảo hắn biết ba ba đã bị chuyển rời đến phòng bệnh bình thường bên trong, hắn chỉ có thể đi trước thăm viếng hắn mụ mụ.
Đến bệnh viện, Trần Hạo Nhiên gặp được Trần Lâm.
Trần Lâm nhìn qua tiểu thụy rất nhiều.
Nàng nhìn thấy Trần Hạo Nhiên, biến sắc, ngươi còn có mặt mũi đến, Lan.
Trần Hạo Nhiên đắng chát cười một tiếng, sau đó đứng tại chỗ, không lúc đích.
Trần Lâm thấy thế, tức giận không thôi, quắc, Lan.
Trần Hạo Nhiên lại như cũ bất động, ngược lại hỏi, Lâm Lâm tỷ, cha ta đâu?
Chương 1944 không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi cút nhanh lên. Chương 1944 không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi cút nhanh lên. Trần Lâm lạnh mặt nói, ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi cút nhanh lên.
Trần Hạo Nhiên nhìn xem Trần Lâm, giọng kiên định nói, bất kể như thế nào, ta cũng muốn gặp đến ba ba.
Trần Lâm cắn răng nghiến lợi nhìn xem Trần Hạo Nhiên, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Trần Hạo Nam hiện tại là người thực vật, bất kể là ai đều cứu bất tỉnh hắn.
Trần Hạo Nhiên lắc đầu, ta tin tưởng chỉ cần có hy vọng, ta nhất định sẽ chữa cho tốt cha ta.
Ngươi.
Trần Lâm tức giận đến không nhẹ, ngươi còn không đi, chẳng lẽ còn muốn cho ta mời ngươi ra ngoài phải không?
Trần Hạo Nhiên không có phản ứng Trần Lâm, mà là trực tiếp hướng Trần Nam Phương bên giường đi đến.
Nhìn xem Trần Hạo Nhiên quật cường bóng lưng, Trần Lâm thở dài một hơi, ai,
thật không biết ba ba của ngươi đến tột cùng tại sao muốn đem ngươi đưa đến nước ngoài đọc sách, thật sự là hồ đồ cực độ.
Trần Hạo Nhiên đẩy cửa ra, nhìn thấy Trần Nam Phương nằm ở trên giường, trên mặt làn da nhăn nheo, dáng người gầy gò, phảng phất già đi rất nhiều.
Trần Nam Phương nhìn thấy Trần Hạo Nhiên, con mắt lập tức sáng lên, tiểu Hạo a,
ngươi tới rồi,
mau tới cho ta rót cốc nước. Ta nhanh chết hát.
Trần Hạo Nhiên đi ra phía trước, cho Trần Nam Phương rót một chén nước nóng.
Trần Nam Phương tiếp nhận chén nước, cô lỗ lỗ uống xong.
Trần Hạo Nhiên đem cái chén đưa cho Trần Hạo Nhiên, "Tiểu Hạo, những ngày này vất vả ngươi."
Trần Hạo Nhiên cười nói, "Cha, ngươi nói chỗ nào nói, ta đây là phải làm."
Trần Nam Phương thở dài một tiếng, "Ai, ta thật không biết nên nói cái gì cho phải, Tiểu Hạo a.
Nếu như ta chết, ngươi nhất định phải chiếu cố tốt nữ nhi của chúng ta, nàng từ nhỏ đã số khổ, không thể không có ba ba."
Trần Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, "Ừm, ta đã biết.
Ngươi có thể đáp ứng ta sao?"
Trần Nam Vương mong đợi nhìn xem Trần Hạo Nhiên.
Trần Hạo Nhiên mỉm cười gật đầu, sau đó nói, "Cha, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi."
Trần Nam Vương nghe vậy, vui mừng cười cười, "Ngươi đứa nhỏ ngốc này, ngươi có thể đến, cha liền đã vô cùng cao hứng, còn chữa cho tốt ta, ngươi hay là không cần mù quan tâm."
"Tốt ta."
Trần Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, sau đó lại an ủi Trần Nam Vương đạo, "Cha, ngươi không cần lo lắng ta, ta nhất định sẽ tìm tới trị liệu phương pháp của ngươi."
Trần Nam Vương vỗ Trần Hạo Nhiên bả vai, vui mừng nói ra, "Tiểu Hạo a,
có ngươi câu nói này, cha cũng không uổng phí ta mấy năm nay đối với ngươi vun trồng.
Ngươi yên tâm, cha lần này tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng."
Trần Hạo Nhiên đạo, "Cha, đã ngươi biết tâm tư của ta, về sau thì không nên nói lung tung cái gì, ta không muốn bởi vì ta, để cho các ngươi mẹ con quan hệ chuyển biến xấu."
"Ta đã biết."
Trần Nam Phương cười cười, sau đó nói, "Tiểu Hạo A, ta hôm nay hẹn mấy cái chiến hữu cũng ăn cơm, ngươi theo giúp ta cùng đi, thuận tiện đem ngươi giới thiệu cho bọn hắn nhận thức một chút.
A.
Trần Hạo Nhiên nhẹ gật đầu. Nửa giờ sau, Trần Hạo Nhiên chở Trần Lâm đi tới một chỗ khách sạn 5 sao. Tân quán sửa sang xa hoa, cấp cao, lộ ra đặc biệt khí phái, hơn nữa còn có một cái đặc thù danh tự Thiên Đường Tiểu Điếm. Cái này Thiên Đường Tiểu Điếm là Yến Kinh một cái khách sạn 5 sao, bên trong đồ ăn cùng đồ uống đều là thế giới đỉnh cấp hưởng thụ, thậm chí bao gồm phục vụ viên đều là đỉnh tiêm phục vụ viên. Nhà này khách sạn 5 sao lão bản sau màn chính là Lý Đông Lâm, hắn không chỉ có tiền, mà lại dưới tay có không ít cao tầng cán bộ, là Yến Kinh một cái thế lực không nhỏ. Trần Hạo Nhiên cùng Trần Lâm đi vào nhà này khách sạn 5 sao, liền bị tiếp khách cản lại. "Ngươi tốt, hai vị xin hỏi có đặt trước sao?" Tiếp khách tao nhã lễ phép dò hỏi. "Chúng ta là tới bái phòng Trần thúc thúc." Trần Lâm nói ra. "À, Trần tiên sinh đã sớm đặt trước tốt, hai vị đi theo ta đi." Tiếp khách nói, làm tư thế xin mời. Lúc này, một cái khác ăn mặc đồng phục nam tử đi tới, đối với tiếp khách nói xin hỏi hai vị tiên sinh, cần trợ giúp gì? "À, làm phiền ngươi mang bọn ta đi VIP gian phòng, chúng ta là tới bái phòng Trần thúc thúc." Tiếp khách nói ra. "Được rồi, ta lập tức mang các ngươi lên lầu." Nam tử kia gật đầu đáp ứng, chuyển hướng Trần Hạo Nhiên cùng Trần Lâm nói ra hai vị mời đi theo ta. Trần Hạo Nhiên cùng Trần Lâm đi theo nam tử tiến vào thang máy, ngồi thang máy đến lầu 6, sau đó tiến vào một cánh xa hoa phòng tổng thống bên trong. Tiến vào phòng tổng thống, tiếp khách liền rời đi. Trần Hạo Nhiên lấy ra một tờ danh thiếp, đối với Trần Nam Phương nói ra, "Cha, đây là danh thiếp của ta, ta là một cái y học chuyên nghiệp tiến sĩ nghiên cứu sinh, ta hiện tại phụ trách trị liệu bệnh của ngài tỉnh, xin hỏi có gì cần ta làm?" "Ha ha, không cần, tâm ý của ngươi, cha nhận, bất quá, ba ba hy vọng ngươi về sau không cần gọi ba 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 ba, quá khách khí." Trần Nam Phương cười nói. "Thế nhưng là..." Trần Hạo Nhiên có chút do dự. "Không có cái gì có thể là, nếu như ngươi nguyện ý, liền gọi ta một tiếng Phương Nam ca. Nếu như không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng." Trần Nam Phương đạo. "Phương Nam ca." Trần Hạo Nhiên chần chờ một chút, cuối cùng lựa chọn hô một tiếng Phương Nam ca. "Ai?" Trần Nam Phương lên tiếng, sau đó nói, "Tiểu Hạo, hai cha con chúng ta cũng có hơn 20 năm không gặp đi." Trần Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, "Ừm, không sai biệt lắm có 7 năm. Thời gian dài như vậy không gặp, ngươi nhất định có rất nhiều sự tình muốn hỏi ta, chúng ta tọa hạ từ từ trò chuyện đi." Trần Nam Phương chỉ phòng khách ghế sofa. "Ừm." Trần Hạo Nhiên ngồi xuống đằng sau, Trần Nam Phương cho mình đốt một điếu xì gà, hít thật sâu một hơi, chậm rãi phun ra, sau đó đối với Trần Hạo Nhiên nói ra, "Tiểu Hạo, nhiều năm như vậy, ta mặc dù hôn mê, nhưng là ta vẫn là ký ức như mới, lúc trước hết thể rõ mồn một trước mắt, ta không dám quên, càng không nguyện ý quên, cho nên ta hy vọng ngươi cũng không nên quên." Nghe được Trần Nam Phương lời nói, Trần Hạo Nhiên sửng sốt một chút, "Cha, ngươi nói là ngươi nhớ kỹ tất cả mọi chuyện?" "Ừm, Tiểu Hạo, ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở ven biển thành thị, ta đã từng nói câu nói kia sao?" Trần Nam Phương đột nhiên nhìn xem Trần Hạo Nhiên, nghiêm túc vô cùng nói ra. Trần Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, "Nhớ kỹ, lúc đó ngươi nói ngươi đời này chỉ thích Tô Đắc Kỷ, chỉ cưới nàng một cái thế tử." "Ha ha, Tiểu Hạo a, ngươi trí nhớ cũng rất tốt thôi." Trần Nam Phương cười to nói, "Vậy ta liền sẽ nói cho ngươi biết, câu nói kia là lừa gạt ngươi. Kỳ thật người ta yêu vẫn luôn là mẫu thân ngươi, đời ta chỉ muốn cưới nàng một nữ nhân, trừ cái đó ra, ta cũng không tiếp tục yêu bất luận kẻ nào." "Cái gì?" Trần Hạo Nhiên nghe nói như thế, lập tức quá sợ hãi, không dám tin nhìn xem Trần Nam Phương. "Tiểu Hạo, ngươi không cần hoài nghi ta, lúc đó ta chỉ là muốn để cho ngươi minh bạch, ta cùng Tô Đát Kỷ nhất định không có khả năng cùng một chỗ." Trần Nam Vương cười chua xót đạo, "Cha, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới, kỳ thật nhiều năm như vậy, ngươi cũng là yêu Tô Đát Kỷ?" Chương 1945 nàng mới là ta duy nhất nữ nhân. Chương 1945 nàng mới là ta duy nhất nữ nhân. Trần Hạo Nhiên đạo. Trần Nam Vương lắc đầu, "Không có, người ta yêu vẫn luôn là mẫu thân ngươi, nàng mới là ta duy nhất nữ nhân." Trần Hạo Nhiên trong lòng một trận cảm động, "Phương Nam ca, vậy ngươi vì cái gì không cưới mẹ ta đâu?" Trần Nam Vương trầm mặc thật lâu, mới sâu kín nói ra, "Nếu như mẫu thân ngươi biết thân phận của ta, sợ rằng sẽ giết ta." "Không, cha, ngươi sai, mẹ ta sẽ không biết, bởi vì từng ấy năm tới nay như vậy, các ngươi chưa từng có kết hôn, coi như các ngươi kết hôn, chỉ sợ ta mẫu thân cũng sẽ không phản đối." Trần Hạo Nhiên đạo, "Không có khả năng, mụ mụ ngươi biết chuyện này, khẳng định sẽ hận ta cả một đời." Trần Nam Vương lắc đầu, sau đó thở dài một cái, "Tiểu Hạo, nếu như ta có thể sống qua đêm nay, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện." Trần Hạo Nhiên nghe vậy, lập tức đứng lên, chỉnh trọng nói, "Phương Nam ca, xin ngươi nói, ta có thể làm được, nhất định dốc hết toàn lực. Ta muốn để cho ngươi giúp ta chiếu cố một người, thân phận của người này tạm thời còn chưa thích hợp bại lộ." Trần Nam Phương đạo, "Người nào?" "Ta có thể làm được." Trần Hạo Nhiên đạo, "Ngươi có thể làm được." "Tiểu Hạo, ta biết thực lực của ngươi rất cường đại, nhưng là ta muốn nói cho ngươi là, ngươi không phải một người bình thường, nếu như ngươi bại lộ chính mình, ta lo lắng ngươi sẽ trở thành một con rắn độc, đến lúc đó sẽ nguy hại rất nhiều người. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể bảo thủ bí mật." Trần Nam Phương đạo, "Ừm, cái này ta biết, vậy ngươi nói, ai?" "Một nữ hài nhi, gọi Lâm Hinh Nhi, ngươi có thể giúp ta chiếu cố nàng sao?" "Lâm Hinh Nhi, ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta biết?" Trần Hạo Nhiên kinh ngạc nói, "Cái này, ta sợ đánh cỏ động rắn, cho nên liền không có nói cho ngươi." "Tiểu Hạo, cảm ơn ngươi." Trần Nam Vương nói xong, từ trên bàn trà cầm lấy một xấp tiền, để lên bàn, "Xe của ngươi ta tặng cho ngươi." "Cái này, như vậy sao được đâu? Ta không thể nhận." Trần Hạo Nhiên liên tục khoát tay. "Đây là đưa cho ngươi, thu cất đi." Trần Nam Vương đạo. Trần Hạo Nhiên thấy thế, do dự một chút, cuối cùng đem số tiền này đẩy lên Trần Nam Vương trước mặt, "Phương Nam ca, nếu là ta đưa cho ngươi yêu kính, vậy chỉ thu xuống đi, nếu như ta thật thiếu tiền dùng lời nói, nhất định sẽ không cự tuyệt ngươi. Trần Nam Vương nghe vậy, nhẹ gật đầu, không tiếp tục kiên trì, sau đó nhìn về phía Trần Hạo Nhiên, "Tiểu Hạo, ngươi biết ta hôm nay gọi ngươi tới mục đích sao?"
"Ta biết, Nam Phong ca, ý của ngươi là muốn cho ta hỗ trợ điều tra một chút Tô Đắc Kỷ."
Trần Hạo Nhiên suy đoán nói. Trần Nam Vương nhẹ gật đầu, "Ngươi thật thông minh. Ngươi có thể nghĩ đến điểm này, rất không dễ dàng. Kỳ thật, ngươi vừa mới đến Giang Xuyên thị thời điểm, ta liền nghĩ đến ngươi tồn tại, bởi vì khí chất của ngươi rất giống ta."
"Ngươi nói là?"
Trần Hạo Nhiên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. "Không sai, lúc đó tại bệnh viện thời điểm, ngươi cho ta tấm chi phiếu kia thẻ, chính là ta để cho người ta cấp cho ngươi để ý, ngươi không phải một người đơn giản, ánh mắt của ngươi cũng phi thường độc đáo."
Trần Nam Phương đạo.
Nghe nói như thế, Trần Hạo Nhiên một mặt khiếp sợ nhìn xem Trần Nam Phương, "Nam Phong ca, ngươi nói là, ngày đó ngươi bị xe đụng, cũng không phải là trùng hợp. Ngươi đã sớm biết ta tồn tại."
Trần Nam Phương nhẹ gật đầu.
"Nam Phong ca, ngươi vì cái gì không nhắc nhở ta, còn muốn đem tiền cho ta?"
Trần Hạo Nhiên hỏi.
"Tiểu Hạo, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta làm như vậy nguyên nhân, chính là sợ Tô Đát Kỷ tổn thương ngươi, ta sợ nàng sẽ trả thù ta."
Trần Nam Phương đạo.
Trần Hạo Nhiên nghe nói như thế, trong lòng cảm khái và phần, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Trần Nam Phương đối với hắn quan tâm lại là dạng này, trong lòng của hắn càng là cảm giác có chút áy náy, bởi vì hắn lợi dụng Trần Nam Phương phụ mẫu.
Trần Nam Phương nhìn thấy Trần Hạo Nhiên trầm mặc không nói, lại mở miệng nói, "Tiểu Hạo, ta hiện tại chỉ còn lại có nửa cái mạng, nếu như ngươi có thể giúp ta tìm ra hung phạm, ta có thể cân nhắc nói cho ngươi Trần tướng, như thế nào?"
Trần Hạo Nhiên khẽ giật mình, "Trần tướng?"
"Không sai, Trần tướng."
Trần Nam Phương đạo.
Trần Hạo Nhiên hít vào một hơi thật sâu, ngăn chặn kích động trong lòng cùng hưng phấn, sau đó nhìn Trần Nam Phương nói ra, "Tốt, Nam Phong ca, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta nhất định báo thủ cho ngươi, đem hung thủ trói lại."
Trần Nam Phương hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, lật ra điện thoại sổ ghi chép, gọi một cái mã số.
"Uy."
Trong điện thoại vang lên một cái trầm thấp mà từ tính giọng nam, thanh âm này nghe có chút quen tai, thế nhưng là hắn cũng không nhớ ra được ở nơi nào nghe qua.
Trần Nam Phương nghe được thanh âm của đối phương, có chút mặt người, chợt cười khổ một tiếng, nói ra, "Ha ha, quên tự giới thiệu mình, ta gọi Trần Nam Vương, là của ngươi người quen cũ."
Gia cũ quen biết cũ, đối phương nghe được Trần Nam Phương cái tên này, cả người đều mộng, hắn cố gắng nghĩ lại lấy, rốt cục nghĩ tới, "Trần tiên sinh, ngươi là Trần gia đại thiếu gia, Trần Nam Vương."
"Không sai, ta chính là Trần Nam Vương."
Trần Nam Vương khổ vừa cười vừa nói,
"Trần tiên sinh, ngươi làm sao đột nhiên tới Giang Xuyên thị, chẳng lẽ ngài muốn đi tìm Tô Đát Kỷ sao?" Điện thoại bên kia thanh âm rất nhanh trở nên run rẩy lên.
Trần Nam Vương nhàn nhạt cười cười, "Ngươi không cần thần trường, ta lần này tìm ngươi là vì trợ giúp ngươi."
"Quá tốt rồi." Điện thoại bên kia thanh âm tràn đầy mừng rỡ.
"Đúng vậy, ngươi yên tâm, chỉ cần ta Trần Nam Phương tại Giang Xuyên thị, ai cũng mơ tưởng tổn thương Tô Đát Kỷ một tơ một hào."
Trần Nam Phương đạo.
"Đa tạ Trần tiên sinh, đa tạ, đa tạ." Thanh âm của đối phương có chút nói năng lộn xộn.
"Ừm, ngươi bây giờ lập tức sắp xếp người đi thăm dò một chút, ta muốn biết Tô Đát Kỷ đến cùng có cái gì chỗ dựa."
Trần Nam Phương đạo.
"Trần tiên sinh, ngài yên tâm, ta bây giờ lập tức liền đi làm." Đối phương luôn miệng nói.
Cúp điện thoại, Trần Nam Phương khẽ miệng dương lên một vòng cười lạnh, "Ta Trần Nam Phương thể, một khi ta khôi phục thần trí, chắc chắn giết ngươi.
Tô Đắc Kỷ, chờ đợi ngươi là vĩnh thế thống khổ địa ngục."
Một ngày này, Giang Xuyên thị cục cảnh sát trước cửa, bu đầy người.
Một người mặc chế ngự cảnh sát, ngay tại trong đại sảnh lo lắng dạo bước.
Cảnh sát trưởng nhìn thấy bức tràng cảnh này, sắc mặt lập tức biến đổi, sải bước chạy vào đại sảnh, "Đây là có chuyện gì?
Ai bảo các ngươi ở chỗ này làm ầm ĩ, tranh thủ thời gian cho ta rời đi."
"Vương cảnh quan, vị này cảnh sát, chúng ta là đến bắt người hiểm nghi phạm tội, bọn hắn yêu cầu chúng ta phối hợp bọn hắn làm một chút ghi chép." Một người trung niên đi ra, chỉ vào đại sảnh trên vách tường, treo lơ lửng một tấm cự phúc quảng cáo. "Ngươi nhìn tấm này quảng cáo, là một tên cao thủ tại Giang Xuyên thị, đánh chết một đám cùng hung cực các bại hoại, đồng thời bắt được Tô Đắc Kỷ. Vụ án này thế nhưng là phá án suất 90 cao án, cho nên chúng ta yêu cầu cảnh sát phối hợp chúng ta tiến hành thẩm vấn, để tránh tạo thành phiền toái không cần thiết."
"Cái gì?"
Cảnh sát trưởng mở to hai mắt nhìn, sau đó đột nhiên quay người, nhìn về phía treo ở trong đại sảnh tấm kia cự hình quảng cáo.
Chương 1946 cường hãn sức chiến đấu, chương 1946 cường hãn sức chiến đấu. Tấm này quảng cáo là một thanh niên nam tử, tại Giang Xuyên thị hắc đạo bên trong, bày ra cường hãn sức chiến đấu, đồng thời đem một đám người đẩy vào góc chết, đem bọn hắn giết không chừa mảnh giáp, sau đó cấp tốc biến mất.
"Vương cảnh quan, hiện tại ta yêu cầu ngươi phối hợp chúng ta điều tra, xin ngươi lập tức tránh ra. Nếu không ta muốn cáo ngươi ảnh hưởng công vụ." Một cái vóc người khôi ngô hán tử trung niên đi đến cảnh sát trưởng trước mặt.
Cảnh sát trưởng bị hán tử trung niên này thanh âm giật nảy mình, cuống quýt lui về sau hai bước, nhìn về phía hán tử khôi ngô kia, sau đó vừa nhìn về phía tấm kia to lớn quảng cáo.
Người thanh niên này mặc dù trong cục cảnh sát nhân khí rất cao, nhưng là những cảnh sát này đều biết hắn, hắn gọi Triệu W, là đội hình sự đại đội trưởng.
"Tấm này quảng cáo như thế nào là giả?"
"Người ngốc ca."
"Đương nhiên là thật.
Đây chính là một tên cao thủ, công phu của hắn rất lợi hại.
Hơn nữa còn đánh chết một nhóm người hiểm nghi phạm tội."
"Cái gì?"
"Đánh trả đập chết người hiểm nghi phạm tội." Cảnh sát trưởng triệt để ngây dại, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Tô Đắc Kỷ thế mà lợi hại như vậy.
"Không chỉ có như vậy, cái kia gọi là Triệu Đức Bưu cảnh sát, tựa hồ còn cùng người thanh niên này có quan hệ."
"Vương cảnh quan, làm phiền ngươi nhường một chút, ta còn có nhiệm vụ trọng yếu."
"Triệu Đức Bưu đạo."
"Cái này ta đã biết, các ngươi cứ việc đi làm, ta sẽ phái người hiệp trợ các ngươi điều tra." Cảnh sát trưởng cười khổ nói.
"Tốt."
Ngay tại Triệu Đức Bưu muốn dẫn lấy một đám nhân viên cảnh sát tiến đại sảnh thời điểm, Tô Đát Kỷ từ cửa sau đi ra.
Tô Đắc Kỷ. Triệu Đức Bưu nhìn thấy Tô Đắc Kỷ, lập tức lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ, hô lớn: "Triệu đội trưởng!" Tô Đắc Kỷ nhìn thấy Triệu Đức Bưu, lông mày chớp chớp: "Đắc Kỷ, ta là của ngươi trung thực người theo đuổi, ta đối với ngươi mối tình thắm thiết, kim sinh phi ngươi không cưới, hy vọng ngươi có thể cân nhắc ta truy cầu." Triệu Đức Bưu trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Tô Đắc Kỷ nhíu mày, nhìn về phía đứng ở một bên Trần Nam Vương: "Ngươi có phải hay không sai lầm, người này giống như cùng ta không có quan hệ gì đi." "Đắc Kỷ, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra sao?" Triệu Đức Bưu sững sờ, sau đó nhìn về phía Trần Nam Vương, nói: "Vị này chính là ta mới vừa nói Trần Nam Vương tiên sinh." "Đắc Kỷ, ngươi không phải vẫn luôn muốn cùng hắn gặp mặt sao?" Tô Đắc Kỷ nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, ánh mắt rơi vào Triệu Đức Bưu trên thân, một cỗ khí tức băng hàn tràn ngập, nói: "Triệu Đức Bưu, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao?" "Đắc Kỷ, ta biết, ta không nên ngăn cản ngươi truy cầu tình yêu, nhưng là xã hội bây giờ cạnh tranh như thế tàn khốc, ngươi đi theo hắn, sớm muộn sẽ thua thiệt. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi an toàn, không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi." Triệu Đức Bưu đạo. "Triệu Đức Bưu, ta lại nói một lần cuối cùng, ngươi cút cho ta." Tô Đắc Kỷ phẫn nộ quát. "Đắc Kỷ, ta mặc kệ, ta nhất định phải đuổi tới ngươi." Triệu Đức Bưu đạo. "Phanh." Tô Đắc Kỷ trực tiếp một cước đá vào Triệu Đức Bưu ngực, Triệu Đức Bưu bị Tô Đắc Kỷ một cước đạp bay xa 7-8 mét, hung hăng ném xuống đất, phun ra mấy ngụm máu tươi. Tô Đắc Kỷ một cước này trực tiếp phế đi Triệu Đức Bưu. "Triệu Đức Bưu, ngươi là giới cảnh sát lão binh, hẳn là rõ ràng có một số việc là phạm pháp loạn kỷ cương. Dạng này, ngươi bây giờ lập tức trở lại, đem chuyện nào báo cáo lãnh đạo cấp trên, sau đó cho ta một cái công đạo." Tô Đắc Kỷ đạo. "Thế nhưng là Đắc Kỷ, ta đối với ngươi là thật tâm đó a." Triệu Đức Bưu bưng bít lấy thụ thương lực, gian nan đứng lên, nhìn xem Tô Đắc Kỷ, cầu khẩn nói: "Ta đã minh xác nói qua cho ngươi, người ta thích là Trần Nam Vương, mà không phải ngươi. Cho nên ngươi hay là chết cái ý niệm này đi." Tô Đắc Kỷ lạnh lùng nói. "Đắc Kỷ, ngươi sao có thể nói ra những lời này đâu? Ta là giới cảnh sát anh hùng, ta là anh hùng." "Đừng." Tô Đắc Kỷ một bàn tay quất vào Triệu Đức Bưu trên khuôn mặt, ngắt lời hắn. "Tô Đắc Kỷ là một tên đặc công, chức trách của nàng chính là vì quốc hiệu mệnh. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp nàng, dù là người kia là một người cảnh sát cũng giống vậy. Triệu Đức Bưu, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn trở về, chớ chọc ta sinh khí, nếu không ngươi ngay cả chết như thế nào cũng không biết." Tô Đắc Kỷ hừ lạnh nói. "Đắc Kỷ, ngươi..." Triệu Đức Bưu trên khuôn mặt hiện hiện một vòng phẫn nộ, nhưng là rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, thở dài, quay người đi vào xe cảnh sát, hướng phía bên ngoài chạy tới. "Tô Đắc Kỷ, ngươi làm như vậy, sẽ có hay không có chút qua?" Thấy cảnh này, Trần Nam Phong nhịn không được lắc đầu, chuyện này vốn là cùng Triệu Đức Bưu không quan hệ, nếu thật là bởi vì hắn mới gây nên những lưu manh kia chú ý nói, vậy hắn cũng quá ngoan cuồng. "Trần Nam Phong, ta không thích nghe nói nhảm. Cái này Triệu Đức Bưu xem xét chính là loại kia e sợ thiên hạ bất loạn gia hỏa, ngươi cũng đừng thao phần lòng dạ thanh thản này." Tô Đắc Kỷ liếc qua Trần Nam Phong, thản nhiên nói. Trần Nam Phong bất đắc dĩ nhún vai: "Tốt a." Triệu Đức Bưu vừa lái xe rời đi, một bên cầm điện thoại di động lên, bấm một cái mã số, thấp giọng nói: "Uy, lão bản, ngươi muốn người tìm được, là một nữ hải nhi, nàng tự xưng cứ gọi Tô Đắc Kỷ, còn nói nàng là cái gì siêu anh hùng." "Ha ha ha, tiểu tử ngươi vận khí coi như không tệ, không nghĩ tới, vậy mà lại gặp được trong truyền thuyết Đắc Kỷ." Điện thoại một chỗ khác, truyền đến một trận cười mở tiếng cười: "Lão bản, ta hiện tại nên làm như thế nào?" Triệu Đức Bưu hỏi. "Mang nàng tới khách sạn." Đến điện thoại một chỗ khác nhân đạo. "Tốt, không có vấn đề." Triệu Đức Bưu cúp điện thoại, dẫm chân ga đi, hướng phía Giang Châu Đại học chạy tới. Triệu Đức Bưu lái ô tô, đi tới Giang Châu Đại học cửa trường học, dừng xe lại, sau đó đi vào trong đại học, trực tiếp hướng phía trong học viện ký túc xá đi đến. Đi vào cửa phòng làm việc, gõ vang cửa phòng, bên trong truyền đến một tiếng thanh âm kiểu mị: "Tiến đến." Nghe được thanh âm kia, Triệu Đức Bưu trong lòng kích động và phần, đẩy cửa vào, chỉ gặp một cái 25-26 tuổi khoảng chừng nữ tử ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt, dáng người xinh đẹp, dung mạo tuyệt mỹ. "Triệu cục trưởng, đã lâu không gặp." A nữ tử ngẩng đầu, hướng về phía Triệu Đức Bưu nở nụ cười xinh đẹp, mỹ thái mọc lan tràn, một bộ yêu tinh bộ dáng. Thấy cảnh này, Triệu Đức Bưu hai chân không khỏi như nhũn ra, kém chút té lăn trên đất. "Tiểu yêu tinh, ngươi thật đúng là đủ tao a." Triệu Đức Bưu đi qua, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, sau đó đưa tay ôm nữ tử eo nhỏ, một bàn tay luồn vào nữ tử trong quần áo. Nữ tử thở gấp thở phì phò, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười quyến rũ: "Triệu cục trưởng, đã lâu không gặp, ai chúng ta là không phải nên làm chuyện chính?" "Tốt, làm chính sự." "Làm chính sự." Triệu Đức Bưu thở hổn hển, sau đó đem nữ tử đặt ở trên ghế salon: "Đêm nay liền để lão Triệu ca ca hảo hảo thương thương ngươi." "Ừm." Nữ tử lên tiếng phanh. Nhưng vào lúc này, cửa ban công đông nhiên bị người đẩy ra, Tô Đắc Kỷ từ bên ngoài đi vào. Thấy cảnh này, Triệu Đức Bưu dọa đến tranh thủ thời gian ngồi dậy: "Chương 1947 cái gì đều không có phát sinh, ngươi đừng hiểu lầm." "Chương 1947 cái gì đều không có phát sinh, ngươi đừng hiểu lầm." Sau đó nhìn về hướng Tô Đắc Kỷ, thất kinh nói: ngươi là ai?" "Chúng ta cái gì đều không có phát sinh, ngươi đừng hiểu lầm." "Hiểu lầm?" Tô Đắc Kỷ cười lạnh một tiếng, đạo: "Triệu Đức Bưu, ngươi người này thật đúng là không biết xấu hổ a. Ta không làm sai sự tình, tại sao muốn mặt? Lại nói, ta cùng Đắc Kỷ là lẫn nhau ưa thích, ta không để ý cùng nàng phát sinh một điểm gì đó." Triệu Đức Bưu lớn ngực, đại nghĩa lẫm nhiên nói ra. Tô Đắc Kỷ khẽ giật mình, sau đó trên mặt hiện lên một tia nộ khí: "Triệu Đức Bưu, ngươi là đang uy hiếp ta sao?" "Không không không, Đắc Kỷ, ngươi hiểu lầm, ta tuyệt đối không có uy hiếp ngươi ý tứ. Ta chỉ là không muốn nhìn thấy ngươi bị người lừa." Triệu Đức Bưu tranh thủ thời gian giải thích. "Thử, như ngươi loại này nam nhân, ta gặp nhiều." "Triệu Đức Bưu, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, ta đang điều tra hồ sơ của ngươi trước đó, đã từng theo dõi qua ngươi một đoạn thời gian, ngươi làm những chuyện xấu kia, ta toàn bộ đều biết, ngươi cũng đừng làm ra vẻ thuần khiết. Tô Đát Kỷ trầm giọng nói. Triệu Đức Bưu sắc mặt trắng nhợt, hắn không nghĩ tới, hồ ly tinh này vậy mà điều tra qua chính mình, hơn nữa còn biết mình trước kia đã làm những phá sự kia. Tô Đát Kỷ cười lạnh một tiếng, ta hiện tại đã không muốn tiếp tục lưu tại cục cảnh sát, cho nên, từ giờ trở đi, ngươi chính là người của ta chết, ngươi dám phản kháng, trên đầu của ngươi liền sẽ nhiều một viên đạn, đến lúc đó, ngươi nhưng là không còn mệnh hưởng thụ diễm phúc. Triệu Đức Bưu toàn thân run run một chút, Đát Kỷ, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, xin tha thứ ta. Hiện tại cầu xin tha thứ đã chậm. Tô Đát Kỷ hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra ngoài. Đát Ngữ Tả. Triệu Đức Bưu tranh thủ thời gian đi theo ra ngoài, nhưng là bị Tô Đát Kỷ ngăn lại. Ngươi bây giờ liền đợi ở bên trong, đừng cho ta quấy rối, bằng không mà nói, ta để cho ngươi mạng nhỏ, lập tức gặp Diêm Vương. Tô Đát Kỷ băng lãnh quét mắt nhìn hắn một cái. Đúng đúng đúng. Triệu Đức Bưu vội vàng gật đầu. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi vừa mới đã nói. Tô Đát Kỷ nói xong, rời đi phòng giáo vụ, hướng phía ký túc xá đi đến. Hừ, ta Triệu Đức Bưu lúc nào nếm qua lớn như vậy thua thiệt, nhìn thấy Tô Đát Kỷ rời đi, Triệu Đức Bưu lạnh lùng nói. Triệu Đức Bưu nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Trần Hạo điện thoại. Trần đại sư, ta có kiện sự tình muốn cùng ngài thương lượng một chút. Triệu Đức Bưu đạo. A. Trần Hạo nhíu mày, hắn không nghĩ tới Triệu Đức Bưu sẽ chủ động liên hệ hắn. Là như vậy. Triệu Đức Bưu đem chuyện mới vừa phát sinh, rõ ràng rành mạch cùng Trần Hạo nói một lần, sau đó xin chỉ thị Trần Hạo sau đó nên làm như thế nào. Chuyện này chính ngươi xử lý. Ta tin tưởng ngươi có năng lực như thế. Trần Hạo nói ra. Đa tạ Trần đại sư. Triệu Đức Bưu đại hỉ. Trần Hạo cúp điện thoại, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, hắn không nghĩ tới Triệu Đức Bưu lại đột nhiên tìm tới chính mình, thật đúng là vượt quá Trần Hạo đoán trước. Đát Kỷ, chúng ta đi dạo phố đi. Ta đã có thật lâu không có mua quần mới. Trần Hạo lôi kéo Tô Đát Kỷ tay, thương phấn nói. Tô Đát Kỷ sững sờ, theo sau chính là một bộ ghét bỏ biểu lộ. Xin nhờ, ngươi cũng có một đám tiểu đệ đi theo ngươi, cần phải ta cùng ngươi dạo phố sao? Ta không thích dạo phố, cho nên ta hy vọng ngươi theo giúp ta. Trần Hạo nghiêm trang nói. Tốt ta, xem ở ngươi là bằng hữu ta phân thượng, liền bồi ngươi lần này. Tô Đát Kỷ đáp ứng xuống. Hai người tới trường học trên quảng trường. Nhìn thấy cái kia từng dãy mặc khác nhau mỹ nữ, Trần Hạo hai mắt sáng lên, nhịn không được nuốt một miếng nước bọt, nói Đát Ngữ, chúng ta đi chọn mấy đầu xinh đẹp ấy. Ừm. Tô Đát Ngữ lên tiếng, sau đó liền lôi kéo Trần Hạo tiến vào khu buôn bán. Một đường đi qua, Trần Hạo ánh mắt luôn luôn nhịn không được rơi vào cái này đến cái khác gợi cảm mê người dáng người bên trên. Đầu này, tốt gợi cảm. Đát Ngữ, ta cảm thấy nó tương đối thích hợp chúng ta. Trần Hạo chỉ vào một cái màu đen viền ren liên y váy ngắn, nói ra. Đẹp không? Tô Đát Ngữ hỏi. Đẹp mắt. Trần Hạo dùng sức nhẹ gật đầu. Nếu đẹp mắt, vậy liền thử một chút. Tô Đát Ngữ nói ra. Đát Ngữ Tả, người quá tốt rồi. Trần Hạo cao hứng nhảy dựng lên. Đát Ngữ Tả, nhanh bắt lại cho ta. Đi, nhanh đi đổi đi, người dáng người tốt như vậy, mặc cái gì đều dễ nhìn. Tô Đát Ngữ nói ra. Trần Hạo cười hắc hắc, sau đó chạy vào phòng thay quần áo. Tên hôn đàn này. Tô Đát Ngữ lắc đầu, khoe miệng phát họa ra một vòng ý cười, theo sau chính là từng bước một đi hướng mặt khác kệ hàng. A, đây không phải là Triệu Đức Bưu sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Đột nhiên, một tên mặc khêu gợi nữ lang tuổi trẻ nhìn thấy Trần Hạo, kinh ngạc hô. Triệu Đức Bưu, ngươi nói là hắn là Triệu Đức Bưu? Hắn là thị đội hình sự đại đội trưởng a. Tô Đát Ngữ nói ra, nàng cũng không có thấy rõ ràng Triệu Đức Bưu dáng vẻ. Trẻ tuổi nữ lang nói, chính là hắn, hắn không chỉ có là đội cảnh sát hình sự đại đội trưởng, hay là Giang Hải thị lớn nhất ngu lạc thành lao bản đâu. À, nghe đến đó, Tô Đát Ngữ cũng là hiếu kỳ đứng lên, nàng đến gần một chút, quan sát tỉ mỉ lấy người kia hình dạng. Triệu Đức Bưu thấy có người nhìn mình chằm chằm, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, hắn không nghĩ tới, Tô Đát Ngữ vậy mà lại ở chỗ này. Uy, ta nói cho các ngươi biết, vị này chính là Triệu Đức Bưu, chúng ta những nữ hải tử này tình nhân trong động, các ngươi tuyệt đối không nên trêu chọc hắn. Cái kia khêu gợi nữ lang tuổi trẻ, nhìn thấy Trần Hạo nhìn chằm chằm vào Triệu Đức Bưu nhìn, lập tức lòng sinh cảnh giác cắt, một bên đồng bạn, nhao nhao chẳng thèm ngó tới, đạo, Triệu Đức Bưu tính cái bóng nha. Bất quá một cái tiểu ma cả bông thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Ta nhìn hắn bất quá là một đầu chó nhà có tang mà thôi. Nghe được câu này, Triệu Đức Bưu sắc mặt tái nhợt, hắn cắn răng nghiến lợi chừng nói chuyện người kia một chút, nói tiểu hữu, ngươi mẹ nó nói cái gì đó? Có tin ta hay không giết chết ngươi? Ôi, ngươi giết chết ta nha, ngươi giết chết ta nha, ta ngược lại muốn xem, ngươi có tư cách gì giết chết ta? Tên nữ hải kia một bộ không sợ hãi dáng vẻ, cười nhạo nói. Triệu Đức Bưu hừ lạnh một tiếng, nói hừ, đừng tưởng rằng ngươi dáng dấp xinh đẹp, liền có thể làm sằng làm bậy. Ngươi nói cái gì? Ta làm sằng làm bậy? Tên nữ hải kia cười lạnh một tiếng, ta cho ngươi biết, ta cũng không phải một tốt khi dễ người, đợi lát nữa ta liền đem hình của ngươi dán đầy toàn bộ trang web, nhìn xem có bao nhiêu người chán ghét ngươi. Nghe lời của cô gái, Triệu Đức Bưu con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Tốt, ngươi có gan, ta ngược lại muốn xem, ai dám chán ghét ta, ai dám chửi bới ta. Triệu Đức Bưu hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc này, một cỗ xe phe ra di dừng sát ở khu buôn bán quảng trường bên cạnh. Một tên đeo kính đen xoáy ca từ trên xe bước xuống, một bộ hoàn khố công tử ca bộ dáng. Triệu W. Tô Đát Ngữ nhìn thấy Triệu W, nao nao. Triệu W, nghe được cái tên này, Trần Hạo lông mày cao lại, thầm nghĩ, chương 1948 có rảnh, hoan nên về đến trong nhà người xem chương 1948 có rảnh, hoan nghênh về đến trong nhà người xem người này không phải liền là trước đó tại tiệm cơm cùng mình đoạt đồ ăn, cuối cùng lại bị Tô Đát Ngữ đánh cho một trận ra hỏa kia sao? Ngươi biết ta? Triệu Đức Bưu nhìn thấy Tô Đát Ngữ, hơi sững sờ, lập tức trên mặt hiện hiện một vòng tà mị dáng tươi cười, ha ha, tiểu muội muội, ta có thể mời ngươi uống ly cà phê sao? Có lỗi với, ta đã ước hẹn. Tô Đát Ngữ không chút do dự tự tuyệt. Nghe nói như thế, Triệu Đức Bưu sắc mặt lập tức trở nên khó chịu, hắn không nghĩ tới, mị lực của mình vậy mà lại thấp như vậy. Ha ha, tiểu muội muội, ta gọi Triệu Đức Bưu, về sau có rảnh, hoan nên về đến trong nhà người xem. Triệu Đức Bưu đạo, thật có lỗi, ta không rảnh. Tô Đát Ngữ vẫn không có một chút chỗ trống. Ngươi. Triệu Đức Bưu bị tức đến nửa ngày không nói ra một câu. Nhìn thấy cái này, Trần Hạo nhịn không được cười lên, ha ha ha, ta nhìn vị kia Triệu đại đội trưởng là đừng đùa, Đát Ngữ loại mỹ nữ cấp bậc này, há lại hắn có thể đuổi kịp. Chính là, Đát Ngữ cực phẩm mỹ nữ như vậy, thế nhưng là chúng ta bọn này phổ thông nam nhân, mãi mãi cũng không theo đuổi được, một người khác cũng đi theo phụ hòa nói. Ngươi, các ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Triệu Đức Bưu hung tận nói. Thử, ngươi cứ tự nhiên. Tô Đát Ngữ nhếch miệng, lập tức quay người, rời đi. Ha ha, tiểu nha đầu rất chảnh thôi, có ý tứ. Trần Hạo cười cười, sau đó nhìn về hướng điện thoại. Triệu Đức Bưu không có đuổi kịp Tô Đát Ngữ, trong lòng rất là không cam lòng, bất quá hắn cũng biết, loại này nữ thần giống như nữ nhân, hắn căn bản đuổi không kịp. Triệu đại đội trưởng, ngươi đây là làm gì vậy? Làm sao một người đứng ở chỗ này? Có phải hay không coi trọng tiểu cô nương nào? Vị kia họ Lý nữ lang đi lên trước, cười híp mắt hỏi. Triệu Đức Bưu hừ lạnh một tiếng, lập tức liền quay người rời đi, chỉ để lại một đạo bóng lưng. Nhìn đến đây, Lý Mỹ Linh sắc mặt lập tức trầm xuống, thầm nghĩ, ta liền không rõ, Triệu Đức Bưu thằng ngốc kia ít, làm sao lại coi trọng Tô Đát Ngữ loại này hoa trắng nhỏ đâu? Đơn giản chính là hư mất của trời. Tô Đát Ngữ cùng Trần Hạo đi vào Giang Hải, cũng có thời gian nửa năm, mấy ngày này, Tô Đát Ngữ một lòng nghiên cứu y thuật, căn bản không có yêu đương. Mà Trần Hạo, mỗi ngày cũng đội vàng tại tu luyện. Mặc dù hắn đã đạt đến tiên tiên cảnh giới, nhưng là muốn thành công bước vào hoa kình, hắn còn cần không ngừng tôi luyện mới được. Trần Hạo, chúng ta sau đó phải đi nơi nào? Tô Đát Ngữ hỏi. Ta cũng không rõ lắm, ngươi nói đi. Trần Hạo nhún vai, đạo, bất quá, ta đoán chừng hẳn là tại Giang Hải thị vùng ngoại thành đi, ta nghe nói, nơi đó có cái gì môn phái võ lâm, nghe nói có rất nhiều bí tịch cùng bảo bối. Vậy liền đến đó đi. Tô Đát Ngữ nói ra, đúng rồi, thẻ căn cước của ngươi mã số là bao nhiêu? Ta đem số điện thoại của ta nói cho ngươi. Thẻ căn cước của ta mã số là. Trần Hạo cương chuẩn bị báo ra số điện thoại, Tô Đát Ngữ chợt nhớ tới một việc đến. Hoàng bét, quên nói cho Trần Hạo, điện thoại di động của ta ném đi, không biết nhét vào chỗ nào. Tô Đát Ngữ vội vàng nói. A, cái kia đúng lúc, điện thoại di động ta ném đi. Trần Hạo đạo, vậy làm sao bây giờ? Tô Đát Ngữ cau mày nói. Trần Hạo đạo, ta có một tấm thẻ tồn chữ, thẻ tồn chữ phía trên có rất nhiều phương thức liên lạc, ta hiện tại liền cho ngươi gửi tới đi. Ừm. Đát Ngữ tỉ, ta trước giúp ngươi đưa di động tìm ra, ngươi chờ chút mà lại đánh. Trần Hạo đạo. Ừm. Tô Đát Ngữ khẽ gật đầu, Trần Hạo lập tức bắt đầu tìm kiếm chính mình thẻ tồn chữ. Trần Hạo đem Tô Đát Ngữ điện thoại mang lấy ra, liền đem thẻ tồn chữ đặt ở Tô Đát Ngữ trong lòng bàn tay, sau đó đem thẻ tồn chữ cắm vào trong điện thoại di động. Ông. Tô Đát Ngữ điện thoại di động vang lên đứng lên, lập tức nàng xuất ra thẻ tồn chữ, nhìn một chút. Nhìn thấy trong điện thoại di động người liên lạc, nàng lập tức vui mừng nói, "Trần Hạo, thật là ngươi, quá tốt rồi, điện thoại di động của ta rốt cuộc tìm được." Ừm. Trần Hạo hơi sửng sở, hắn nhìn một chút Tô Đát Ngữ thẻ tồn chữ bên trong, chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít tất cả đều là tên người. Mà lại, những tên người này danh tự đều rất quái dị, A Miêu A Cầu nào, cũng đều hỗn hợp ở trong đó. Tô Đát Ngữ cũng phát giác được Trần Hạo ánh mắt nghi hoặc, giải thích nói, "Những người này à, chính là ta tại trên mạng nhận biết bằng hữu." Ta đem bọn hắn toàn bộ gia nhập vào hảo hữu của ta bên trong, sau đó đem ta phương thức liên lạc tổn nhập trong đó. Ha ha, thì ra là như vậy, cái kia Đát Ngữ tỷ tỷ, về sau ta liền có thể liên hệ ngươi. Trần Hạo cười nói. Ừ, đó là dĩ nhiên, chúng ta quan hệ, thế nhưng là không tầm thường. A Tô Đát Ngữ ra vẻ thâm trầm cười cười. Nghe được câu này, Trần Hạo lập tức trong lòng cuồng hỉ. Không tầm thường quan hệ, chẳng lẽ Đát Ngữ là muốn cùng ta chơi gay? Đát Ngữ tỷ tỷ, chúng ta bây giờ muốn lên đường, chờ đến địa phương trò chuyện tiếp. Trần Hạo nói ra. Tốt, ta cũng có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ đâu. Tô Đát Ngữ nói ra. Sự tình gì? Ngươi không phải muốn học tập trung y sao? Vậy ta dạy ngươi. Tô Đát Ngữ nói ra. Trung y đi. Đát Ngữ tỉ tỉ, ta hiện tại cũng không phải trong trường học học sinh, ta đã sớm tối lui ra khỏi trung y học viện, cho nên ta cũng không có học tập trung y nghĩa vụ à. Trần Hạo cười nói. Vậy ta cũng mặc kệ, dù sao chuyện này ngươi nhất định phải đáp ứng. Tô Đát Ngữ bá đạo đạo. Vậy được rồi, bất quá ta hiện tại có chuyện, chỉ sợ không có thời gian học tập trung y đi. Trần Hạo bất đắc dĩ nói. Chuyện gì? Một hồi ta muốn đi tham gia một cái tranh tài. Trần Hạo cười nói, mà lại là trung y hội giao lưu, đến lúc đó, ta còn có thể cùng mấy cái đồng học ra ngoại quốc tiến hành trị bệnh cứu người. Tô Đát Ngữ nghe vậy, lập tức cau mày nói, "Trần Hạo, ngươi có phải hay không nguyện ý cùng ta học trung y a?" Ngạch Đát Ngữ tỉ tỉ, "Ngươi hiểu lầm, ta làm sao lại không muốn chứ?" Trần Hạo vội vàng khoát tay, nói chỉ là ta có chút nguyên nhân đặc biệt, tạm thời không có cách nào chuyên chú vào trung y đi. "Vậy được rồi, đã ngươi có chuyện muốn làm, ta liền không ép buộc ngươi." Tô Đát Ngữ thở dài một tiếng, "Bất quá Trần Hạo, nếu như ngươi về sau muốn học tập trung y nói, ta sẽ đích thân dạy bảo ngươi." Ta ơn Đát Ngữ tỉ tỉ, vậy ta trước hết cảm ơn ngươi rồi. Trần Hạo cười hắc hắc. Không cần khách khí, ngươi cũng là bạn tốt của ta thôi.
Trần Hạo cùng Tô Đát Ngữ hàn huyên mấy phút đồng hồ sau, hai người rời đi khách sạn. Sau đó, Trần Hạo lái xe tiến về Long Tuyền dãy núi. Tại Trần Hạo đi đường trên đường, hắn cho Lưu Chí Dũng gọi điện thoại. Rất nhanh, Lưu Chí Dũng liền nhận nghe điện thoại. "Lão đệ, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới Giang Nam?" Điện thoại vừa tiếp thông, Lưu Chí Dũng liền cười nói. Trần Hạo cũng là cười một tiếng, nói "Lưu thúc, có chuyện muốn mời người hỗ trợ."
"A, chuyện gì?"
Lưu Chí Dũng hỏi. "Ngươi có một ít bằng hữu điện thoại đều bị người đánh cắp đi, ta cần tìm mấy người giúp ta tra một chút, điện thoại di động này chủ nhân." Chương 1949-1950 Trần Hạo, là trong đó ý sư chương 1949-1950 Trần Hạo, là trong đó ý sư chuyện này ta có thể giúp một tay, bất quá, ngươi cũng phải nói cho ta biết người tên là gì à, nếu là chúng ta không có cách nào giúp ngươi, cũng tốt cho ngươi cung cấp manh mối. Lưu Chí Dũng cười nói. "Ta gọi Trần Hạo, là trong đó ý sư."
"Trần Hạo đạo."
"Trần Hạo? Ngươi nói là Trần Hạo sao?"
"Ừm, là ta."
"À, ta nhớ ra rồi, chính là cái kia thần kỳ châu Á y thuật giải thi đấu, thu hoạch được quán quân Trần Hạo."
Trần Hạo khẽ gật đầu. "Lưu thúc, ngài thật lợi hại, chuyện này ngươi cũng biết ta."
Lưu Chí Dũng nói, "Lúc trước ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là một cái bình thường học sinh cấp 3 đâu, dù sao thành tích của ngươi, thế nhưng là tại cả nước thứ nhất, chúng ta đều rất giật mình."
"Lưu thúc, ta cũng là may mắn mới thắng."
Trần Hạo khiêm tốn nói.
"Ha ha, bất kể như thế nào, ngươi có thể lấy được thành tựu như vậy, đó cũng là ngươi bản sự."
Lưu Chí Dũng cười nói.
"Ừm, đúng rồi, Lưu thúc, ta muốn xin nhờ ngài một chuyện, giúp ta tra một chút, bằng hữu của ta số điện thoại di động, cùng địa chỉ, càng kỹ càng càng tốt, ta hy vọng mau chóng."
Trần Hạo nói ra tốt.
"Mặt khác, còn có, ngài giúp ta liên lạc một chút mấy người bằng hữu kia gia đình địa chỉ, tư liệu của bọn hắn, ta cũng muốn một phần."
Trần Hạo nói bổ sung.
"Ừm, tốt, ngươi nói một cái địa chỉ cho ta, ta nhất định sẽ mau chóng tra được."
Lưu Chí Dũng đạo.
"Ừm, vậy ta gửi nhắn tin cho ngươi đi."
"Đi, vậy bọn ta một lát phát cho ngươi."
Trần Hạo cúp điện thoại, liền đem mấy cái kia số điện thoại di động, còn có những cái kia địa chỉ đều phát cho Lưu Chí Dũng.
Phát xong đằng sau, Trần Hạo liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tô Đát Ngữ nhìn xem Trần Hạo cái kia tuấn giật phi phàm gương mặt, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng mê luyến.
"Trần Hạo, ngươi thật sự là một thiên tài, y thuật của ngươi thật là làm cho ta kinh diễm, ta thật rất muốn đem ngươi thu phục, trở thành ta nam sủng, dạng này, ta liền có thể vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh ngươi."
Tô Đát Ngữ tự lẩm bẩm.
Trần Hạo trở lại nhà khách, đã là ban đêm 7-8 điểm. Sau khi trở lại phòng, Trần Hạo lập tức rửa mặt một phen, nằm ở trên giường nghỉ ngơi.
Hô hô hô.
Cũng không lâu lắm, hắn đi ngủ đi qua. Ngày thứ hai khi tỉnh lại, thời gian đã đến giữa trưa. Trần Hạo duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm thụ được xung quanh ấm áp, tâm tình của hắn rất thư sướng. Lập tức, Trần Hạo rời giường, đổi một bộ đồ thể thao, hướng về trường học phương hướng chạy mà đi. Trần Hạo đi vào phòng học sau, phát hiện trong lớp, trừ chính mình bên ngoài, đã không ai. Trần Hạo tọa hạ, mở ra bàn học bên trong sách giáo khoa, bắt đầu nhìn lại. Trần Hạo nhìn rất nghiêm túc, dù sao hắn là muốn tham gia trung ý tỷ thí, mặc dù hắn đối với y thuật lý giải trình độ rất thấp, nhưng là hắn lại có một viên siêu cường năng lực học tập. Mà lại, hắn còn có hệ thống, có một vị thần bí sư phụ dạy hắn y lý đạo, hắn học tập đồ vật tốc độ là của người khác gấp bội. Chỉ chốc lát sau, trong phòng học liền lần lượt có học sinh vào cửa, Trần Hạo ngẩng đầu liếc nhìn một chút, phát hiện đều là hôm qua tham gia trận đấu tuyển thủ.
"A, ngươi nhìn, cái kia Trần Hạo vậy mà lại trở về."
"Đúng thế, ta còn tưởng rằng hắn đã thôi học đâu. Tiểu tử này thật đúng là mệnh cứng rắn, thương thế nghiêm trọng như vậy đều khôi phục, loại người này tuyệt đối không đơn giản."
"Ngươi biết cái gì, loại người này, một khi đạt được truyền thừa sau, đó chính là một đời tông sư."
Nghe được bên cạnh tiếng nghị luận, Trần Hạo trong lòng cười thầm.
Chỉ chốc lát sau, trong lớp người càng tụ càng nhiều.
Rất nhanh, An bị đẩy cả giáo thất. "Hôm nay là trong chúng ta y giới trung ý giải thi đấu tổ chức thời gian, cũng là trường học của chúng ta gần nhất nóng nảy nhất một lần cỡ lớn trung ý so đấu, tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa?" Một cái đeo kính, mặc áo bào trắng nữ tử đi đến bục giảng, nhìn xem phía dưới, cười nói.
"Chuẩn bị xong đám người cùng hô lên."
"Ừm, ta đã biết, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ đợi một lát, đợi chút nữa chúng ta sẽ tại sân vận động triển khai trung ý giải thi đấu tổng quyết tái, chúng ta đem áp dụng đào thải chế, đào thải 300 người đằng sau, đem lưu lại 50 người tham gia trận chung kết cuối cùng."
Nghe nói như thế, phía dưới học sinh lập tức ồ lên, nhao nhao kích động nghị luận lên và kháo, 50 tên à, đời ta đều không có tiến vào nhiều người như vậy hàng ngũ.
"Vậy khẳng định a, ngươi nhìn trong chúng ta y thực lực, đó là không thể nghi ngờ."
"Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy chúng ta học viện trung y ấy, so tỉnh khác mạnh hơn rất nhiều."
Nghe phía dưới học sinh thảo luận, Trần Hạo khỏe miệng khẽ nhếch, trận đấu này, xem ra là có trò hay để nhìn a. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng học đẩy ra. Sau đó, một người dáng dấp đẹp trai, tuổi tác không đến 16 tuổi thiếu niên từ phòng học bên ngoài đi đến. Thiếu niên nhìn qua 10 phần ánh nắng, mặc màu trắng tê lo lắng áo, màu đen quần jean, chân đạp một đôi bảng đèn dày, nhìn qua thanh xuân tịnh lệ. Thiếu niên đi đến bục giảng trước, chữ câu câu nhìn chằm chằm phía dưới học sinh, nói: "Các vị, hiện tại ta tuyên bố một việc, do ta dẫn mọi người tiến vào trận chung kết cuối cùng."
"Ha ha ha, rốt cục đến phiên chúng ta ra tay.
Quá sung sướng, rốt cục có thể kiến thức trung ý giới chân chính thầy thuốc phong phạm."
Nghe được thiếu niên này lời nói, trong phòng học một trận cười vang.
Thiếu niên kia mỉm cười, tiếp tục nói: "Ta gọi Trương Vũ Hàng, phụ thân ta là Trương Chí Viễn Trương tiên sinh, mẫu thân là Lý Uyển Như Lý nữ sĩ, ta là Trương gia duy nhất Nam Hải, cũng là tương lai Trương thị tập đoàn người thừa kế, cho nên ta hy vọng tất cả mọi người cố gắng tranh thủ cầm tới một tốt thứ tự."
"Tốt, nói nhảm ta cũng không nhiều lời, lần tranh tài này
hết thảy 9 tổ, mỗi tổ 40 người, chia làm 5 tổ, hạng nhất có thể trực tiếp tấn cấp, sau đó người thứ hai sẽ trực tiếp bị đào thải, tiếp xuống người thứ ba, tên thứ tư trực tiếp bị đào thải, sau đó là hạng 5, sau đó theo thứ tự tăng lên, mỗi một tổ chỉ có 2 người tấn cấp, về phần những người khác thì phải tại vòng thứ nhất trong đấu vòng loại tiến hành vòng thứ 3 quyết đấu, cuối cùng thắng lợi 50 người liền có thể tiến hành xuống một vòng tranh tài, đạt được thắng lợi. Trương Vũ Hàng nói xong, nhìn một chút dưới đài đồng học, sau đó còn nói thêm, chúng ta Trương gia ở kinh thành cũng tính được là số một số hai gia tộc, nếu như lần này có thể đoạt giải quán quân, đối với chúng ta gia tộc sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Hoa Tắc, thật là lợi hại a, nghe ngươi kiểu nói này, ta càng mong đợi. Trương công tử, chúng ta đoàn người đều duy trì ngươi, chúng ta nhất định sẽ cố gắng tranh thủ tiến vào trận chung kết. Nghe được lời của mọi người, Trương Vũ Hàng trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, tiếp tục nói, bất quá, ta cũng không phải không gì làm cũng được, ta cũng không dám cam đoan mỗi người đều có thể thu hoạch được thứ nhất, cho nên mọi người vẫn là phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Trương Vũ Hàng nói đến đây, dừng một chút, hiện tại ta tuyên bố tranh tài bắt đầu. Lập tức trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó Trương Vũ Hàng liền bắt đầu an bài tranh tài hạng mục. Chương 1950 ván đầu tiên, chú ý chấm cứu. Để đám người dựa theo tranh tài trình tự từng cái lên đài tỉ thí, mỗi một vòng đều có một người tiến vào trận chung kết, sau đó lại một vòng đào thải tiến vào vòng tiếp theo. Quy củ cũ, ván đầu tiên chú ý chấm cứu. Trương Vũ Hàng nói ra, ta phải chấm cứu ta lành nghề. Quy củ cũ, chú ý tỉ thí, chấm cứu cũng là của sở trường của ta. Trương Vũ Hàng vừa dứt lời, liền có rất nhiều người đứng dậy yêu cầu chấm cứu. Trương Vũ Hàng cũng không có nói nhảm, liền bắt đầu đang tiến hành ý chấm cứu tỉ thí. Phía dưới, xin mời tổ thứ nhất Trần Hạo đi lên. Trần Hạo nghe vậy, chậm rãi đi lên trước, đứng ở trên đài. Lúc này, Trần Hạo biểu lộ ra rất đạm mạc, phản phất căn bản không có đem trước mắt đám học sinh này để vào mắt. Nhìn thấy Trần Hạo đi lên, Trương Vũ Hàng lông mày lập tức nhíu lại. Cái này Trần Hạo, nhìn xem có chút ngạo mạn a, đây chính là trung ý các ngươi hệ mới tới học sinh. Trương Vũ Hàng hỏi. Đúng vậy, Trương công tử, xin chỉ giáo. Trần Hạo đạo. Ừ, nếu dạng này, ta liền không khách khí, hy vọng ngươi tài chăm cứu, cùng những học sinh khác một dạng. Trương Vũ Hàng hừ lạnh một tiếng. Trần Hạo cười nhạt một tiếng, sau đó bắt đầu hạ châm. Trần Hạo châm cứu, là lấy tay là châm, tại Trần Hạo đầu ngón tay ngưng luyện ra một cỗ khí lưu, sau đó tiến vào đến ngân châm ở trong, kích thích trên ngân châm huyệt vị, làm cho biến kiên cố, không dễ dàng tổn hại. Sau đó, Trần Hạo lại bắt đầu bê châm, tại đôi châm địa phương, tiêm vào một giọt dược dịch. Sau đó, Trần Hạo bắt đầu thi châm. Trần Hạo châm pháp, cùng những cái kia chữa bệnh đội viên khác biệt, châm pháp của hắn rất ổn, đâm vị trí cũng đều tinh chuẩn không gì sánh được, để cho người ta nhìn mà than thở. Tốt. Lợi hại a, không nghĩ tới Trần Hạo thế mà còn là một vị cao thủ a. Trần Hạo, lần này ta xem ai còn dám xem thường trung y ấy. Đối với trung y chính là muốn dựa vào chính mình đánh ra tới, chính là muốn để cho người ta bội phục, chính là để cho người ta ghen ghét. Nhìn xem trên này tên thiếu niên kia, Trương Vũ Hàng khỏe miệng lộ ra một vòng âm tàn dáng tươi cười, hắn biết Trần Hạo bộ này thủ pháp châm cứu đã thành công đưa tới phía dưới đám người này hứng thú. Trương Vũ Hàng con mắt đi lòng vòng, sau đó đột nhiên quát to, ngừng. Trần Hạo động tác trên tay cứng đờ, lông mày có chút chống lên, thế nào, Trương công tử có gì phân phó? Bệnh của ta cần châm cứu chữa trị, mà lại nhất định phải châm cứu đến ta trái tim phụ cận, nếu không, căn bản là trị không hết. Trương Vũ Hàng nói, nhìn về phía Trần Hạo, thử lạnh một tiếng. Trần Hạo nghe vậy, nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Trần Hạo, còn không mau đi xuống cho ta chuẩn bị. Trương Vũ Hàng quát lớn. Là, Trương công tử. Trần Hạo lên tiếng, lập tức liền rời đi trên đài, hướng về một bên gian phòng đi đến. Rất nhanh, Trần Hạo thân ảnh liền biến mất không thấy. Thấy thế, Trương Vũ Hàng khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thử, Trần Hạo, ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng mới tốt. Trương Vũ Hàng vừa dứt lời, liền bắt đầu hạ châm. Đinh Linh Linh Trương Vũ Hàng tay đột nhiên run rẩy kịch liệt, sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh lâm ly. Thế nào, Trương công tử, ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Nếu không ta giúp ngươi nhìn một chút đi. Trương Vũ Hàng khoát qua tay, không có việc gì, ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. Mọi người tiếp tục tranh tài, tranh thủ tiến vào 8 người đứng đầu. Sau đó, Trương Vũ Hàng liền ngồi xuống ghế, nhắm mắt dưỡng thần, không ngừng điều tiết hô hấp. Nhìn xem một màn này, mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, đối với Trương Vũ Hàng cũng tràn đầy sùng bái. Thật là lợi hại a, Trương công tử thuật châm cứu, tuyệt đối là quốc tế nhất đẳng. Đúng vậy à, Trương công tử thuật châm cứu có thể xưng tuyệt thế, quả thực là để cho chúng ta theo không kịp. Không sai, chúng ta hay là mau chóng tăng lên trình độ của chính mình mới là mấu chốt, nếu không ngay cả 8 người đứng đầu đều không chen vào được à. Nghe đám người ca ngợi, Trương Vũ Hàng sắc mặt hơi hồng nhuận mấy phần. Hắn cũng biết lần này chính mình một chiêu này sắp thực thắng được rất nhiều người tôn trọng, thậm chí để không ít người cảm thấy hâm mộ. Bất quá Trương Vũ Hàng nhưng không có bởi vì lần này liền kiêu ngạo, dù sao Trần Hạo châm này cũng không phải là hắn chuyên nghiệp kỹ xảo. Hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy nắm giữ đến thủ pháp châm cứu, đó là bởi vì Trần Hạo cho hắn dược dịch, có thể cải thiện hắn thể chất thiếu hụt. Mà Trần Hạo y thuật, mặc dù rất lợi hại, nhưng cũng giới hạn nơi này. Dù sao, đây là một loại trung y, không hề giống cổ đại trung y thuật châm cứu như vậy mơ hồ. Không biết cái kia Trần Hạo đến cùng sẽ châm cứu bao lâu. Nếu là có thể cho ta một bình, liền tốt. Đúng à, loại này trung y thủ đoạn, nếu là có thể học 1-2 năm, vậy ta về sau liền có thể tại trong bệnh viện xem bệnh cho bệnh nhân. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, Trần Hạo đã từ trong phòng đi ra. Trương Vũ Hàng ngẩng đầu, con mắt nhìn chằm chằm Trần Hạo. "Trần Hạo, ngươi thuật châm cứu cũng đã thuần thục đi.
Trần Hạo khẽ gật đầu. Nếu dạng này, vậy ngươi trước hết cho ta đâm hai châm thử một chút.
Trương Vũ Hàng đạo.
Trần Hạo cũng không giả mồm, cầm ngân châm liền tới đến Trương Vũ Hàng bên người.
Trương công tử, ta muốn bắt đầu kim kim.
Trần Hạo đạo.
Trương Vũ Hàng nhẹ gật đầu, sau đó nói, được chưa?
Trần Hạo thở sâu, sau đó liền bắt đầu châm kim.
Trần Hạo chắt rất chậm, mà lại châm kim cường độ cũng rất nhẹ nhàng, để cho người ta cảm thấy phi thường dễ chịu.
Trương Vũ Hàng thấy vậy, có chút thở dài một hơi.
Xem ra, cái này Trần Hạo hoàn toàn chính xác, không để cho chính mình thất vọng.
Trương Vũ Hàng mặc dù là học Tây y, nhưng là đối với y thuật, hắn lại là cảm thấy rất hứng thú. Hắn muốn học tập trung y đồ vật, cũng không phải một ngày hai ngày, chỉ là hắn vẫn luôn không có tìm được cơ hội thích hợp. Hôm nay rốt cục bắt được cơ hội, hắn làm sao lại từ bỏ đâu? Mà liền tại Trương Vũ Hàng tâm tình vui vẻ thời điểm, Trần Hạo tốc độ đột nhiên gia tăng, để Trương Vũ Hàng nhịn không được kinh hô một tiếng. Không chỉ có là Trương Vũ Hàng, liền ngay cả chung quanh những cái kia tham dự rút thăm học sinh cũng bị cái này máy động phát tình huống giật nảy mình.
Cái này chuyện này quá đáng sợ.
Trần Hạo tuổi nhỏ như thế, vậy mà liền có thể có như thế cường hãn lực bộc phát, nếu là lại để cho hắn trưởng thành lời nói, chỉ sợ toàn bộ Giang Hải giới thứ nhất học đều không có người có thể áp chế được hắn. Không hổ là trung ý hệ người thứ nhất, thật sự là đáng sợ a.
Trần Hạo thuật châm cứu đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, loại trình độ này liền xem như tại quốc tế y thuật tranh tài bên trên, chỉ sợ đều là ba vị trí đầu.
Trần Hạo thuật châm cứu hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng là cái này giới hạn tại châm cứu bên ngoài sự vật bên trên,
cũng tỉ như thuật châm cứu bên trong ẩn chứa loại kia năng lượng kỳ dị, chính là Trần Hạo hiện tại không cách nào lý giải.
Trần Hạo sở dĩ lợi hại như vậy, đó là bởi vì thể chất của hắn đặc thù. Hắn là tu sĩ truyền thừa giả.
Chương 1951 linh hồn đặc tính. Chương 1951 linh hồn đặc tính. Trần Hạo thể chất bản thân liền mang theo linh hồn đặc tính.
Trần Hạo trong thân thể có được linh hồn lực lượng, cũng chính là bên trong thân thể của hắn có được linh hồn lực lượng. Tới một mức độ nào đó, Trần Hạo đã cùng tu sĩ chênh lệch không xa, trong cơ thể hắn linh hồn đã có thể khống chế hành vi của hắn, tư duy, ý chí. Tại trong ý thức của hắn, hắn chính là chúa tể. Hắn có thể dùng linh hồn khống chế vận mệnh của người khác, hành vi. Đây là một loại vô cùng cường đại năng lực. Liền xem như đối mặt thần linh, Trần Hạo cũng sẽ không e ngại. Đây là linh hồn cường đại. Mà đang tu luyện trong thế giới, tu sĩ am hiểu nhất chính là điều khiển linh hồn.
Trần Hạo loại năng lực này, tới một mức độ nào đó, cùng tu tiên cũng là có chút tương tự.
Mà Trần Hạo loại năng lực này, lại là so tu tiên còn kinh khủng hơn nhiều, hắn có thể khống chế tu sĩ nhục thân, ý niệm.
Giờ khắc này, Trần Hạo thậm chí có thể khống chế chính mình, đem Trương Vũ Hàng biến thành khối lỗi, hoặc là nói là một bộ cái xác không hồn.
Lực lượng như vậy, cũng đủ để hủy diệt hết thảy.
Theo Trần Hạo ngón tay huy động, một đầu màu vàng nóng sợi tơ bay múa mà ra, thẳng đến Trương Vũ Hàng lồng ngực.
Nhìn thấy đầu này sợi tơ màu vàng, Trương Vũ Hàng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đáy lòng cũng là tuôn ra nồng đậm vẻ chấn động. Hắn không nghĩ tới Trần Hạo lại có cường đại như vậy châm pháp.
Bất quá hắn nhưng không có mảy may bối rối, ngược lại là một trận cuồng hỉ.
Trần Hạo châm này cứu chi pháp không chỉ có riêng là trị liệu trên thân thể của hắn thương thế đơn giản như vậy, Trần Hạo lại còn có như thế cường đại lực sát thương.
Đây quả thực quá nghịch tiên.
Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn kích động cũng là càng thêm rõ ràng đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm Trần Hạo, nháy mắt cũng không nháy mắt.
Ông.
Theo một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, Trần Hạo kim châm đã đâm vào Trương Vũ Hàng lồng ngực.
Trương Vũ Hàng chỉ cảm thấy một dòng nước nóng nước vọt khắp toàn thân trên dưới tràn đầy cảm giác sảng khoái.
Thật thoải mái a.
Trương Vũ Hàng nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, Trần Hạo, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi là một thiên tài.
Trần Hạo cười nhạt một tiếng, sau đó thu hồi ngân châm.
Trương công tử quá khen, đây chẳng qua là ta vừa mới nắm giữ một môn thuật châm cứu thôi.
Trần Hạo khiêm tốn nói.
Trương Vũ Hàng khoát tay áo, nói không, ngươi là chân chính thiên tài, ngươi là ta gặp qua ưu tú nhất trung y.
Ha ha, Trương công tử quá khen, bất quá, Trương công tử cũng rất tuyệt, ta tin tưởng, đợi một thời gian, Trương công tử nhất định cũng có thể siêu việt ta.
Trần Hạo cười nói.
Trương Vũ Hàng ha ha cười nói, Trần Hạo huynh đệ, ngươi cũng đừng có khiêm tốn.
Trần Hạo lắc đầu, không nói gì nữa, sau đó liền quay người rời đi sân đấu võ.
Mà lúc này, cái kia Trương Vũ Hàng bằng hữu cũng chạy tới, hắn vội vàng đi qua đỡ dậy Trương Vũ Hàng, nói lao đại, ngươi thế nào?
Không có việc gì, một điểm nhỏ ma bệnh mà thôi, không có gì đáng ngại, các ngươi nhanh lên rút thăm đi.
Trương Vũ Hàng đạo.
Người kia nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, nói vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Sau đó, bọn hắn lại rút một lá thăm, sau đó lại đến phiên Trương Vũ Hàng rút thăm.
Trương Vũ Hàng rút đến ký, là số 4, cũng là xui xẻo nhất một chi.
Hắn không khỏi đắng chát cười một tiếng, nói thật sự là nhân phẩm không tốt, vận khí của ta làm sao lại kém như vậy đâu.
Những người khác cũng là sững sờ, không nghĩ tới cái này xui xẻo nhất, vậy mà lại là Trương Vũ Hàng.
Trương Vũ Hàng, đây chính là vận khí của ngươi quá kém, thực lực của ngươi không được, không có nghĩa là vận khí của ngươi lại không được, thực lực của ngươi, tại toàn bộ Giang Hải giới thứ nhất học, cũng là đỉnh tiêm, một tên nam tử an ủi.
Ai, ta biết, nhưng là, vận khí của ta thật sự là quá kém.
Trương Vũ Hàng thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía tên nam tử kia, nói ta hiện tại đã quyết định, ta muốn rời khỏi lần này Hoa Hạ Đại học Y thuật hội giao lưu, bất quá, ngươi có thể giúp ta liên hệ một vị châm cứu cao thủ sao? Ta muốn mời hắn dạy bảo một chút ta, hy vọng ta còn kịp.
Nghe xong Trương Vũ Hàng lời nói, người kia nhíu mày, nói Trương Vũ Hàng, ngươi phải biết, một khi tiến nhập đại học, muốn rời khỏi liền khó khăn, dù sao, trường học các ngươi quy tắc, thế nhưng là nghiêm ngặt dựa theo thực lực sắp xếp đến xếp hạng.
Trương Vũ Hàng đạo, ta đây đương nhiên biết,
nhưng là ta thực lực bây giờ không được, chỉ là một cái mới vào tu hành ngưỡng cửa học sinh, cho nên nếu như có thể mời đến một vị châm cứu cao thủ trợ giúp ta tăng lên một phen, ta nghĩ ta thực lực hẳn là có thể đủ để cao rất nhiều đi. Vậy được rồi, người kia trầm ngâm một chút, đáp ứng xuống. Sau đó hắn liền gọi điện thoại liên lạc một cái tên là Lưu Văn Phong lao trung ý, cái kia lao trung ý cũng là tu hành giới cao thủ, hắn cũng là Trương Vũ Hàng hy vọng cuối cùng. Lưu Văn Phong nhận được điện thoại đằng sau lập tức liền đi tới nơi này. Khi hắn nhìn thấy Trương Vũ Hàng trên mặt vết thương đằng sau, cũng là giật nảy mình, vội vàng hỏi thăm Trương Vũ Hàng tình huống. Trương Vũ Hàng đem chính mình gặp phải nói cho Lưu Văn Phong. Nghe xong Trương Vũ Hàng lời nói, Lưu Văn Phong trầm mặc một lát mới thở dài nói: Trương Vũ Hàng, mặc dù thực lực của chúng ta đều không kém, nhưng là vận khí của ngươi thật sự là quá tệ, ngươi tình huống này muốn khôi phục chỉ sợ cần tốn hao thời gian nhất định, trong khoảng thời gian này ngươi trước không nên rời đi trường học, ta sẽ đích thân thay ngươi trị liệu. Nghe được Lưu Văn Phong cam đoan, Trương Vũ Hàng lập tức đại hỉ: Tạ ơn Lưu lão, tạ ơn Lưu lão. Ừm, hảo hảo điều dưỡng thân thể của ngươi, tranh thủ sớm ngày khôi phục. Trương Vũ Hàng cảm thụ được trên thân phát ra cường đại sinh cơ, trong lòng tràn đầy chờ mong. Lưu lão, không biết ngươi trong khoảng thời gian này có hay không biện pháp để cho ta tiến nhập nội viện đâu? Trương Vũ Hàng đột nhiên hỏi. Lưu Văn Phong lắc đầu, nói: Không nói gạt ngươi, chuyện này ta tạm thời còn không làm chủ được. Trương Vũ Hàng trên mặt hiện lên thần sắc thất vọng, thở dài, nói: Vậy thì thật là rất tiếc nuối. Ngày thứ hai, Trần Hạo chính là về tới trong nhà. Trần Hạo vừa mới về đến nhà, Trần Thiến liền tới đón, nói: Ca, ngươi trở về. Trần Hạo nhẹ nhàng gật đầu, nói: Thiến Nhi, ngươi tìm ta có việc sao? Trần Thiến lắc đầu, nói: Không có việc gì, chính là muốn nói với ngươi một tiếng, cơm tối làm xong, có thể ăn bữa tối. Cái kia tốt. Trần Hạo đạo. Hai người cùng nhau hướng phía phòng khách đi đến. Ở phòng khách cạnh bàn ăn ngồi xuống về sau, Trần Thiến hỏi: Ca, ta hôm nay thấy được một cái rất thú vị người, hắn cứ gọi là Tô Vũ Hân, là một cái mới tới nữ hải. A, có đúng không? Trần Hạo nhàn nhạt hỏi. Đối với Tô Vũ Hân cái tên này, hắn cũng là cũng không lạ lắm, dù sao trước mấy ngày Trần Thiến từng theo hắn nói qua nữ hải này. Bất quá hắn cũng không có đem Tô Vũ Hân coi ra gì, bởi vì nàng căn bản là không xứng với Trần Thiến, cũng không xứng làm thê tử của hắn. Nghe được Trần Hạo lời nói, Trần Thiến không khỏi nhíu môi, nói: Ca, ta cảm thấy cái này Tô Vũ Hân có gì đó quái lạ, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, nàng xem ngươi ánh mắt luôn cảm thấy là lạ, tựa như vâng, tựa như vâng. Chương 1952 ca, ta chính là lo lắng ngươi. Chương 1952 ca, ta chính là lo lắng ngươi. Nói, Trần Thiến trong đầu đột nhiên hiện lên một bức tranh, nàng đột nhiên giật mình, sau đó đỏ mặt. Giống như là cái gì? Trần Hạo tò mò hỏi. Trần Thiến khẽ cắn môi, nói: Giống như là nhìn xem con mồi một dạng nhìn xem ngươi, ta hoài nghi cái này Tô Vũ Hân là một cái sắc nữ. Trần Hạo: Tốt, ca, ta chính là lo lắng ngươi, mới cho ngươi gọi điện thoại, ngươi nhất định phải chú ý, tuyệt đối không nên bị cái này Tô Vũ Hân mê hoặc, bằng không ngươi sẽ hối hận không kịp. Trần Thiến nói xong lời cuối cùng, thanh âm dần dần thấp. Trần Hạo nhịn không được cười lên, lắc đầu, không tiếp tục phản ứng nàng, mà là vùi đầu ăn cơm. Ăn xong cơm tối đằng sau, Trần Hạo rửa mặt, liền về đến trong phòng tu hành. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Trần Hạo liền rời giường rèn luyện. Rèn luyện kết thúc về sau, Trần Hạo lại bắt đầu luyện đan. Trần Hạo mấy năm này đan dược cơ sở đã củng cố phi thường kiên cố, lại thêm thực lực của bản thân hắn tăng trưởng cực kỳ cấp tốc, luyện chế ra tới đan dược chất lượng cao hơn rất nhiều, cho nên hắn hiện tại cũng không cần như lần trước như vậy, còn nhất định phải mượn nhờ linh dịch dược hiệu mới được. Ngày thứ ba sáng sớm, ăn xong điểm tâm, Trần Hạo liền chuẩn bị rời đi. Thân ảnh của hắn vừa mới biến mất ở ngoài cửa, Trần Thiến cùng Trương Vũ Hàng bắt đầu từ trên lầu vọt xuống tới. Trương Vũ Hàng bắt lại Trần Hạo cánh tay, nói: Trần Hạo ca, chờ một chút, chờ một chút. Trần Hạo dừng bước, nghi ngờ nhìn về phía Trương Vũ Hàng. Trương Vũ Hàng thở hổn hển, nói: Trần Hạo ca, ngươi thật không đi tham gia trận đấu sao? Chúng ta có thể cùng đi. Không cần, ta hiện tại đã không cần tham gia trận đấu, thực lực của ta tăng lên quá nhanh, đã không đủ để trở thành trường học học sinh, ta muốn đi tham gia thế giới giải thi đấu. Trần Hạo đạo. Trương Vũ Hàng khẽ giật mình, lập tức nói: Thế giới giải thi đấu à, vậy thì thật là quá đặc sắc, không biết chúng ta lúc nào cũng có thể đi tham gia à. Trần Hạo cười nhạt một tiếng, nói: Không lâu sau đó, các ngươi cũng có thể đi. A, thật sao? Ca, ngươi có thể nhất định phải mang bọn ta đi à? Trương Vũ Hàng kích động nói. Trần Hạo gật gật đầu, nói: Yên tâm, nhất định sẽ. Trương Vũ Hàng một mặt kích động nhìn Trần Hạo. Trần Hạo cười vỗ vỗ Trương Vũ Hàng bả vai, nói: Hai người các ngươi hảo hảo tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày đạt tới trúc cơ kỳ, dạng này các ngươi mới có thể đi tham gia thế giới giải thi đấu à. Trương Vũ Hàng cùng Trần Thiến đều nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý Trần Hạo đề nghị. Sau đó, Trần Hạo rời đi biệt thự, hắn thẳng đến Long Giang Đại học mà đi. Hắn đi tới Long Giang Đại học trong sân trường, một đường đi dạo, đi tới trên thao trường. Trên thao trường một chút đồng học ngay tại thao luyện lấy. Chỉ chốc lát sau, liền có một đám nam nữ đi tới, trong đó có một người mặc áo da màu đen, màu trắng quần jean gợi cảm thiếu nữ. Nhìn thấy cái này gợi cảm thiếu nữ đằng sau, Trần Hạo con mắt nhắm lại, lộ ra một vòng tà mị dáng tươi cười, sau đó hướng về thiếu nữ đi đến. "Này, mỹ nữ, ngươi tên là gì a?" Trần Hạo đi đến thiếu nữ bên cạnh, cười hỏi. Thiếu nữ nhìn về phía Trần Hạo, lông mày cau lại, lạnh lùng nói: "Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi và ta danh tự?" Trần Hạo hơi sững sờ, lập tức cười ha ha một tiếng, nói: "Tên của ngươi liền đáng giá tiền thôi, cho nên ta rất muốn biết." Thiếu nữ nói: "Vậy ta không có khả năng nói cho ngươi, ta là ai, cái này cũng có thể đi." "Đương nhiên có thể." Trần Hạo cười nói, sau đó, Trần Hạo hỏi: "Mỹ nữ, ngươi xưng hô như thế nào a?" Thiếu nữ mỉm cười, nói: "Ta gọi Tô Vũ Hân." Tô Vũ Hân. Trần Hạo lặp lại một lần cái tên này, sau đó, hắn cười nói, Vũ Hân, đây là tên của ngươi. Tô Vũ Hân hừ lạnh một tiếng, nói cái này có liên quan gì tới ngươi, ngươi là ai, tại sao phải biết tên của ta? Nhìn xem Tô Vũ Hân thái độ, Trần Hạo trong lòng thầm mắng một câu, quả nhiên như là Trần Thiến nói một dạng, Tô Vũ Hân chính là một cái ái mộ hư vinh nữ nhân. Vũ Hân, ta gọi Trần Hạo. Ngươi là ai, ngươi có tư cách gì gọi ta danh tự? Tô Vũ Hân lạnh lùng nhìn xem Trần Hạo, trong ánh mắt toát ra một tia chán ghét. Trần Hạo trong lòng giận dữ, lập tức, hắn cười híp mắt nói, Vũ Hân, ngươi hung ác như thế làm cái gì à, ta chẳng qua là cảm thấy, tên của ngươi thật là dễ nghe, cha mẹ của ngươi không dạy qua ngươi, phải tôn kính sư trưởng sao? Nghe được Trần Hạo lời nói, Tô Vũ Hân ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh, nói sư trưởng, chẳng lẽ không đúng sao? Tô Vũ Hân hít sâu một hơi, nói không sai, ta đích xác không có sư trưởng, bất quá, ta có sư phụ của ta chính là ta ba ba, hắn chính là thế giới giải thi đấu quán quân. Trần Hạo đạo, có đúng không? Đã ngươi có phụ thân, như vậy, ngươi nên tôn trọng phụ thân của ngươi mới là. Hừ, hắn có tư cách gì coi ta phụ thân, trong mắt của ta, hắn bất quá là một con chó thôi. Tô Vũ Hân lạnh lùng khẽ nói. Nghe đến đó, Trần Hạo lông mày trong nháy mắt nhăn lại. Trần Hạo mặc dù biết Tô Vũ Hân có phụ thân là võ thuật hiệp hội hội trưởng, là thế giới giải thi đấu quán quân, nhưng là, hắn nhưng lại không biết Tô Vũ Hân phụ thân dĩ nhiên như thế không chịu nổi. Bất quá ngẫm lại cũng là, Tô Vũ Hân phụ thân, thế nhưng là Hoa Hạ quốc thủ phụ thân của hắn như thế nào lại có tốt thanh danh đâu. Vũ Hân, ta không biết phụ thân của ngươi thế nào, bất quá, ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng hắn, đừng cho hắn mất mặt. Trần Hạo lời nói thâm thiế nói ra. Nghe vậy, Tô Vũ Hân hừ lạnh một tiếng, nói ngươi lại có cái gì tư cách giáo hơn ta. Tô Vũ Hân, xin ngươi làm rõ ràng một việc, gia đình của ngươi hoàn cảnh là rất ưu biệt, nhưng là, gia đình của ta, cũng là coi như không tệ. Trần Hạo đạo. Có đúng không? Ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút, nhìn xem đến cùng là trong nhà ngươi lợi hại, hay là nhà ta lợi hại. Tô Vũ Hân lạnh lùng nói. Trần Hạo nhún vai, nói rửa mắt mà đợi đi. Lập tức, Trần Hạo quay người, hướng về trường học phương hướng đi đến. Trần Hạo rời đi Long Giang Đại học, đi tới một nhà siêu thị. Trần Hạo mua một đống lớn đồ vật, lúc này mới đi tới Tô Thị tập đoàn phòng làm việc. Khi Trần Hạo đẩy cửa tiến vào phòng làm việc thời điểm, Tô Vũ Hân cùng một vị 50 tuổi khoảng chừng phụ nữ đang ngồi ở trên ghế salon uống trà. Hai người này, Trần Hạo đều biết. Phụ nữ kia là Tô Vũ Hân mụ mụ, Tô Nguyệt Thiền. Về phần Tô Vũ Hân thì là Tô Nguyệt Thiền nữ nhi Tô Vũ Hình. Trần Hạo, ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về? Nhìn thấy Trần Hạo, Tô Nguyệt Thiền lập tức đứng người lên, đi đến Trần Hạo bên người, mặt mũi tràn đầy ân cần hỏi han. Trần Hạo, ngươi tại sao lại gây chuyện? Tô Vũ Hân cũng đi tới, mặt mũi tràn đầy trách cứ nói ra. Ha ha. Trần Hạo cười ngượng ngùng một tiếng, nói ba mẫu, ta nào có gây chuyện à, ta bất quá là đi Long Đẳng Thương Nghiệp Đại Hạ đi thăm một chút mà thôi. Tô Nguyệt Thiền khẽ giật mình, nói Long Đẳng Thương Nghiệp Đại Hạ. Ngươi làm sao đến đó? Tô Vũ Hân cũng nhìn về phía Trần Hạo. Trần Hạo cười cười, nói bởi vì ta có chút bằng hữu, muốn mở công ty, cho nên, thì đến đó đi xem một chút. Chương 1953 lưu lại một bút phong phú lễ vật. Chương 1953 lưu lại một bút phong phú lễ vật. Tô Nguyệt Thiền một bộ giật mình dáng vẻ, nói à, thì ra là như vậy, bất quá ngươi về sau tuyệt đối không nên đi loại địa phương kia. Trần Hạo đạo, bá mẫu, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không đi, ta coi như đi nơi nào, cũng tuyệt đối sẽ cho ngài lưu lại một bút phong phú lễ vật. Tô Nguyệt Thiền nghe xong, mỉm cười, nói vậy là tốt rồi, chúng ta còn muốn đi làm đâu, đi trước. Chờ một chút, bá mẫu, ta có kiện sự tình muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Trần Hạo đội vàng nói. Tô Nguyệt Thiền hơi sững sờ, nói chuyện gì? Trần Hạo đạo, bá mẫu, ta muốn nói cho ngươi, ta muốn thuê ngài cùng Vũ Hân đảm nhiệm ta tư nhân huấn luyện viên. Cái gì? Thuê chúng ta? Tô Nguyệt Thiền cùng Tô Vũ Hân đồng thời kinh ngạc lên tiếng. Tô Nguyệt Thiền nhìn xem Trần Hạo, nói Trần Hạo, ngươi xác định chính mình không có nói đùa? Trần Hạo mỉm cười nói, bá mẫu, ta đương nhiên không có nói đùa, ta đích xác dự định để cho ngươi đảm nhiệm ta tư nhân huấn luyện viên. Ta? Tô Nguyệt Thiền sửng sốt một chút. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, luôn luôn đối với nữ hải tử không có hứng thú Trần Hạo, lại muốn thuê nàng cho hắn tư nhân huấn luyện viên. Nhìn xem Tô Nguyệt Thiền vẻ giận mình, Trần Hạo đạo, bá mẫu, ngươi không nguyện ý sao? Không phải không nguyện ý, là quá đột nhiên, ta căn bản không hiểu cái gì TAE cùng do a. Tô Nguyệt Thiền lắc đầu, đạo. Trần Hạo cười nói, bá mẫu, ta không cần ngài tinh thông TAE cùng do, nhưng là Vũ Hân lại là phi thường am hiểu TAE cùng do. Cái này Trần Hạo, ngươi biết, ta chỉ thích đánh bài, cái khác ta thật không am hiểu. Tô Nguyệt Thiền do dự một chút. Nhìn thấy Tô Nguyệt Thiền biểu lộ, Tô Vũ Hân cũng mở miệng nói, Trần Hạo, cha ta cũng không phải chuyên nghiệp, để hắn đến dạy ta, chỉ sợ. Tô Vũ Hân lời nói chưa nói xong, nhưng là Trần Hạo lại biết nàng muốn nói cái gì. Tô Vũ Hân ý tứ rất rõ ràng, Trần Hạo thực lực mạnh mẽ như vậy, để một cái thực lực so với chính mình người nhỏ yếu dạy mình, khẳng định không thích hợp. Bất quá, Trần Hạo đó có thể thấy được, Tô Nguyệt Thiền cũng không phải là bởi vì thực lực nhỏ yếu mà cự tuyệt Trần Hạo mời. Cứ như vậy, Trần Hạo ngược lại thở dài một hơi, cười nói, bá mẫu, Vũ Hân nói rất đúng, ngươi là Tô Thị tập đoàn lão bản, bằng hữu của ta muốn thuê ngươi đảm nhiệm ta tư nhân huấn luyện viên, ta muốn, ngươi khẳng định sẽ đáp ứng đúng hay không? Nghe được Trần Hạo lời nói, Tô Nguyệt Thiền trầm mặt một chút, nói Trần Hạo, ta biết ta không nên cự tuyệt ngươi, nhưng là, bá mẫu, cái này không chỉ là ngươi cùng Vũ Hân sự tình, càng là ta cùng ta bằng hữu sự tình, cho nên ta tin tưởng các ngươi cũng là hy vọng có thể tại ta chỗ này đạt được rèn luyện, mà không phải để Vũ Hân đến chịu tội đúng hay không? Trần Hạo mỉm cười nói. Nghe đến đó, Tô Nguyệt Thiền cùng Tô Vũ Hân đều là hơi chấn động một chút, hai người nhìn lẫn nhau một cái, nói Trần Hạo, ngươi nói là sự thật sao? Ta giống như là loại kia lừa gạt các ngươi hai cái yếu đuối thon dài cô nương sao? Trần Hạo cười nói, cái kia tốt ta, ta liền đáp ứng ngươi. Tô Nguyệt Tiễn rốt cục gật đầu, cảm ơn ba mẫu, ta cho tới nay mộng tưởng, rốt cục có cơ hội thực hiện, ha ha. Trần Hạo cười lớn, một thanh nắm ở Tô Nguyệt Tiễn bả vai. Tô Nguyệt Tiễn mặt soát đỏ lên, nói uy, Trần Hạo, nơi này chính là phòng làm việc của ta, ngươi phải chú ý ảnh hưởng. Tô Vũ Hân cũng là mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng túi đầu bám mẫu, Vũ Hân, ta có cái đề nghị, không biết các ngươi có nguyện ý hay không. Trần Hạo nhìn xem hai người hỏi, đề nghị gì a? Tô Nguyệt Tiễn hỏi. Dạng này, các ngươi đi trước công ty lầu dưới quán cà phê, ta mang các ngươi đi một chỗ, đến nơi đó đằng sau, các ngươi bàn lại có được hay không?
Tốt.
Tô Nguyệt Tiễn gật đầu nói, vậy chúng ta đi. Trần Hạo kéo Tô Nguyệt Tiễn tay, đi ra ngoài. Trần Hạo ngươi trước thả ta ra. Tô Nguyệt Tiễn dãy rủa nói, bám mẫu, đừng động. Trần Hạo nhẹ nhàng đem Tô Nguyệt Tiễn đỡ lấy. Lúc này, Tô Vũ Hân nhìn xem Trần Hạo, nói mẹ, chúng ta hay là đi xuống trước rồi nói sau. Đi. Tô Nguyệt Tiễn cùng Tô Vũ Hân sau khi hai người đi, Trần Hạo liền lái xe hướng lên trời biển rộng lớn khách sạn chạy tới. Ở Thiên Hải Đại tiểu điếm một chỗ trong dạng, Tô Nguyệt Tiễn cùng Tô Vũ Hân ngồi tại trước bàn, Trần Hạo thì ngồi ở bên cạnh trên ghế. Ngươi gọi ta đi vào đấy chuyện gì a? Tô Nguyệt Tiễn đạo. Trần Hạo cười híp mắt nhìn xem hai người, nói bám mẫu, các ngươi hẳn còn nhớ lần trước Vũ Hân đi nhà ta, lời ta từng nói đi. Tô Nguyệt Tiễn gật đầu, nói nhớ kỹ a, lúc trước ngươi nói nếu như ta có thể dạy bảo ra Vũ Hân ưu tú như vậy hải tử, liền sẽ đưa ta cùng Vũ Hân một bộ phòng ở, đúng không? Trần Hạo gật đầu, nói đúng vậy. Tô Nguyệt Tiễn mỉm cười, nói đã ngươi nói như vậy, vậy bây giờ ta liền đem hai người chúng ta phòng ở giao cho Vũ Hân, không biết ngươi hài lòng hay không? Nghe vậy, Tô Vũ Hân sắc mặt lập tức đại biến. Tô Nguyệt Tiễn lời này là có ý gì a? Chẳng lẽ nàng thật dự định thu tự mình làm đồ đệ sao? Tô Vũ Hân vội vàng nhìn về hướng Trần Hạo. Ê bá mẫu, chuyện này ngươi có thể hay không trước hỏi qua Vũ Hân ý kiến? Trần Hạo đạo. Trần Hạo, ta đã nghĩ kỹ, ta cảm thấy ta vẫn là có thể đảm nhiệm ngươi chức vụ này, dù sao ta cùng Vũ Hân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, giữa lẫn nhau hay là rất quen, mà lại chúng ta cũng là nhiều năm không thấy, ta cảm thấy Vũ Hân sẽ nguyện ý đi theo ta trở thành TAE cùng do cao thủ. Tô Nguyệt Tiễn đạo. Tô Vũ Hân khuôn mặt trong nháy mắt tái nhợt, nàng làm sao có thể không biết sư phụ là đang cố ý chỉnh mình á, tên hôn đản này cũng dám dùng loại chuyện này uy hiếp chính mình, đơn giản chính là hèn hạ vô sỉ. Trần Hạo nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Tô Vũ Hân, thản nhiên nói, Vũ Hân, ngươi cảm thấy mẹ ngươi nói rất đúng sao? Tô Vũ Hân cắn răng, hung hăng chừng Trần Hạo một chút, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống, nói ta nguyện ý đi theo sư phụ học tập TAE của do. Trần Hạo cười nói, ừm, Vũ Hân, tình huống thân thể của ngươi, ngươi cũng biết, không thích hợp học tập những vật kia, cho nên ta dự định đem bá mâu thuê làm cho ngươi lao sư, ngươi cảm thấy thế nào?
Cái gì?
Thuê ta làm lao sư của ngươi? Tô Nguyệt Tiễn kinh ngạc, nói ngươi đứa nhỏ này là đang nói đùa chứ? Trần Hạo nghiêm mặt nói, dĩ nhiên không phải, bá mâu, mặc dù ta là bác sĩ, nhưng thân phận của ta cũng là một tên TAE cùn do cao thủ, cho nên ta dự định thu ngươi làm đồ đệ. Ta hy vọng bá mẫu có thể nhanh chóng trở thành ta đệ tử thân truyền, đến lúc đó ta sẽ dạy thụ ngươi một môn lợi hại hơn quyền thuật. Dạng này, các ngươi Tô thị tập đoàn không chỉ có sẽ càng phát ra huy hoàng, sẽ còn trở thành hoa hạ võ lâm đại phái. Ngươi nhìn, đây không phải rất tốt sự tình thôi? Trần Hạo, như vậy không tốt đâu. Tô Nguyệt Tiễn nhìn Trần Hạo một chút. Trần Hạo đạo, bá mẫu, chuyện này vậy cứ thế quyết định. Nếu như Vũ Hân đồng ý lời nói, vậy ta sẽ ở các ngươi trưởng thành ngày đó đưa lên một phần lễ vật cho các ngươi. Về phần cụ thể, đợi đến khi đó các ngươi nhìn lễ vật, các ngươi rồi quyết định cũng không muộn. Chương 1954 Trần Hạo đây là đang trêu cợt chính mình. Chương 1954 Trần Hạo đây là đang trêu cợt chính mình. Vậy được rồi. Tô Nguyệt Tiễn đạo. Nhìn Tô Nguyệt Tiễn không có phản đối, Tô Vũ Hân lửa giận trong lòng mới lắng lại xuống tới, nhưng vẫn là hận hận chừng Trần Hạo một chút. Trần Hạo có chút nhún vai. Nhìn Trần Hạo cái kia cần ăn đòn bộ dáng, Tô Vũ Hân liền biết Trần Hạo đây là đang trêu cợt chính mình. Nhưng là nàng lại có thể làm sao bây giờ đâu, dù sao mình đã đáp ứng. Bất quá Tô Nguyệt Tiễn lại nói, đã các ngươi hai cái quyết định lời nói, ta cũng không có ý kiến, bất quá chúng ta hay là trước ký kết một cái hiệp nghị, ngươi phải cho ta một khoản tiền làm học phí, còn có chính là các ngươi muốn giúp ta đem Tô thị tập đoàn tiền vốn đem tới tay, những này ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Trần Hạo cười ha hả cầm qua giấy cùng bút đưa cho Tô Nguyệt Tiễn. Tô Nguyệt Tiễn nhìn trên tờ giấy số lượng, khoe miệng không khỏi co quắp mấy lần. Cái này Trần Hạo cũng quá đen tối đi, những chữ số này thế nhưng là hơn 100 triệu nguyên a, hắn thế mà tùy tiện liền cho. Tô Nguyệt Tiễn đau lòng không được, nhưng là lại không có cách nào cự tuyệt, đành phải cắn răng nghiến lợi tại hiệp nghị thượng tham hạ tên của mình. Nhìn xem hiệp ước trong tay, Tô Nguyệt Tiễn bùi ngùi mãi thôi. Đây là nàng 28 năm tới làm nhất quyết định anh minh á. Trần Hạo cầm lấy hiệp ước, nói bá mẫu, ta còn không biết ngươi tên gì vậy, không biết bá mẫu xưng hô như thế nào. Tô Nguyệt Tiễn cười nói, Trần Hạo, ta gọi Tô Nguyệt Tiễn, là Tô thị tập đoàn tổng giám đốc. Tô Vũ Hân kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nói Nguyệt Tiễn tạ, đây là sự thực sao?
Đương nhiên.
Tô Nguyệt Tiễn đạo. Tô Vũ Hân hưng phấn bắt lấy Tô Nguyệt Tiễn cánh tay, nói Nguyệt Tiễn tạ, lần này ngươi thế nhưng là phát đạt, ngươi nhìn trong này biết, nếu như ta học không tệ lời nói, ta có thể miễn trừ học phí a. Tô Nguyệt Tiễn lắc đầu, cười nói, Vũ Hân, ta hiện tại hay là một tên công ty nhỏ lão bản, sao có thể cùng ngươi so đâu, mà lại, ta cũng không phải nguyên liệu đó, ngươi cũng không cần lo lắng ta.
Cái này,
nhìn xem Tô Vũ Hân, Trần Hạo đạo, Vũ Hân, bá mẫu đều đã nói như vậy, ngươi cũng đừng có tại từ chối, mà lại, nếu như ngươi có thể trở thành TAE cùn do cao thủ nói, vậy sau này Tô thị tập đoàn há không liền càng thêm cường đại. Tô Vũ Hân cắn răng, nói cái kia vậy được rồi, bất quá, ta có 3 cái điều kiện. Nói một chút. Trần Hạo đạo: "Thứ nhất, không cho ngươi lại chiếm ta tiện nghi, còn có ta không thích ngươi là như vậy ta." Trần Hạo lông mày bốc lên, nói như vậy, nếu như ta bảo ngươi Nguyệt Tiền tả lời nói, chẳng phải là rất ăn thiệt thòi. Ta thế nhưng là một người nam nhân a. Tô Nguyệt Tiền gương mặt hơi đỏ lên, nói ngươi suy nghĩ nhiều đi. Hắc hắc. Trần Hạo cười xấu xa. Tô Vũ Hân khí mắt trợn trắng. "Tốt a, điều kiện thứ hai." Tô Vũ Hân nói nếu như ngươi có thế để cho cha ta không truy cứu nữa trước ngươi làm những chuyện kia lời nói, ta sẽ rất nhanh liền đáp ứng ngươi. Nghe Tô Vũ Hân nói như vậy, Trần Hạo trong lòng thở phào. Xem ra, nha đầu này, hay là tại Hồ Tô văn phòng đó a bất quá, Tô Vũ Hân cũng không thể trách chính mình a nếu như đổi lại là chính mình, bị người khi dễ đến trên đầu mình, chỉ sợ trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Điều kiện thứ hai này ta đáp ứng ngươi. Trần Hạo sảng khoái gật đầu đáp ứng. Tô Vũ Hân nhìn Trần Hạo một chút, nói điều kiện thứ ba, ta muốn cách mỗi nửa tháng, trở về cùng ta ra ra ở một đoạn thời gian, bởi vì ra ra của ta ngã bệnh, cho nên cần ta ở bên cạnh chiếu cố. Đi, không có vấn đề, các ngươi liền ở tại Tô gia, dù sao Tô gia nhiều như vậy phòng trống, ta có thể cho Vũ Hân cùng Vũ Hân mụ mụ còn có Tô thúc thúc ở. Trần Hạo nói ra, cái này đúng nha, dạng này, ta cũng có thể chuyên tâm dạy ta nữ nhi công phu. Tô Nguyệt Tiền hài lòng nhẹ gật đầu. Trần Hạo, Vũ Hân công phu cũng rất tuyệt, ngươi cần phải giám sát chặt chẽ nàng. Tô Nguyệt Tiền nhìn một chút nữ nhi bảo bối của mình đạo. Trần Hạo đạo, không có vấn đề, ta nhất định nhìn lao nàng. Tô Vũ Hân chừng Trần Hạo một chút, nhưng trong lòng vẫn còn có chút ngọt ngào. Tô Nguyệt Tiền nói cứ quyết định như vậy đi, Vũ Hân, chúng ta đi về trước đi. Tô Vũ Hân đáp, tốt. Lập tức, Tô Nguyệt Tiền mang theo Tô Vũ Hân rời đi. Các loại Tô Nguyệt Tiền sau khi đi, Trần Hạo lấy điện thoại di động ra bấm Lý Vân Long điện thoại. Lý Vân Long kết nối điện thoại sau, liền nghe Trần Hạo cười nói, Vân Long, thế nào? Sự tình thỏa đàm sao? Ừm, thỏa đàm. Ha ha, Trần Hạo cười nói đây thật là cái ngoại ý muốn kinh hỉ à, lần này ta thật là phát đạt, lần này ta nhìn cái kia Tô Nguyệt Tiền còn thế nào phách lối, hừ, ta muốn để nàng biết cái gì gọi là không biết lượng sức. Đúng, lao bản ngươi như bức. Lý Vân Long đạo tốt, ngươi không cần nuốt mông ngựa, ta hỏi ngươi, phương thuốc của ta nghiên chế thế nào? Trần Hạo nghiêm túc hỏi. Lão bản, ngươi yên tâm đi, hết thảy đều đã chuẩn bị xong, còn kém vôi phương, chờ ta dược hoàn chế tạo hoàn tất, cam đoan sẽ bán chạy. Lý Vân Long cười nói. Tốt, chuyện này giao cho ngươi đến xử lý, có tin tức lời nói, ngươi trước tiên nói cho ta biết. Trần Hạo đạo. Không có vấn đề. Lý Vân Long đạo. Cúp điện thoại, Trần Hạo tâm tình phi thường tốt, không nghĩ tới sự tình tiến triển thuận lợi như vậy. Hắn vốn còn nghĩ như thế nào mới có thể để Tô Nguyệt Tiền tin tưởng, để Tô Vũ Hân bái chính mình vi sư, sau đó để Tô Nguyệt Tiền cho mình làm vợ, đây chính là cái kiếm lời lớn mua bán, nhưng là, không nghĩ tới Tô Nguyệt Tiền thế mà dễ dàng như vậy đáp ứng chính mình. Xem ra, ta còn thực sự là cái phúc tinh a. Trần Hạo tự lẩm bẩm, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Thấy cảnh này, Tô Vũ Hân trong lòng hơi động, nói Trần Hạo, ngươi đang làm gì đâu? Có phải hay không gặp được cái gì vui vẻ chuyện? Trần Hạo đạo, không có gì, ngươi làm sao nhanh như vậy liền kết thúc chương trình học rồi, không phải nói còn muốn cân nhắc 3 năm ngày sao? Tô Vũ Hân nói không có cách nào nha, mẹ ta ngã bệnh, ta nhất định phải mau chóng chạy trở về theo nàng, ngươi nếu là nghĩ tới ta nói, có thể đi tìm ta à, ngươi biết, ta tại Tô Châu cũng không có khác thân nhân. Trần Hạo gật đầu, hắn xác thực cũng không có khác thân nhân. Bất quá hắn hiện tại có việc, căn bản không thể phân thân. Tốt à, cứ quyết định như vậy đi, chờ ta xử lý xong chuyện bên này sau, liền đi Tô Châu tìm ngươi. Tô Vũ Hân gật đầu, tốt, ngươi nhất định phải nhớ kỹ a, không cho phép gạt ta. Trần Hạo mỉm cười gật đầu, được rồi, tuyệt đối không lừa ngươi, chúng ta ngửa tay. Ngửa tay. Tô Vũ Hân rỗi ra ngón út cùng Trần Hạo kéo nết, trên mặt hiện ra một vòng ngọt ngào mỉm cười. Cái này khiến Trần Hạo cảm giác có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Tô Vũ Hân, vậy mà chủ động dắt tay của ta. Cái này nhận biết để Trần Hạo cảm giác rất kỳ diệu. Tô Vũ Hân nhìn Trần Hạo một chút, đống nhiên nói, Trần Hạo, cái kia ta muốn hỏi ngươi, ngươi có bạn gái sao? Chương 1955 đồ lưu manh không có nói qua yêu đương sao? Chương 1955 đồ lưu manh không có nói qua yêu đương sao? Trần Hạo sững sờ. Tô Vũ Hân thấy thế, trong lòng lập tức lộn bột một tiếng, chẳng lẽ đồ lưu manh này không có nói qua yêu đương sao? Bất quá nhìn hắn vừa rồi biểu lộ, cũng không giống như là không có nói qua yêu đương đó a. Tô Vũ Hân nghĩ nói ta cảm thấy ngươi hẳn không có bạn gái, ta là muốn hỏi một chút ngươi có bạn gái sao? Trần Hạo lắc đầu, nói không có, thế nào? Tô Vũ Hân cười nói, ngươi người này, thật đúng là không hiểu lãng mạn. Trần Hạo vào đầu, không hiểu nhìn xem Tô Vũ Hân. Ta nói là ngươi có yêu mến nữ hài tử sao? Tô Vũ Hân đạo. Trần Hạo cười nói, ta có một vị bạn gái, nàng gọi Diệp Mạn, là ta yêu nhất nữ hài. Ngươi nói là sự thật sao? Tô Vũ Hân trừng lớn hai mắt, nàng gọi Diệp Mạn. Nàng không phải phụ tá của ngươi sao? Làm sao biến thành người yêu nhất của gái? Trần Hạo nhún vai nói, giữa chúng ta tình cảm rất phức tạp, về sau lại chậm chậm cùng ngươi giảng, ta đi trước bệnh viện. Tô Vũ Hân nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Trần Hạo lên xe, sau đó trở về ký túc xá. Tiểu Hân, ta nhìn cái kia Trần Hạo đối với ngươi rất quan hệ à, các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào à? Tô Vũ Hân vừa mới tiến ký túc xá, Vương Lệ liền xông tới. Tiểu Lệ, ta. Tô Vũ Hân đang muốn giải thích, lại nhìn thấy Tô Nguyệt Thiền từ dưới lầu đi tới, thế là đành phải ý miệng. Hai người các ngươi làm gì đâu? Tô Nguyệt Tiền đi tới sau nói, Tiểu Hân, ta nhìn cái kia Trần Hạo là đối với ngươi mưu đồ làm loạn, ta quên ngươi, cách hắn xa một chút mà, bằng không mà nói, ngươi khẳng định sẽ hối hận cả đời. Nguyệt Thiền, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Trần Hạo ở đâu là loại người này a?
Tô Vũ Hân đạo.
Tô Vũ Hân hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu chạy vào trong phòng. Tô Nguyệt Thiền giận dữ nói, ai, thật là một cái không bất lo nha đầu.
Nguyệt Thiền tả, ngươi đừng nóng giận, ngươi nhìn Tiểu Hân đều lớn như vậy, ngươi còn quan tâm những này làm gì chứ?
Vương Lệ khuyên đủ.
Ai, nàng là muội muội của ta, ta đương nhiên muốn quan tâm, ngươi không thấy được nàng vừa rồi cùng ta mạnh miệng thời điểm, có bao nhiêu hung hãn?
Đơn giản cùng một mái dạ xoa giống như, ngươi biết không?
Nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé lớn lên, tính tình so với ai khác đều quả cường, một khi quyết định sự tình, thập đầu mưu đều kéo không trở lại.
Vương Lệ đạo, thế nhưng là, Tiểu Hân dạng này cũng thật đáng yêu nha.
Đáng yêu?
Nàng cái này căn bản là đồ ngốc tính cách.
Tô Nguyệt Thiền nói tóm lại, ta là không đồng ý Tiểu Hân cùng Trần Hạo cùng một chỗ, ta lo lắng Tiểu Hân bị lừa a.
Nguyệt Thiền tả, kỳ thật Tiểu Hân cũng thật thích Trần Hạo, mà lại, Trần Hạo mấy năm này vì Tiểu Hân bỏ ra nhiều lắm, chúng ta làm tỉ tỉ, cũng hẳn là ủng hộ một chút hắn.
Tô Nguyệt Thiền cau mày nói, thế nhưng là, dạng này thật được không?
Nguyệt Thiền tả, ngươi muốn à, nếu như ngươi là Tiểu Hân, ngươi nguyện ý nhìn xem muội muội của mình gả cho một người xa lạ sao?
Ta,
mà lại, Trần Hạo mặc dù tuổi còn nhỏ một chút mà, nhưng là, hắn lại là thực tình tham món lợi nhỏ hơn, ngươi cũng biết Tiểu Hân mấy năm này ở nước ngoài chịu khổ, cho nên ngươi liền để nàng thử một chút đi.
Tô Nguyệt Thiền nghĩ nghĩ, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu.
Tốt à, nếu Tiểu Hân khăng khăng như thế lựa chọn, vậy ta cũng liền không ngăn cản nữa, chỉ cần nàng hạnh phúc liền tốt.
Nghe Tô Nguyệt Thiền nhả ra, Vương Lệ cũng là cao hứng không thôi.
Tô Nguyệt Thiền nhìn về phía ngoài cửa sổ, thở dài một cái.
Kỳ thật, nàng cũng nghĩ qua để Tô Vũ Hân cùng Trần Hạo kết giao, thế nhưng là, nàng sợ Tô Vũ Hân về sau sẽ hối hận, dù sao Tô Vũ Hân từ nhỏ nuông chiều từ bé lớn lên, làm sao biết giữa nam nữ tình yêu là thế nào một chuyện.
Mà Trần Hạo cũng là hoa hoa công tử, một khi Tô Vũ Hân đi cùng với hắn lời nói, khẳng định sẽ thua thiệt.
Mà lại, nàng đối với Trần Hạo ấn tượng cũng không tốt như vậy, cảm thấy tên tiểu tử này chính là một kẻ lưu manh hỗn đản.
Sáng sớm ngày thứ hai.
Sáng sớm, Trần Hạo liền đi trường học, ở phòng học trước cửa chờ đợi.
Rất nhanh, Tô Vũ Hân liền đến.
Tô Vũ Hân nhìn thấy Trần Hạo đằng sau, sắc mặt lập tức biến đỏ bừng.
Ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Trần Hạo cười nói, ta trong trường học đến trường, đương nhiên phải đến trường học.
Thế nhưng là, ta minh bạch, ngươi tối hôm qua giấc ngủ không đủ, hôm nay lại phải sáng sớm rèn luyện, cho nên, ta sẽ tới đón ngươi.
Trần Hạo đánh gãy Tô Vũ Hân lời nói, mỉm cười đi tới.
Tô Vũ Hân nhìn hắn một cái, trong lòng một mảnh ấm áp.
Đi thôi.
Trần Hạo lôi kéo Tô Vũ Hân tay nhỏ, mang nàng hướng bãi đỗ xe đi đến.
Trên đường đi, Tô Vũ Hân đều có chút ngượng ngùng, không dám cùng Trần Hạo có càng thêm thân mật tiếp xúc.
Làm sao rồi, Tiểu Hân, thẹn thùng rồi?
Trần Hạo hỏi.
Mới không phải đâu.
Tô Vũ Hân mạnh miệng, bất quá nhãn thần bên trong ngượng ngùng làm thế nào cũng không che giấu được.
Trần Hạo cười ha ha, ta biết, ngươi nhất định là đang nghĩ, ta làm sao biết, ta làm sao hiểu rõ như vậy ngươi à?
Tô Vũ Hân gương mặt ửng đỏ, oán trách lườm Trần Hạo một chút, tim đập rộn lên.
Tô Vũ Hân trong lòng thầm đủ, chẳng lẽ ta thật bị Trần Hạo đùa giỡn?
Ta sẽ không như thế suy đi. Cứ như vậy trong lúc miên man suy nghĩ, hai người đến trạm xe lửa.
Chúng ta đi chỗ nào?
Tô Vũ Hân hỏi.
Trần Hạo đạo, chúng ta đi ăn cơm, đợi lát nữa ta còn muốn đi học, sau đó đi mua ngay quần áo.
Tô Vũ Hân nói tốt.
Trần Hạo cười hắc hắc, nói vậy chúng ta đi thôi.
Hai người ngồi lên đường sắc ẩm.
Các ngươi những người tuổi trẻ này à, thật sự là không hiểu được tiết chế, sớm như vậy rời giường, các ngươi cũng không sợ tinh lực không tốt, tinh tấn nhân vong a. Đường sắt ngầm lái xe nhịn không được trêu chọc một câu.
Trần Hạo sững sờ, lập tức phản bác, đại gia, ngươi như thế khỏe mạnh, khẳng định là tuổi tác cao, cho nên mới có dạng này hiểu lầm, ngài yên tâm, chờ lần sau lão nhân gia ngài tới thời điểm, ta nhất định giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể, cam đoan ngài 100% khỏe mạnh.
Lái xe cười ha ha, nói được rồi, hai người các ngươi còn ba hoa, tiểu cô đường, ngươi tên là gì à, làm sao lại cùng bạn trai của ngươi ở trên tàu điện ngầm a?
Tô Vũ Hân nghe chút, trên mặt lập tức bay lên một vòng đỏ bừng, túi đầu, nói đại gia, ta không phải bạn gái của hắn.
Vậy các ngươi là quan hệ như thế nào?
Lái xe hiếu kỳ nói.
Tô Vũ Hân ngẩng đầu lên, nói hắn là ca ca của ta à, thì ra là như vậy a. Lái xe bừng tỉnh đại ngộ, nói trách không được còn trẻ như vậy, nguyên lai là huynh muội a.
Tô Vũ Hân nói đúng vậy a, hắn chính là ta ca ca.
Tô Nguyệt Thiền nói vậy ngươi cùng ta giải thích, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Gia hỏa kia, thật là bạn trai của ngươi.
Tô Vũ Hân nghiến răng nghiến lợi nói, hắn chính là.
Ngươi sao có thể tùy tiện đáp ứng người khác làm bạn trai đâu?
Tô Nguyệt Tiền khí cấp bại phối nói, Tiểu Hân, ngươi có biết hay không, ta đã nói với ngươi, cái kia Trần Hạo, căn bản là không xứng với ngươi.
Đủ rồi, Tiểu Di, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm.
Chương 1956 sớm ngày kết hôn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Chương 1956 sớm ngày kết hôn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Lái xe lại nói, Tiểu cô đường, ngươi cùng ca ca ngươi ra mắt như thế yêu nhau, ta nhìn à, ngươi hay là cùng ca ca ngươi sớm ngày kết hôn, miễn cho đêm dài lắm mộng.
Tô Vũ Hân nghe chút, trên mặt lộ ra một tia mất mát, nói bất quá, ta hiện tại còn chưa muốn kết hôn, bởi vì ta còn không có chơi chán.
Ha ha, các ngươi người trẻ tuổi à, liền ưa thích giày vò, tốt à, nếu nói như vậy, vậy ta liền không lại rông dài, chúc các ngươi sớm ngày hoàn thành việc học.
Tạ ơn.
Tô Vũ Hân cảm kích nói.
6 giờ rưỡi chiều thời điểm, Trần Hạo cùng Tô Vũ Hân chuẩn bị rời đi.
Trên xe, Tô Vũ Hân kiểu nhan vẫn như cũ hiện ra phơn choáng, xinh đẹp động lòng người, để cho người ta tìm đập thình thịch.
Vũ Hân, chờ chút ta đưa ngươi đi trường học.
Trần Hạo đạo.
Tô Vũ Hân ừ một tiếng, không nói gì.
Hai người rất nhanh đã tới Tô Vũ Hân cửa trường học.
Ngươi đi vào trước đi.
Vậy còn ngươi? Tô Vũ Hân nhìn thoáng qua Trần Hạo. Ta còn có việc, chúng ta một chút liền đi tìm ngươi. Trần Hạo cười nói. Tô Vũ Hân ồ một tiếng, sau đó liền xoay người đi vào trường học. Nhìn xem Tô Vũ Hân đi vào trường học, Trần Hạo mới lái xe rời đi. Vũ Hân, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Trần Hạo ở trên đường bấm Triệu Long điện thoại. Điện thoại bên kia truyền đến Triệu Long hưng phấn thanh âm. Trần Hạo, ngươi cái này chết hỗn đản, rốt cục bỏ được trở về. Long ca, ngươi cũng biết ta hiện tại là kẻ nghèo hèn, cho nên ta liền trở lại nhìn xem, thuận tiện kiếm tiền. Ta hiện tại có chút khó khăn, ngươi có thể hay không cho ta mượn ít tiền à? Trần Hạo đạo. Vay tiền à? Tốt, ngươi đem tài khoản nói cho ta biết, ta lập tức liền cho ngươi hợp thành đi qua, chờ chút thứ bảy ta liền phát đến ngươi trên thẻ. Tốt, vậy cảm ơn. Hai người đã hẹn thời gian gặp mặt, Trần Hạo lúc này mới cúp điện thoại. Lúc này, trên cổ tay hắn trên đồng hồ biểu hiện, đã qua 10 phút đồng hồ, khoảng cách cùng Triệu Long thời gian gặp mặt, còn sót lại 5 phút đồng hồ. Cái này Triệu Long, thật đúng là sảng khoái, đã vậy còn quá thống khoái liền đáp ứng cho ta mượn 10 triệu. Trần Hạo cười nói. Bất quá, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác rất thiếu tiền. Hắn hiện tại là lẻ loi một mình, muốn tại Giang Thành tìm công việc, thật đúng là không dễ dàng. Mà lại hắn vừa tới đến Giang Thành, căn cơ quá nhỏ bé, còn cần từng bước một đến. Hắn trên thế giới này, hay là có không ít người quen. Thì như nói Lý Nhu, thì như nói Lưu Giai Giao, Lý Nhược Khê. Chỉ tiếc, Trần Hạo cùng Lý Nhược Khê phương thức liên lạc đều bị Lưu Giai Giao lấy được, cho nên, hắn muốn liên hệ Lưu Giai Giao, chỉ sợ cũng chỉ có thông qua Triệu Long tới làm. Ai, mặc kệ, trước cùng Triệu Long gặp một lần, xem hắn có thể hay không cho ta mượn một chút tiền, về phần chuyện sau này hay nói đi. Trần Hạo hít sâu một hơi, lái xe tiến về cùng Triệu Long ước định phòng ăn. Đến địa chỉ, Trần Hạo nhìn một chút, lại là Đông Hải xa hoa nhất một tiệm cơm tây. Phòng ăn này đồ ăn giá quý dọa người, người bình thường có thể tiêu phí không dậy nổi. Nơi này bò bít tết, cá hấp nước đều phi thường đắt đỏ, nghe nói là Pháp quốc đỉnh cấp đầu bếp làm. Mà lại nơi này còn có chuyên môn mướn phòng, liền xem như tại cái này phòng ăn tiêu phí 1.000 đồng, đều có đặc thủ phục vụ. Những này cũng còn chỉ là một góc của băng sơn mà thôi, nghe nói tầng chót nhất trong dạng, còn có các loại đỉnh cấp rượu, còn có một vị siêu cấp mỹ lệ người hầu, chỉ cần ngươi cung cấp ngươi muốn phục vụ, nàng đều có thể thỏa mãn ngươi. Đương nhiên, trong này cũng không thiếu các loại xa hoa tư gia máy bay, xe thể thao cùng ô tô chờ chút, có giá trị không nhỏ. Trần Hạo âm thầm líu lưỡi, nhà này nhà hàng Tây bối cảnh quả nhiên cường đại, không hổ là Giang Thành đứng đầu nhất tiêu phí nơi trốn. Đi vào, một tên mặc sườn xám phục vụ viên tiến lên đón. Hoan nghênh quang lâm. Trần Hạo đánh giá một phen, phát hiện cái này sườn xám nữ hài dáng dấp thật đúng là xinh đẹp, nhất là đôi kia ngực lớn, để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Phục vụ viên đem Trần Hạo dẫn tới một chỗ trong dạng. Xin hỏi, ngươi cần uống chút gì không đâu? Trần Hạo nhìn nàng một cái, nói một chén nước chanh, tạ ơn. Được rồi, xin chờ một chút. Phục vụ viên nói đi, quay người rời đi hoa, thật lớn, nữ hài này cái mông khẳng định rất căng mềm, nếu như ta sờ nàng một chút lời nói, vậy nàng nhất định sẽ hô cứu mạng, ha 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 ha. Trần Hạo ngay tại ý đâu, đột nhiên chỉ nghe thấy một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, ngươi làm gì chứ, còn không tranh thủ thời gian cũng ngay. Nha, tiểu nữ, tính tình vẫn rất táo bạo thôi, không biết ca ca ta hôm nay tâm tình không tệ sao. Bồi ca ca ta hảo hảo chơi đùa đi. Lan. Nữ hài kia giận dữ mắng mỏ một tiếng, lập tức quay người rời đi. Nhìn xem nữ hài đi xa huyện chuyển bóng lưng, Trần Hạo lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn vừa mới chuẩn bị theo sau thời điểm, đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. "U, Triệu công tử, vị tiểu thư này hương vị thế nào, dễ chịu không?" Trần Hạo quay đầu nhìn lại, lập tức cứ thế tại nguyên chỗ. Người này không phải người khác, chính là Tô Vũ Hân chủ nhiệm lớp Trương lão sư. Nhìn Trương lão sư địa bộ này, là dự định tới một cái anh hùng cứu mỹ nhân sao? Nghĩ tới đây, Trần Hạo ánh mắt nhịn không được hướng Tô Vũ Hân bao xương lườm đi qua, trong lòng một trận lửa nóng. Trương lão sư nhìn chừng 40 tuổi, mặc một thân tây trang màu đen, ăn mặc rất chính thức. Thân hình của nàng rất nóng nảy, nhất là trước ngực đôi kia đại bạch thỏ, quả thực là sóng cả mấy liệt. "Trương lão sư, ngươi làm cái gì vậy?" Triệu Long sắc mặt tâm trầm. "Ai nha, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc à, ta đây không phải cho ngươi sáng tạo cơ hội sao? Làm sao còn không rõ ý của ta?" Trương lão sư hừ lạnh một tiếng, nói giống chúng ta Vũ Hân mỹ nữ như vậy, ngươi nếu có thể theo đuổi được nàng, vậy đơn giản là mộ tổ bốc lên khói xanh. "Bất quá, ngươi nếu là theo đuổi không thành công, ta cũng không để ý dùng sức mạnh." "Trương lão sư, ta thế nhưng là học sinh của ngươi, ngươi dạng này không tốt à, chẳng lẽ liền không sợ ta dốc lòng cầu học trường học phản ứng ngươi sao?" Triệu Long cười lạnh. Trương lão sư hừ lạnh, "Trường học là trường học, ân oán cá nhân cũng không thể liên lụy tới trường học, ta khuyên ngươi hay là đi nhanh lên đi, nếu không đến lúc đó bị khai trừ, cũng không nên trách ta." "A, tốt, Trương lão sư, ngươi chờ xem." Nói xong, Triệu Long quay người rời đi bao xương. "Vũ Hân, Vũ Hân." Ngay tại Triệu Long rời đi về sau, Trương lão sư vội vàng đi vào Tô Vũ Hân bên cạnh, giữ chặt Tô Vũ Hân tay. "Vũ Hân, đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi một nơi tốt." Tô Vũ Hân hất ra Trương lão sư tay, lạnh mặt nói, "Trương lão sư, ngài muốn làm gì? Ta cùng ngài cũng không nhận ra." "Ôi, Vũ Hân, đừng làm rộn, theo ta đi, không phải vậy đến lúc đó ngươi liền nằm rồi." "Trương lão sư đạo, thả ta ra." "Tô Vũ Hân đạo." Trương lão sư chẳng những không có buông ra Tô Vũ Hân, hơn nữa còn bắt lấy bờ vai của nàng, đưa nàng hướng mặt ngoài túm đi. "Vũ Hân, ngươi theo ta đi, bằng không chờ Triệu Long trở về, liền không xong." Trương lão sư nói xong, không để ý Tô Vũ Hân dãy rủa, cứng rắn kéo lấy nàng đi ra ngoài. "Buông nàng ra."
Chương 1957 đừng lại cùng Triệu Long dây dưa không ngớt, chương 1957 đừng lại cùng Triệu Long dây dưa không ngớt. Đúng lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Triệu Long thân thể xuất hiện tại hai người trước người. "Triệu công tử." Trương lão sư trông thấy Triệu Long, giật nảy mình, vội vàng buông ra Tô Vũ Hân cánh tay, một mực cùng kính đứng ở một bên. "Trương lão sư, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất thu liễm một chút, bằng không ta đối phó cũng sẽ không khách khí." Triệu Long lạnh lùng thốt. Trương lão sư nghe vậy, toàn thân run lên. Nàng mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ lão sư, nhưng Triệu Long là nhân vật nào, nàng thế nhưng là rõ ràng. Triệu gia đại thiếu gia Triệu Long, chẳng những gia thế hiển hách, tại toàn bộ Giang Thành cũng là hô phong hoán vũ, ai dám trêu chọc hắn? A nghĩ đến cái này, nàng nào dám tiếp tục dây dưa Tô Vũ Hân, vội vã rời đi. Đợi đến Trương lão sư sau khi đi, Tô Vũ Hân thần sắc trở nên có chút cổ quái, "Ngươi không phải đi rồi sao, tại sao lại trở về?" "Bởi vì ta cảm thấy chuyện này thú vị a." Trần Hạo đạo. Nói, hắn ngồi xuống, hai chân miết lên, nhìn xem Tô Vũ Hân, nói, "Tiểu nha đầu phi tử, ta khuyên ngươi, đừng lại cùng Triệu Long dây dưa không ngớt, bằng không hắn đối với ngươi cũng sẽ không khách khí a." "Hừ, ta cùng Triệu công tử chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ mà thôi, hắn làm sao có thể đối với ta không khách khí?" Tô Vũ Hân bĩu môi nói. "Bằng hữu bình thường, như vậy nói cách khác, hắn đối với ngươi không hứng thú lạc." Trần Hạo cười xấu xa lấy nói. Tô Vũ Hân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trừng mắt Trần Hạo đạo, "Ngươi đây là đang trào phúng trí thông minh của ta thấp sao? Ôi cho ăn, ta đây không phải chỉ đùa một chút sao? Tiểu muội muội, không cần như thế tích cực mà thôi, ta nhìn như vậy đi, ta đêm nay ngay ở chỗ này ở một đêm, ngươi nếu là không ghét bỏ lời nói, hai ta có thể chung sống một phòng." Trần Hạo cười hắc hắc. "Phi, ngươi không biết xấu hổ." Tô Vũ Hân hung hăng trừng Trần Hạo một chút. Nàng mặc dù tính cách quật cường, nhưng nàng nhưng cũng không đốc. Gia hỏa này, tuyệt đối là tại chiếm nàng tiện nghi. "Không cần thẹn thùng tôi, tới đi." Trần Hạo tà cười đứng lên, đi đến Tô Vũ Hân trước mặt, đem Tô Vũ Hân chặn ngang bế lên. Tô Vũ Hân quá sợ hãi, nói, "Hỗn đản, ngươi làm gì? Mau đưa ta buông ra. Ngươi nếu là lại cử động lời nói, có tin ta hay không ở chỗ này ăn ngươi?" Trần Hạo tà ác cười một tiếng. Tô Vũ Hân nghe vậy, đội vàng yên tĩnh trở lại. Trần Hạo lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói, "Ngoan, lúc này mới ngoan thôi, đi, chúng ta đi mở phòng." "Ta không đi." Tô Vũ Hân nghiến răng nghiến lợi. Trần Hạo cười lạnh, "Không đi. Đi, ngươi chờ xem, nếu là ngươi không phối hợp, ta ngay ở chỗ này là ngươi." "Thử, ngươi dám?" Tô Vũ Hân thân thể mềm mại run lên. "Vậy liền thử một chút." Trần Hạo đạo. Nói xong, Trần Hạo nhanh chân đi ra khách sạn Bao Sương. "Ta đi, ta đi." Tô Vũ Hân bất đắc dĩ. Trần Hạo mang theo Tô Vũ Hân về đến phòng, gọi điện thoại kêu thức ăn ngoài, liền đem Tô Vũ Hân ném lên giường. Tô Vũ Hân nhìn xem Trần Hạo đạo, "Ngươi đi ra ngoài trước." "Vì cái gì?" Trần Hạo ra vẻ kinh ngạc. Tô Vũ Hân căm tức nhìn Trần Hạo, nói, "Ngươi là bạn trai ta, lý do này đủ đầy đủ sao?" "Ha ha, ngươi thật đúng là một chút thua thiệt cũng không nguyện ý ăn a." Trần Hạo lắc đầu cười một tiếng. "Ngươi ra ngoài rồi." Tô Vũ Hân tức giận quát. "Tốt ta, ta ra ngoài, ngươi không nên chạy loạn a." Trần Hạo đứng dậy rời đi. Nhìn xem đóng lại cửa ra vào, Tô Vũ Hân gương mặt ửng đỏ, trái tim phanh phanh chực nhảy. Gia hỏa này, làm sao lưu manh như vậy? Ngay tại nàng còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, trong phòng đột nhiên vang lên chuông điện thoại di động. Tô Vũ Hân lấy điện thoại di động ra, xem xét điện báo biểu hiện là Tô Hải. "Cha, có chuyện gì sao?" Tô Vũ Hân hỏi. "Vũ Hân a, ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy về nhà? Ta hôm nay gặp một tên hỗn đản, hắn cũng dám đùa bỡn ta, ta đương nhiên về nhà." Tô Vũ Hân tức giận nói. "Đùa giỡn? Tình huống như thế nào a, ngươi từ từ nói cho ba ba." Tô Hải nghi ngờ nói. Thế là, Tô Vũ Hân đem hôm nay kinh lịch nói một lần. "Gia hỏa này thật là sống án, cũng dám đùa bỡn ta nữa nhi, ta cho hắn biết chữ chết biết như thế nào." Tô Hải tức giận không thôi. Tô Vũ Hân cũng rất tức giận, bất quá nàng nhưng không có đem chính mình gặp phải nói cho phụ thân, nàng nói chỉ là một người dáng dấp phong nhã, lại đặc biệt ưa thích đùa giỡn nàng. "Ta lập tức phái người đi giáo huấn hắn, ngươi cứ yên tâm đi, tiểu tử này tuyệt đối sẽ không tốt hơn." Tô Hải bảo đảm nói. Tô Vũ Hân nhẹ gật đầu, nói, "Vậy ta giật máy, ta hiện tại tâm tình phiền một đầu." Tô Vũ Hân sau khi cúp điện thoại, đem máy tính bỏ qua một bên, ghé nằm trên giường, hai mắt nhắm lại, trong lòng thầm nghĩ, tên khốn kiếp đáng chết này, ta nhất định không tha cho ngươi. "Ngươi nói là, ngươi thấy được Trương lão sư cùng Trần Hạo cùng một chỗ, còn bị cái kia Trần Hạo cho." Nghe Trương lão sư giảng thuật đằng sau, Tô Hải biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Hạo vậy mà lại làm ra loại chuyện này. Cái tuổi này nhẹ nhàng tiểu gia hỏa, thật sự là quá cả gan làm loạn. "Trương lão sư nói là sự thật?" Tô Hải hỏi. "Là thật." Trương lão sư gật đầu. "Ừ, ta sớm muộn muốn tìm tiểu tử này phiền phức, lần này đa tạ ngươi, Trương lão sư." Tô Hải đạo. Trương lão sư cười nói, "Không cần cảm ơn ta, con gái của ngươi là trường học của chúng ta giáo hoa, ta trợ giúp nàng cũng là nên." "Tốt, Trương lão kia sư ngươi trước mau lên, ta liền đi trước." Tô Hải đạo. Tô Vũ Hân danh khí so với hắn cái này trường học chủ tịch còn muốn lớn. Nếu là Tô Vũ Hân thật bị khi phụ, tổn thất của hắn cũng sẽ không nhỏ, cho nên nhất định phải nhanh tiến đến tìm Trần Hạo tính sổ sách. Các loại Trương lão sư đi đằng sau, Tô Hải cho Trần Hạo gọi điện thoại, ước Trần Hạo gặp mặt. Trần Hạo vốn là muốn cự tuyệt, nhưng xem ở Tô Vũ Hân trên mặt mũi, Trần Hạo vẫn là đáp ứng. "Trần Hạo, ngươi đến trường học của chúng ta làm gì?" Tô Hải cau mày nói. "Tô bá phụ, ngươi là cha mẹ ta đệ tử duy nhất, ta tự nhiên là đến thăm ngươi." Trần Hạo cười nói. Nghe Trần Hạo lời nói, Tô Hải càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ ngươi là trường học của chúng ta học sinh? Trần Hạo lắc đầu, nói, "Không phải học sinh, bất quá là một cái bình thường học sinh thôi, ta hôm nay tới là có một chút chuyện riêng muốn thỉnh giáo Tô bá phụ. Tô Hải cao mày nói, ngươi có cái gì chuyện tình, trực tiếp cùng ta đàm luận liền tốt, không dùng để trường học. Trần Hạo cười nói, không cần khách khí như vậy, chúng ta là hàng xóm, ta đến xem nhạc phụ ta nhạc mẫu, là chuyện đương nhiên thôi. Tô Hải cười lạnh, Trần Hạo, đừng giả bộ đòi, nếu như ngươi chỉ là đến xem nhạc phụ ta nhạc mẫu lời nói, vậy ngươi còn cần đến chạy đến trường học tới sao? Trần Hạo cười nói, Tô bá phụ, ngươi sao có thể nói như vậy ta đây? Ta là thật muốn bái thăm hai vị, bất kể như thế nào, cũng không thể bởi vì ta là học sinh bình thường, liền không để cho ta tiến vào trong nhà các ngươi đi. Ừ, ta không phải ý tứ này, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nhà chúng ta không chào đón ngươi. Tô Hải đạo. Trần Hạo đạo, vậy được rồi, nếu ngài không chào đón ta, vậy ta cũng không cần thiết ở lại chỗ này nữa. Nói xong, Trần Hạo đứng dậy, quay người rời đi. Chương 1958 nữ nhi của ta dung mạo rất xinh đẹp. Chương 1958 nữ nhi của ta dung mạo rất xinh đẹp. Ngươi đứng lại đó cho ta. Nhìn thấy Trần Hạo muốn đi, Tô Hải lập tức nổi trận lôi đình. Trần Hạo dừng bước, quay đầu lại, cười lạnh nói, Tô bá phụ, ta không rõ ý của ngươi, xin hỏi ngươi còn có chuyện khác sao? Ừ, ta không hy vọng nhìn thấy ngươi, ngươi lập tức rời đi nơi này. Tô Hải giận dữ hét. Trần Hạo nhún vai, nói Tô bá phụ, ta đã nói đến rất rõ ràng, nếu như ngài còn không chịu để cho ta đi vào, vậy ta chỉ có thể chính mình xông vào. Tô Hải đạo, ngươi dám? Ta có gì không dám? Trần Hạo cười lạnh, lập tức quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Ngay tại hắn chuẩn bị ra khỏi phòng thời điểm, Tô Hải đột nhiên nói, ngươi dừng lại, cho ta một cái lý do, ngươi tại sao muốn đùa bỡn ta nữa nhi, ngươi muốn làm cái gì? Ha ha. Trần Hạo buồn cười, đạo, Tô bá phụ, ta không biết ngươi đang nói cái gì a. Tô Hải đạo, ngươi bất ở chỗ này giả biện, vừa rồi ta nhìn nhất thanh nhị sở, ngươi chính là muốn đùa giỡn Vũ Hân. Tô Hải nói xong, cũng cảm giác chính mình có chút thất thố, vội vàng nói, ta nói là, nữ nhi của ta dung mạo rất xinh đẹp, là toàn bộ Nam đô thị số một số hai mỹ nữ, liền xem như ở kinh thành, đó cũng là đỉnh tiêm cấp mỹ nữ, ngươi không nên đùa bỡn ta nữ nhi của ta là ta bảo bối nhất nữ nhi, ai cũng không thể khi dễ nàng. Trần Hạo trong lòng một người, ngoài miệng lại nói, Tô bá phụ, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta nào có cái gì tâm tư đi khi dễ nàng. Ta là thật có chuyện trọng yếu tìm ngươi đàm luận, mà lại chuyện này, quan hệ ta có thể hay không tốt nghiệp sự tình, ngươi nếu là không đồng ý, vậy ta đành phải rời đi Nam đô, đây chính là ta tốt nhất tiền đồ, ngươi nếu là bỏ qua, về sau cũng không nên hối hận nha. Tô Hải đạo, sự tình gì so nữ nhi của ta sự tình trọng yếu? Chuyện này liên quan đến ta có thể hay không thuận lợi tốt nghiệp. Trần Hạo đạo, tốt nghiệp? Ngươi còn muốn thuận lợi tốt nghiệp, ngươi không sợ khảo thí rất tín chỉ sao? Tô Hải đạo. Trần Hạo cười nhạt một tiếng, ngươi đây yên tâm, ta chắc chắn sẽ không rất tín chỉ. Tô Hải đạo, ngươi dựa vào cái gì cho là chỉ bằng thành tích của ngươi? Bởi vì ta là Trần Hạo. Trần Hạo thản nhiên nói. Cái gì? Trần Hạo? Nghe được hai chữ này, Tô Hải lập tức ngây mẩn cả người. Trần Hạo danh tự, hắn đương nhiên nghe qua, hắn là Nam đô tứ công tử một trong, tại cả nước xếp hạng hạng 6, là Nam đô được hoan nghênh nhất thanh niên tài tuấn. Mà Tô Vũ Hân bạn trai thì là một tên học bá. Hai người là sân trường truyền kỳ, tên của hai người càng là trở thành Nam đô tất cả nữ hải tử trong suy nghĩ ái mộ nhất thần tượng. Hai người này là tình lữ, nhưng là Tô Hải cho tới bây giờ chưa thấy qua hai người này kết giao. Không nghĩ tới, Tô Vũ Hân vậy mà tìm một cái dạng này một cái ưu tú bạn trai. Vũ Hân, ngươi là thế nào nhận biết ra hòa này? Tô Hải hỏi. Nghe được Tô Hải câu nói này, Tô Vũ Hân trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười, nói hắn từng cứu mạng của ta. Các ngươi là thế nào nhận biết? Hắn có cái gì năng lực cứu ngươi mệnh? Tô Hải tiếp tục hỏi. Tô Vũ Hân cười nói, Tô bá phụ, ta nhưng không có nói cho ngươi, thực lực của hắn cường đại, chúng ta là tại một trận buổi hòa nhạc bên trên nhận biết. Nghe được buổi hòa nhạc, Tô Hải lập tức giật mình. Tô Vũ Hân tại Nam đô thời điểm tham gia hàng một tuyển tú tiết mục, mà cái kia tuyển tú tiết mục chính là Nam đô đại học tổ chức, tiết mục này người sáng lập chính là Trần Hạo đạo sư. Lúc trước Tô Vũ Hân tiếng ca chính là Trần Hạo cho. Thì ra là như vậy, gia hỏa này hoàn toàn chính xác lợi hại. Tô Hải đạo. Tô Vũ Hân nói vậy chúng ta là không phải muốn mời hắn vào trong nhà ngồi một chút. Không được. Tô Hải không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Trần Hạo cười cười, quay người rời đi. Tô Hải nhìn xem Trần Hạo bóng lưng rời đi, trong lòng rất là khó chịu. Tiểu tử này, thực lực xác thực rất mạnh, bất quá, nữ nhi của ta mới sẽ không ưa thích loại ăn chơi thiếu gia này. Tô Hải trong ánh mắt lóe ra lênh quang. Cái này Trần Hạo, vậy mà dám can đảm đùa giỡn nữ nhi bảo bối của hắn, thù này, hắn nhất định phải trả thù lại. Trần Hạo về đến phòng, liền trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm Tô Hà điện thoại. "Uy, ngươi tốt, vị nào?" Trong điện thoại truyền ra một trận trầm thấp mà thanh âm khàn khàn. "Tô Hà, ta là Trần Hạo." "Trần Hạo đạo." Tô Hà kinh ngạc nói, "Là ngươi? Ngươi làm sao có điện thoại ta dãy số?" Tô Hà hỏi. "Bởi vì ngươi là Nam đô đại học học sinh, mà ta tại Nam đô đại học học nghiên cứu sinh." Trần Hạo giải thích nói. "Tô Hà đạo, ta đã biết, tìm ta có chuyện gì? Ngươi có thể giúp ta chuyện sao?" Trần Hạo đạo. "Chuyện gì?" "Tô Hải thê tử tại ta chỗ này, ngươi giúp ta đem Tô Hải gọi tới, có chuyện cùng hắn nói." Trần Hạo đạo. Tô Hà trầm mặc một lát, nói, "Tốt, ta lập tức liên hệ Tô Hải, chỉ mong hắn nguyện ý đến." Trần Hạo ừ một tiếng. Chỉ chốc lát, Tô Hải liền vội vàng đi tới Tô Hà gian phòng, hỏi, ba, Trần Hạo tìm ta có chuyện gì không? Tô Hà đạo, Trần Hạo muốn cùng ngươi nói chuyện liên quan tới muội của ngươi sự tình. Tô Hải giật mình, Trần Hạo muốn cùng ta đàm luận muội ta sự tình, chẳng lẽ Trần Hạo coi trọng muội ta? Tô Hà đạo, ngươi suy nghĩ nhiều, Trần Hạo đích thật là tìm ngươi đàm luận muội của ngươi sự tình, hắn là đến cho ta tặng thuốc. Tô Hải nhẹ nhàng thở ra, nói vậy ta hiện tại liền đi qua.
Ngươi không nên vọng động, lần này bảo ngươi tới, chủ yếu vẫn là muốn cho ngươi khuyên can phụ thân ngươi, không để cho hắn đối phó Trần Hạo.
Tô Hải nhắc nhở.
Biết rồi, ta biết làm thế nào.
Tô Hải không nhịn được nói.
Sau 10 phút, Tô Hải liền xuất hiện tại Tô gia.
Tô gia trong đại sảnh, Tô Hải ngồi ở trên ghế salon, mà Trần Hạo ngồi đối diện hắn, sắc mặt nghiêm túc, ăn nói có ý tứ.
Trần tiên sinh, ngươi hôm nay tới tìm ta, đến cùng có chuyện gì a?
Tô Hải hỏi.
Tô lão gia tử, kỳ thật ngươi không cần câu nệ như vậy, ngươi cũng ngồi xuống đi.
Trần Hạo đạo.
Tô Hải do dự một chút, cuối cùng vẫn đi tới Trần Hạo bên cạnh, sau đó ngồi ở mặt khác một trường sofa bên trên.
Trần tiên sinh, ta không biết ngươi tìm ta là vì cái gì, ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì đâu?
Tô Hải hỏi.
Tô lão gia tử, kỳ thật cũng không phải việc đại sự gì, chính là muốn hướng ngươi tìm hiểu một chút tin tức thôi.
Trần Hạo đạo.
A,
ngươi muốn dò xét tin tức gì?
Tô Hải hỏi.
Ta muốn hỏi một chút, con gái của ngươi Tô Vũ Hân cùng các ngươi Tô gia có thủ hay không oán?
Trần Hạo hỏi.
Nghe được vấn đề này, Tô Hải đầu tiên là sững sờ, lập tức cười lên ha ha.
Ha ha ha, Trần Hạo, ngươi người này thật là đáng yêu.
Tô Hải một bên cười to, một bên vỗ bộ ngực của mình.
Nhìn đến đây, Trần Hạo trong lòng nghi hoặc.
Hắn hỏi, ta vấn đề này rất buồn cười đúng không?
Tô Hải đạo, là rất buồn cười, bất quá ngươi vấn đề này hỏi rất chính xác, Vũ Hân nàng xác thực cùng chúng ta nhà có chút mâu thuẫn, nhưng là nhà chúng ta sự tình, còn chưa tới phiên một ngoại nhân để ý tới.
Chương 1959 ngươi bất quá là một ngoại nhân, chương 1959 ngươi bất quá là một ngoại nhân ngoại nhân.
Ha ha, nhà các ngươi người, chính là ta địch nhân.
Trần Hạo cười lạnh nói.
Tô Hải nhíu mày, nói Trần Hạo, xin ngươi làm rõ ràng một chút, ngươi bất quá là một ngoại nhân, mà lại nhà chúng ta sự tình, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới.
Vậy ta ngược lại là muốn hỏi một chút Tô lão gia tử, nếu như trên thế giới này chỉ có một người là của ngươi địch nhân đâu?
Trần Hạo đạo.
Tô Hải đạo, ngươi người này thật sự là quá phế lối, chúng ta Tô gia sự tình, không nhọc ngươi quan tâm, ngươi hay là quản tốt chính ngươi sự tình đi.
Các ngươi Tô gia có phải hay không đắc tội một cái gọi người của Lý gia?
Trần Hạo hỏi lần nữa.
Làm sao ngươi biết?
Tô Hải đạo.
Tô Hải nói xong, lại lắc đầu, không có khả năng, nhà chúng ta cùng Lý gia mặc dù không có xung đột trực tiếp, nhưng chúng ta cũng không có cái gì ân oán à.
Các ngươi cùng Lý gia là không có ân oán, có thể các ngươi nữ nhi cùng người của Lý gia có thủ, mà thù này liền cùng ta có quan hệ.
Trần Hạo đạo.
Người của Lý gia, tại sao cùng ngươi có quan hệ?
Tô Hải hỏi.
Trần Hạo đạo, người của Lý gia phái người giết ta một cái đồng học, cho nên ta cùng người của Lý gia ở giữa đã kết xuống tử thù, ngươi nói, nếu như ta muốn tìm ngươi nữ nhi phiền toái, nàng còn có thể an ổn không việc gì ở tại Nam Đô Đại học đọc sách sao?
Nghe được tin tức này, Tô Hải đại bị kinh ngạc.
Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, nữ nhi của mình vậy mà cùng người của Lý gia có khúc mắc.
Trần Hạo, ý của ngươi là nói, ngươi muốn giết ta nữ nhi?
Tô Hải hỏi.
Không sai.
Trần Hạo đạo.
Trần Hạo, ta cảnh cáo ngươi, nữ nhi của ta sự tình, ngươi đừng nghĩ nhúng tay, nếu không, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi.
Tô Hải lạnh giọng uy hiếp nói.
Trần Hạo cười nhạt một tiếng, nói Tô Hải, ngươi còn chưa có tư cách cùng ta nói điều kiện.
Hừ, Trần Hạo, ngươi chờ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn.
Tô Hải nổi giận gầm lên một tiếng, liền giận dữ rời đi Tô Hà gián phòng.
Tô Hà gặp Tô Hải rời đi, hỏi, Trần Hạo, ta thấy thế nào Tô Hải, có điểm là lạ đó à?
Trần Hạo đạo, hắn chính là một cái tính tình nóng nảy, mà lại là một cái giả mà hồ đồ, hắn cái dạng này, hẳn là bị Tô Vũ Hân chọc tức.
Nghe được Trần Hạo lời nói, Tô Hà cười gật đầu.
Vậy là tốt rồi.
Tô lão gia tử, ta hôm nay đến, vẫn là hy vọng Tô gia có thể đứng ở bên ta.
Trần Hạo đạo,
ngươi thật muốn cùng ta Tô gia hợp tác?
Tô Hà đạo,
đối với.
Trần Hạo kiên định gật đầu.
Trần Hạo, chúng ta Tô gia là một cái thương nghiệp đại tộc, ngươi nói muốn chúng ta hợp tác, ngươi cảm thấy chúng ta hợp tác đứng lên, đối với người nào sẽ có lợi?
Tô Hà hỏi.
Con gái của ngươi.
Trần Hạo không chút do dự nói.
Trần Hạo, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?
Tô Hà trừng mắt, đạo.
Trần Hạo đạo, ta biết, con gái của ngươi cùng các ngươi Tô gia là địch nhân, điểm này ta tin tưởng trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng, người nhà của các ngươi là ta giết, nếu như ta muốn giết lời của bọn hắn ngay cả cơ hội sống sót đều không có, nhưng là ngươi không có khả năng làm như vậy đối với các ngươi gia tộc, với ta mà nói, đều là không công bằng.
Tô Hà thở dài một tiếng, nói Trần Hạo, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta Tô gia cùng Lý gia cũng không có trực tiếp cứu hận.
Có đúng không?
Nếu là như vậy, vậy ta an tâm.
Trần Hạo cười nhạt một tiếng.
Bất quá, ta nghĩ ngươi sai lầm hai chuyện.
Tô Hà đạo.
Cái nào hai chuyện?
Trần Hạo hỏi.
Tô Hà đạo, thứ nhất, nữ nhi của ta không họ Tô, mà là họ Lâm, cho nên chúng ta ở giữa không tồn tại cừu hận gì, chúng ta Tô gia cùng Lâm gia luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, mà lại ta cũng biết Lâm gia đại tiểu thư thích ngươi, cho nên ngươi muốn giết Lâm gia đại tiểu thư lời nói, hẳn là tìm nhầm người.
Thứ hai đâu?
Trần Hạo hỏi.
Tô Hà đạo, ngươi nếu muốn cùng Tô gia hợp tác, liền muốn tuân thủ quy củ, mặc kệ ngươi muốn làm gì, đều phải trước trưng cầu một chút chúng ta Tô gia cho phép.
Trần Hạo đạo, vậy ngươi cảm thấy ta cần trước trưng cầu các ngươi Tô gia cho phép sao?
Nghe được câu này, Tô Hà sắc mặt biến hóa.
Hắn không nghĩ tới, Trần Hạo cũng dám đối với hắn như vậy nói chuyện, chẳng lẽ Trần Hạo không sợ Tô gia trả thù hắn sao?
Tô Hà đạo, Trần Hạo, ngươi biết không, ngươi dạng này đối đãi ta, sẽ cho ngươi mang đến tai họa ngập đầu.
Tô Hà, ngươi không cần hù dọa ta, ngươi hẳn phải biết, con gái của ngươi cùng quan hệ của ta không cạn.
Trần Hạo đạo.
Tô Hà đạo,
Trần Hạo, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm,
ta cho ngươi thời gian 1 năm, nếu như ngươi trong vòng 1 năm không đem Tô ra sự tình xử lý thỏa đáng, ta liền sẽ đối với ngươi không khách khí. Vậy liền thử một chút đi, ta cũng không phải một cái mặc người chém giết người. Trần Hạo nói xong, liền đứng dậy, hướng phía cửa ra vào đi đến. Trần Hạo, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ta nữ nhi thiếu một rễ lông tơ, ta liền sẽ để ngươi sống không bằng chết. Nghe được Tô Hải lời nói, Trần Hạo bước chân dừng lại một chút, quay đầu cười nói, yên tâm đi, Tô Hà, liền xem như cho ta gấp 3 tiền, ta cũng sẽ không thương tổn ngươi nữ nhi bà bối. Vậy liền tốt nhất. Tô Hà đạo. Nhìn xem Trần Hạo bóng lưng, Tô Hà khí nghiến răng, nhưng lại cầm Trần Hạo không có bất kỳ biện pháp nào. Ba ba, chúng ta thật phải đáp ứng cùng gia hỏa kia hợp tác sao? Tô Hải trong phòng, một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo mỹ lệ, người mặc sẩn xám nữ tử đi đến, đạo. Tô Hà đạo, Vũ Hân, không đáp ứng Trần Hạo, vậy ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể làm sao? Chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn xem nữ nhi của mình bị một cái sát nhân cuồng ma chảo ở sao? Tô Vũ Hân cắn môi một cái, nói cái kia tốt, cha, chúng ta liền ý theo như lời ngươi nói, đáp ứng trước Trần Hạo đi. Tô Hà đạo, ngươi yên tâm đi, ba ba nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ra muội muội của ngươi. Trở lại khách sạn, Trần Hạo cho Triệu Tuyết gọi điện thoại. Điện thoại vang lên vài tiếng đằng sau, Triệu Tuyết nhận nghe điện thoại. Uy, Trần Hạo, ngươi làm sao mới nhớ tới gọi điện thoại cho ta nha, ngươi có biết hay không ta rất lo lắng ngươi. Trong điện thoại truyền đến Triệu Tuyết tiếng oán giận. Trần Hạo đạo, ta không sao, đúng rồi, ngươi bây giờ bận điều sao? Ta có một ít sự tình muốn hỏi ngươi một chút. Thông thả. Triệu Tuyết cười nói. Trần Hạo đạo, là như vậy, ta muốn biết, ngươi cùng Diệp ra trước đó, là chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Triệu Tuyết ra vẻ nghi ngờ hỏi. Trần Hạo đạo, chính là Diệp ra cùng Lý ra sự tình, ngươi biết Lý ra sao? Biết à? Triệu Tuyết đạo, ngươi không phải là bởi vì cái này mới tìm ta đi. Trần Hạo đạo, đúng vậy à, ngươi không phải là muốn gặp ta, các ngươi Triệu ra cùng Lý ra không có quan hệ đi. Triệu Tuyết cười khanh khách nói, Trần Hạo, ngươi là thế nào biết đến nha? Trần Hạo đạo, đoán. Triệu Tuyết đạo, kỳ thật ngươi nói không sai, ta chính là muốn lừa gạt một chút ngươi, ta cùng Lý ra xác thực không có quan hệ gì. Tốt, ngươi nếu là có chuyện, cũng nhanh chút nói đi, ta hiện tại có chút bận điệu. Ngươi bận điệu cái gì? Ta muốn biết, các ngươi Triệu ra đến cùng đang dở trò quỷ gì? Chương 1960 nguyện ý, liền đến đi. Chương 1960 nguyện ý, liền đến đi. Trần Hạo hỏi. Triệu Tuyết đạo, những sự tình này nói rất dài dòng, dù sao ta và ngươi nói, ngươi nếu là nguyện ý, liền đến đi. Trần Hạo đạo, ta hiện tại không tiện, các loại có thời gian ta nhất định đi qua. Triệu Tuyết đạo, vậy ta chờ lấy ngươi. Cúp điện thoại, Trần Hạo nhìn xem điện thoại, thì thào nói nhỏ, Triệu Tuyết, ngươi thật đúng là thần bí, lần này, ngươi rốt cuộc muốn chơi trò xếp gì? Trần Hạo không nghĩ ra, vì cái gì Triệu Tuyết gia tộc cùng Lý gia sẽ là đối thủ một mất một còn. Chẳng lẽ các nàng là song bào thai tỷ muội sao? Bất quá, đây hết thảy cũng chỉ là suy đoán thôi, Trần Hạo cũng không thể nào khảo chứng, chỉ có thể tạm thời đem chuyện nào để ở một bên, đợi khi tìm được cơ hội lại hỏi thăm Triệu Tuyết. Trần Hạo nhớ tới một sự kiện, thế là cầm điện thoại di động lên bấm Trương Tiểu Đông dãy số. Điện thoại kết nối sau, Trần Hạo đạo: "Trương đại sư, ngươi bây giờ ở kinh thành sao?" Trong điện thoại, truyền đến Trương Tiểu Đông thanh âm: "Trần tiên sinh, là ngươi a?" Trần Hạo cười nói: "Ta chính là chào hỏi, ngươi bận điều sao?" Trương Tiểu Đông đạo: "Thông thả, thông thả, Trần tiên sinh, ta hiện tại ngay tại kinh thành một tòa sơn trang, ngươi có muốn hay không tới uống chén trà?" "Uống trà liền miễn đi, ta bây giờ đang ở kinh thành phụ cận, lập tức tới ngay, chúng ta cũng không cần gặp mặt, ta tại một chỗ chạm mặt, đến lúc đó ta sẽ liên lạc lại ngươi." "Vậy được, cứ như vậy, chúng ta ngài." Trương Tiểu Đông nói xong, cúp điện thoại. Kinh thành. Trần Hạo hơi nhướng mày, thầm nghĩ, cái này Trương Tiểu Đông, chạy thế nào đi đến kinh thành nữa nha? Trùng hợp như vậy. Nghĩ đến, Trần Hạo đem lái xe đến một chỗ dã ngoại hoang vu. Két két. Ô tô dừng ở cửa sơn trang, Trần Hạo từ trên xe bước xuống. Sơn trang đại môn đóng chặt, Trần Hạo gõ vài tiếng cửa, sau đó đẩy cửa đi vào. "Trần Hạo, mời ngồi, mời uống trà." Trương Tiểu Đông tự mình ngâm ấm trà đã bưng lên. Trần Hạo ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem hương trà lượn lờ, tâm tình cũng đi theo thư sướng. Giờ khắc này, Trương Tiểu Đông tại Trần Hạo trong mắt, biến thành một vị rất đáng yêu trưởng giả, tựa như một cái hiền hòa lao ra ra bình thường. "Trần Hạo đạo, không biết Trương đại sư tìm ta, có gì muốn làm?" Trương Tiểu Đông cười híp mắt nói, "Kỳ thật cũng không có chuyện gì, Trần tiên sinh ngươi là lần đầu tiên đến kinh thành đi." "Ừm." Trần Hạo nhẹ gật đầu. Trương Tiểu Đông đạo, "Vậy ta liền cho Trần tiên sinh giới thiệu một chút kinh thành cảnh trí, ngươi nếu là có hứng thú lời nói, ta có thể cùng ngươi đi dạo một ngày kinh thành, không biết Trần tiên sinh có hứng thú hay không?" "Ha ha." Trần Hạo nhịn không được cười nói, cảm thấy hứng thú đương nhiên cảm thấy hứng thú, nhưng mà hôm nay đã là xế chiều, chỉ sợ không có nhiều thời gian như vậy bồi Trương đại sư đi. Ha ha. Trương Tiểu Đông cười lắc đầu, nói không sao, hôm nay không được, ngày mai cũng có thể thôi, ta tùy thời xin đợi, như thế nào? Cái kia tốt, ngày mai gặp. Trần Hạo cười nói. Ngày mai gặp, hy vọng Trần tiên sinh có thể thích ta đưa cho ngươi phần lễ vật này. Trương Tiểu Đông khởi thân rời đi. Trần Hạo đứng tại chỗ, suy tư một lát sau, đi theo ra ngoài. Trương Tiểu Đông lái xe chở Trần Hạo, đi tới kinh thành ngoại ô phía nam một tòa phong cách cổ xưa biệt thự trước mặt. Nhìn thấy Trương Tiểu Đông ô tô, trong sân bảo tiêu lập tức cho đi. Ô tô lái vào biệt thự, Trương Tiểu Đông chỉ vào trong biệt thự một tòa lâu, đối với Trần Hạo đạo, "Trần tiên sinh, biệt thự này chính là ta tặng ngươi lễ vật." Trần Hạo đạo, "Trương đại sư, hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh, bất quá ta người này không hiểu phong nhã, liền không đi đi thăm, biệt thự này quá xa hoa, ta tiêu thụ không dậy nổi." "Trần tiên sinh, ngươi cũng đừng kiêm tốn, ta biệt thự này, mặc dù so ra kém những cái kia ngũ tinh cấp biệt thự, nhưng là cũng giá trị mấy triệu nguyên trở lên, ngươi nếu là không ưa thích, vậy ngươi hay là giữ lại mua nhà đi, dù sao cũng không hao phí bao nhiêu tiền. Trương Tiểu Đông cười nói. Trần Hạo suy nghĩ một chút, nói nếu Trương đại sư ngươi như thế thịnh tình mời ta, nếu như ta không đi lời nói, đây chẳng phải là không nể mặt ngươi. Ha ha, Trần tiên sinh quả nhiên thông khoái, ta Trương Tiểu Đông không có nhìn lầm người, ngươi xin mời. Trương Tiểu Đông mang theo Trần Hạo, thừa thang máy đi tới tầng 2. Chính ngươi đi lên, ta về phòng trước nghỉ ngơi, cơm tối ta sẽ làm tốt bảo ngươi. Trương Tiểu Đông cười đối với Trần Hạo nói ra. Trần Hạo nhẹ gật đầu, đi tới cửa trước nhấn mật mã, đẩy cửa vào. Trong phòng, bài trí cực điểm xa xỉ, các loại quý báu vật phẩm trang sức, rực rỡ muôn màu, lóe ra hào quang chói sáng, để cho người ta hoa mắt. Trần Hạo liếc nhìn bốn phía, sau đó tại bên giường trên quầy, thấy được một bản quyển nhật ký. Quyển nhật ký là màu đen phong bì, trên trang bìa viết, mỗi năm một lần Thiên Long Bát Bộ tuyển bạt thi đấu sắp bắt đầu, hy vọng Trần Hạo có thể đoạt giải quán quân. Thiên Long Bát Bộ, Trần Hạo nghe qua, là do Võ Lâm Ngoại Sử cùng Tam Quốc diễn nghĩa cải biên, cố sự phi thường đặc sắc, mà lại là do Ngô Thừa Ân, Hoàng Dược Sư cùng Lý Mạc Sầu diễn viên chính. Trần Hạo nhìn xem quyển nhật ký, cười nói, cái này Trương Tiểu Đông, thật sự là biết hưởng thụ a. Đông đông đông. Lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, Trần Hạo xoay người đi mở cửa. Trần tiên sinh, ăn bữa tối. Trương Tiểu Đông mỉm cười đi đến. Nhìn thấy Trương Tiểu Đông khuôn mặt tươi cười, Trần Hạo đột nhiên nhớ tới một câu tục ngữ, mỹ nhân ở bên cạnh, đêm xuân khổ ngắn, ta nếu là ở thời điểm này đem ngươi sờ sủ, đây chẳng phải là quá lãng phí. Trần Hạo lắc đầu, nghĩ thầm, trên thế giới này chỗ nào đến nhiều mỹ nữ như vậy. Tấm này Tiểu Đông, bất quá là cái ngụy quân tử mà thôi. Trần tiên sinh, thế nào, ưa thích biệt thự này đi? Trương Tiểu Đông ngồi vào Trần Hạo bên cạnh, cười hỏi. Trần Hạo nhìn xem Trương Tiểu Đông, nghĩ thầm, xem ra gia hỏa này nhất định là có chuyện cầu ta. Trần Hạo cười nói, tạ ơn Trương đại sư hảo ý, ta cảm thấy rất tốt, nhưng là ta không thiếu phòng ở. Trương Tiểu Đông đạo, quên đi, đã ngươi không thích, vậy ta liền không miễn cưỡng ngươi, bất quá biệt thự này vị trí, thế nhưng là kinh thành vị trí tốt nhất, nơi này có cả một đầu đường phố, là toàn thành phố phồn hoa nhất khu buôn bán, Trần tiên sinh không ngại suy nghĩ một chút, ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ ưa thích. Trần Hạo cười nói, Trương đại sư, ta thật không cần, ta cũng sẽ không vì vậy mà chậm trễ công việc của ta. A. Trương Tiểu Đông cười nói, Trần tiên sinh, ngươi như thế có tự tin a? Ta tin tưởng ta thực lực. Trần Hạo ngạo cả giận. Nghe nói, Trương Tiểu Đông đạo, Trần tiên sinh, ta ngược lại thật ra rất chờ mong biểu hiện của ngươi, bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, ở kinh thành, muốn tìm ngươi hỗ trợ, vậy đơn giản là muôn vàn khó khăn, nếu như không phải xem ở ngươi là đệ tử ta trên mặt mũi, ta mới lười nhắc quản ngươi nhàn sự. Ha ha, Trương đại sư, ta muốn, ngươi hẳn phải biết bối cảnh của ta đi. Người nhà của ta, ta thân bằng hảo hữu, bọn hắn đều là ta chỗ yếu hại, ai dám đối phó ta, ta liền để hắn chết. Nghe nói Trần Hạo lời nói, Trương Tiểu Đông không khỏi dùng mình một cái, nghĩ thầm, chương 1961 hoàn toàn chính xác có cuồng vọng bốn liếng, chương 1961 hoàn toàn chính xác có cuồng vọng bốn liếng, mẹ nó, người trẻ tuổi này hoàn toàn chính xác có cuồng vọng bốn liếng, điểm này ta đã sớm liệu đến. Nếu dạng này, ta cũng liền không khuyên giải nói ngươi, bất quá chính ngươi phải chú ý an toàn, dù sao, mạng sống của ngươi thuộc về chính ngươi. Trương Tiểu Đông dặn dò. Ta biết. Trần Hạo nhẹ gật đầu. Đã ngươi không có ý kiến, như vậy buổi tối hôm nay, ngay tại biệt thự này ở một đêm đi. Cái này, làm sao? Ngươi sợ? Trương Tiểu Đông hỏi. Không, ta là lo lắng ảnh hưởng Trương đại sư nghỉ ngơi, nếu không, vẫn là thôi đi. Trương Tiểu Đông cười nói, Trần tiên sinh không cần khách khí như thế, ngươi nếu là không ưa thích, quên đi, ta lại mặt khác cho ngươi chọn một dãy càng lớn biệt thự. Vậy liền đa tạ Trương đại sư. Trần Hạo cười nói. Sau đó, hai người hàn huyên vài câu đằng sau, liền cáo từ rời đi. Trương Tiểu Đông trở lại khách sạn, rửa mặt hoàn tất, nằm ở trên giường, trong đầu vẫn đang suy nghĩ một việc. Hắn quyết định đi bái phòng một chút Lý Bạch cùng Triệu Mẫn, thuận tiện thăm hỏi một chút vợ con. Lúc trước Triệu Mẫn cùng lão công cùng một chỗ, là bởi vì lão công tại sông sáo giang hồ, mà Triệu Mẫn lại yêu thích Lý Bạch, cho nên hai người cùng một chỗ cũng không cái gì không ổn, hơn nữa còn chung đụng phi thường hòa hợp. Không lâu sau đó, Trương Tiểu Đông liền xe chạy tới Lý phủ. Lý phủ ở vào Bắc Kinh thành nội trên ngọn núi cao nhất, nơi này cảnh tượng cực giai, sơn thanh thủy tú, phong cảnh hợp lòng người, hoàn cảnh ưu nhã, mà lại chiếm cứ toàn bộ Bắc Kinh thành nội, một khối phong cảnh chỗ tốt nhất. Nơi này chính là Lý phủ. Lý phủ chi cho nên được xưng là Bắc Kinh thành chỗ tốt nhất, trừ hoàn cảnh hợp lòng người bên ngoài, nơi này nguyên nhân trọng yếu nhất chính là chủ nhân của nó, Lý Thế Dân đã từng ở lại. Năm đó Lý Thế Dân vừa mới đăng cơ thời điểm, hắn liền từng tại Bắc Kinh thành một tòa biệt thự ở qua mấy ngày, bất quá, Lý Bạch cùng Triệu Mẫn đều không phải là loại kia tham đồ phú quý nam nữ, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy nơi này hoàn cảnh ưu nhã, ở nơi nào đều như thế. Lý phủ cửa lớn, có thủ vệ thủ hộ, trông coi Lý phủ thủ vệ đều là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân, những người này mặc đồ rằn gì, tay cầm súng tự động, thân thể cường tráng, nhìn qua phi thường hung hãn. Khi Trương Tiểu Đông lái xe đi vào Lý phủ cửa ra vào thời điểm, mấy cái kia thủ vệ liền đem Trương Tiểu Đông ngăn lại. Nơi này là tư nhân biệt thự, người không phận sự miễn vào, thủ vệ âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi con mắt mù rồi, nhìn không ra ta là tới bái phòng chủ nhân của các ngươi sao? Trương Tiểu Đông phẫn nộ quát. Bái phòng chúng ta chủ nhân? Chủ nhân của chúng ta chỉ có một cái, đó chính là vương gia. Ngươi muốn gặp vương gia, liền theo chúng ta vương gia thông báo thủ vệ đạo. Ừ, không biết điều, ta hôm nay càng muốn đi bảo. Trương Tiểu Đông đạo. Bọn thủ vệ không tiếp tục nhiều lời, một người trong đó cầm lấy bộ đàm, đối với một người khác nói, minh đệ, ngươi đi cùng vương gia nói, có người muốn gặp hắn. Tốt. Người kia đáp ứng, liền hướng bên trong chạy tới, chỉ chốc lát, hắn liền trở về, đối với bọn thủ vệ nói vương gia nói, để Trương tiên sinh đi vào. Mấy tên thủ vệ nhẹ gật đầu, để Trương Tiểu Đông tiến vào, bọn hắn cũng không cho là Trương Tiểu Đông có thể lật ra cái gì gợn sóng đến. Tiểu Đông, ngươi không cần sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lý Bạch đứng tại Trương Tiểu Đông bên người, thấp giọng nói ra. Cảm ơn ngươi. Trương Tiểu Đông cảm kích nói ra, Lý Bạch là Lý Bạch, hắn không phải Lý Bạch, nhưng trong lòng hắn lại đem Lý Bạch xem như là bằng hữu. Trương Tiểu Đông đi theo thị vệ sau lưng, tiến vào Lý phủ, đi vào trong một chỗ sân nhỏ. Trong sân trồng trọt toàn bộ đều là hoa cúc, có thậm chí là tử đằng, trúc đĩa, tử lan, các loại hoa cỏ, muôn hồng nghìn đĩa, lộng lẫy. Trương Tiểu Đông đi theo người thị vệ kia đi vào vườn hoa chỗ sâu, chỉ gặp một tòa cầu đá vòm, từ cầu một chỗ khác kéo dài hướng phương xa, mà cầu hai bên tất cả đều là xanh um tươi tốt cây cối. Giờ phút này, Lý Bạch liền đứng tại một gốc tử đằng trước cây, chắp hai tay sau lưng, đang nhìn phương xa ngẩn người. Cây này tử đằng là Lý Bạch nuôi dưỡng, tử đằng là một loại hiếm thấy hoa cỏ. Lý Bạch mỗi ngày tại tử đằng dưới cây ngâm thi tác vẽ, ngắm hoa uống trà, một màn này nhìn như bình thản, nhưng Trương Tiểu Đông cũng hiểu được, kỳ thật đây là Lý Bạch đối với qua lại tuế nguyệt lưu luyến, cũng là hắn tưởng niệm qua lại biện pháp duy nhất. Chủ nhân, ngài xin mời Trương tiên sinh tiến đến, tên thị vệ kia nói ra. Ừm. Lý Bạch nhàn nhạt đáp, ánh mắt của hắn vẫn như cũng nhìn qua phương xa, cũng không có nhìn Trương Tiểu Đông. Sau một lát, Trương Tiểu Đông lai đến tử đằng dưới cây. Người tìm ta? Trương Tiểu Đông nhìn xem phương xa, hỏi. Đối với Trương tiên sinh, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi, hy vọng ngươi vui lòng chỉ giáo. Lý Bạch thản nhiên nói. Mời nói. Trương Tiểu Đông đạo. Ngươi nói, nhân sinh gặp gỡ như thế nào định nghĩa, là một người sinh mệnh vẫn bước mặt. Lý Bạch hỏi. Trương Tiểu Đông khẽ nhíu mày. Ta cảm thấy, nhân sinh đường, là tự mình lựa chọn, nếu như chúng ta không cách nào lựa chọn vận mệnh của mình, như vậy chúng ta chỉ có thể đi truy tìm vận mệnh của mình. Trương Tiểu Đông đạo. Đúng vậy à, ngươi nói đúng, vận mệnh của chúng ta nắm giữ ở trong tay chính mình, mà không phải người khác, nhân sinh của ngươi cũng giống như vậy, ngươi có thể tự hành lựa chọn, chuyện của mình làm, là đúng hay sai, có phải là hay không ngươi hy vọng, vấn đề này, kỳ thật ngươi đã cấp ra đáp án. Lý Bạch nói ra không sai, nhân sinh của ta đích thật là một cái bí ẩn, ta không biết mình muốn đi dạng gì đường, bất quá, có một chút ta có thể xác định, ta vẫn luôn là kiên định, vẫn luôn là đang theo đuổi tự do, truy tìm bản thân. Trương Tiểu Đông đạo. Nghe được lời nói này, Lý Bạch sắc mặt hơi chậm, nhẹ gật đầu, nói ra, rất tốt, ta thưởng thức dũng khí của ngươi, nhưng là, ta cũng có một chút không biết rõ. Ngươi chỗ không rõ nhiều, ngươi là Lý Thế Dân nhi tử, thế nhưng là ngươi nhưng xưa nay không có kế thừa y bát của hắn, ngươi chỉ biết là tại võ học bên trên nghiên cứu, thế nhưng là ta nghe nói, ngươi đối với y thuật có nhất định tạo nghệ, thậm chí có khả năng tại trên y thuật siêu việt phụ thân của ta Lý Bạch, như vậy ngươi vì sao không kế thừa phụ thân y bắt đầu? Vì cái gì ngươi muốn từ bỏ võ học cùng y thuật, đi nghiên cứu những này không liên quan gì đồ vật, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đáng tiếc sao? Trương Tiểu Đông đạo. Nghe lời này, Lý Bạch trầm mặc, sau một lát, hắn mới mở miệng nói ra, vận mệnh của ta, không phải ta đủ khả năng khống chế, ta có thể làm, chỉ là tận lực tránh cho hết thảy nguy hiểm. Trương Tiểu Đông nhìn ra, Lý Bạch nói chính là lời thật lòng. Hắn mặc dù là hoàng đế nhi tử, thế nhưng là hắn từ nhỏ đã bị Lý Thế Dân vứt bỏ, là mẫu thân hắn đem hắn nuôi lớn, cho nên Lý Bạch tính cách tương đối phản nghịch, mà lại hắn cũng không thích quyền lợi, hắn chỉ thích dạo chơi nhân gian, tự do thoải mái, hắn càng muốn làm một người bình thường, chỉ là một cái bác sĩ, một cái dược tề sư, hoặc là một cái họa sĩ, qua một loại bình tĩnh khoái hoạt thời gian. Ta hiểu. Trương Tiểu Đông đạo. Ta biết bản lĩnh của ngươi rất lợi hại, mà lại y thuật của ngươi đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, ta muốn xin ngươi dạy ta y thuật, có thể chứ? Chương 1962 lợi hại bác sĩ, càng thêm sẽ không cự tuyệt. Chương 1962 lợi hại bác sĩ, càng thêm sẽ không cự tuyệt Lý Bạch đạo. Không được. Trương Tiểu Đông quả quyết cự tuyệt nói. Nghe vậy, Lý Bạch mặt người, không nghĩ tới Trương Tiểu Đông sẽ cự tuyệt thỉnh cầu của mình. Nói như vậy, có rất ít người sẽ cự tuyệt, nhất là giống Trương Tiểu Đông lợi hại như vậy bác sĩ, càng thêm sẽ không cự tuyệt. Vì cái gì? Lý Bạch có chút không cam lòng nói. Bởi vì ta sẽ không truyền thụ cho bất luận kẻ nào, mà lại ta cũng không cần người khác trợ giúp, lần này ta có thể bình yên trở về, là bởi vì vận khí của ta tương đối tốt, nếu không, ta hiện tại đã sớm hài cốt không còn. Trương Tiểu Đông đạo. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là thế nào từ áo bào đen ma quỷ trong vây công sống sót? Lý Bạch đạo. Vận khí ta tốt, gặp được một vị cao nhân. Trương Tiểu Đông nói láo. Ha ha, Lý Bạch cười nói, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta là tin, nhân sinh của ta đã trải qua nhiều như vậy, cũng coi như duyệt vô số người, ta có thể xác định, tại ta sinh mệnh thời khắc sống còn, ngươi là duy nhất một cái không có chết mất, bởi vì chỉ có máu của ngươi mới có thể cứu vớt ta. Ta không phải bác sĩ. Trương Tiểu Đông đạo. Ngươi không cần giải thích, ngươi liền nói cho ta biết, người kia là ai? Lý Bạch hỏi. Ta không có khả năng nói cho ngươi. Trương Tiểu Đông lắc đầu. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi là thế nào trốn tới sao? Ngươi có phải hay không cùng áo bào đen ma quỷ có thủ, cho nên hắn muốn giết ngươi? Lý Bạch lại nói. Nghe nói như thế, Trương Tiểu Đông trong lòng thở dài, suy đoán của hắn không có sai, cái này Lý Bạch trí tuệ thật là kinh người, lập tức liền đoán được đầu đuôi sự tình. Ta không phải áo bào đen ma quỷ cựu nhân, hắn chỉ là muốn giết ta mà thôi. Trương Tiểu Đông nói ra. Có đúng không? Hắn tại sao muốn giết ngươi đâu? Lý Bạch truy vấn. Ta không có khả năng nói cho ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi, ân oán giữa chúng ta chỉ có thể dùng chúng ta lẫn nhau nắm đấm giải quyết. Trương Tiểu Đông đạo. A, ngươi còn có nắm đấm sao? Lý Bạch hỏi. Đương nhiên, quả đấm của ta thế nhưng là rất lợi hại, ta một quyền đấm chết ngươi, liền cùng bóp chết một đầu con kiến một dạng đơn giản.
Trương Tiểu Đông đạo: "Ha ha, ta cũng phải lĩnh giáo một phen." Lý Bạch cười ha ha một tiếng: "Bất quá, ngươi nếu là có thể đánh thắng ta, ta liền dạy y thuật của ngươi."
Cái này,
Trương Tiểu Đông sửng sốt, hắn không nghĩ tới Lý Bạch thế mà đưa ra điều kiện như vậy. "Thế nào, có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta? Ta thế nhưng là rất chờ mong biểu hiện của ngươi, ngươi phải biết, áo bào đen ma quỷ trong mắt ta cũng là một con run rế một dạng nhân vật, chỉ bất quá vận khí của ngươi tốt một chút mà thôi." Lý Bạch tự hào nói ra. "Tốt ta, đã ngươi muốn thử một lần quả đấm của ta, vậy ta liền bồi ngươi chơi một chút." Trương Tiểu Đông đạo: "Tốt, đã ngươi đáp ứng, vậy ngươi bây giờ có thể đem trên người ngươi dược liệu toàn bộ giao ra sao?" Lý Bạch hỏi.
"Cái này..."
Nghe vậy, Trương Tiểu Đông khẽ giật mình, chợt lắc lắc đầu nói: "Ta không thể cho ngươi. Ngươi sợ ta cướp đoạt ngươi dược liệu?" Lý Bạch hỏi.
"Ngươi muốn cướp lời nói, liền đoạt đi."
Trương Tiểu Đông đạo:
"Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chịu đem dược liệu cho ta, ta liền sẽ không động tới ngươi đồ vật."
Lý Bạch bảo đảm nói.
"Vậy được rồi, ta cho ngươi."
Trương Tiểu Đông đạo.
Sau đó, Trương Tiểu Đông liền từ trong ngực móc ra một cái túi, ném cho Lý Bạch. Tiếp nhận túi, Lý Bạch mở túi vải ra, nhìn thấy bên trong tràn đầy một túi dược liệu, còn có các loại chân quý khoáng thạch, bảo thạch. "Không hổ là Trương lão bản, vừa ra tay cứ như vậy xa xỉ." Lý Bạch tán thán nói.
"Bất quá ta không phải Trương Tiểu Đông, ta gọi Trương Tiểu Đông, ngươi có thể xưng hô ta Trương thần ý đi."
Trương Tiểu Đông tự giới thiệu.
"Nguyên lai Trương thần y liễu cũng họ Trương."
Lý Bạch một mặt ngạc nhiên.
"Không nói là ngươi, ta là một vị thần y liễu, ngươi nếu là có cái gì nghi hoặc, có thể hỏi ta."
Trương Tiểu Đông đạo.
"Tốt."
Lý Bạch nhẹ gật đầu, nói tiếp: "Trương thần y liễu, ngươi có phải hay không cũng là một tên luyện đan sư?"
"Ta không phải luyện đan sư, ta là luyện khí sư."
Trương Tiểu Đông đạo.
"Luyện khí sư?
Vậy ngươi biết được làm sao sử dụng luyện chế vũ khí sao?"
Lý Bạch hỏi.
"Không hiểu, bất quá ta có thể thử một lần, ngươi đem binh khí của ngươi cho ta."
Trương Tiểu Đông đạo.
Lý Bạch không do dự, từ nhẫn chữ vật xuất ra một thanh kiếm, ném cho Trương Tiểu Đông, cũng nói ra: "Đây là bội kiếm của ta, là ta ở bên ngoài lịch luyện thời điểm trong lúc vô tình phát hiện, nó gọi là Thiên Cương kiếm, có thể phát huy ra Thiên Cương kiếm hẳn là có uy lực." Trương Tiểu Đông đem Thiên Cương kiếm nắm ở trong tay, cẩn thận cảm thụ một phen, chỉ gặp kiếm thể rất là băng lãnh, vỏ kiếm thì là phi thường bóng loáng, lưỡi kiếm chỗ lóe ra màu lam nhạt hàn mang, cho người ta một loại phi thường sắc bén cảm giác, bình thường đao kiếm căn bản là không có cách cùng chống lại. "Chôi này Thiên Cương kiếm, có thể cho ta thi triển ra rất nhiều kiếm chiêu, ta tin tưởng ông trời của ta cương kiếm tại trong tay của ngươi, tuyệt đối là như hổ thêm cánh."
Lý Bạch đạo.
"Ta ơn khích lệ."
Trương Tiểu Đông cười nói.
"Chúng ta có thể bắt đầu chưa?"
Trương Tiểu Đông hỏi.
"Đương nhiên."
Lý Bạch gật gật đầu. "Lần này ngươi có thể lựa chọn sử dụng một loại công phu, ta có thể dạy ngươi."
"Tốt."
Trương Tiểu Đông nhẹ gật đầu, đạo.
Tiếp lấy, Trương Tiểu Đông khoanh chân ngồi xuống, mở ra Càn Khôn Quyết bắt đầu tu luyện lên Càn Khôn Quyết. Càn Khôn Quyết tổng cộng chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất chỉ có thể hấp thu linh khí trong thiên địa, tăng cường thực lực, có thể tăng trưởng chừng 5 thành sức chiến đấu, mà tầng thứ hai có thể tăng cường 5 thành sức chiến đấu, đạt tới chừng 6 thành. Tầng thứ 3 có thể gia tăng 7 thành sức chiến đấu. Đương nhiên, tầng thứ nhất tăng phúc sức chiến đấu cũng rất cường đại, mà Trương Tiểu Đông thực lực bây giờ là luyện khí bắt trọng, cho nên hắn có thể sử dụng tầng thứ nhất 5 thành sức chiến đấu, đã là khá kinh người. Sau đó, Trương Tiểu Đông bắt đầu thử nghiệm hấp thu trong không khí linh khí, lúc này, chỉ gặp hắn hai mắt chậm rãi nhắm lại, sau đó bắt đầu hấp thu lên 4 bể thiên địa linh khí. Ầm ầm, Trương Tiểu Đông bên người đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn chung quanh những thiên địa linh khí kia đều điên cuồng tuần hướng hắn, sau đó bị hắn thôn vệ, lại tiến vào trong thân thể.
À, cái này sao có thể? Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, Lý Bạch trừng to mắt, sắc mặt rung động. Nhiều như vậy linh khí bị Trương Tiểu Đông hút đi, hắn thế mà mảy may sự tỉnh đều không có, đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi.
Thế nào, ngươi có phục hay không?
Trương Tiểu Đông mở to mắt, khoe miệng lộ ra một vòng tà mị mỉm cười.
Trương thần y đi, bất kể nói thế nào, lần này đều muốn cảm ơn ngươi.
Lý Bạch cảm kích nói ra.
Ý của ngươi, còn muốn dược liệu của ta?
Trương Tiểu Đông cười hỏi.
Không phải, ta nói là, ta hy vọng Trương thần y có thể mang ta rời núi.
Lý Bạch đạo.
Cái này sao, ta muốn cân nhắc một chút.
Trương Tiểu Đông nói ra.
Không đổi.
Lý Bạch đạo, chờ ngươi cân nhắc tốt đằng sau, ta sẽ đích thân tới cửa bái phòng, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi thay đổi chủ ý.
Chương 1963 sẽ cho Trương thần y Dìa đưa lên thiệp mời. Chương 1963 sẽ cho Trương thần y Dìa đưa lên thiệp mời. Cái này, ngươi trước tiên có thể lưu lại địa chỉ, chúng ta từ từ thương lượng.
Trương Tiểu Đông đạo.
Tốt à, vậy liền định như vậy, các loại suy nghĩ kỹ càng đằng sau, ta sẽ cho Trương thần y Dìa đưa lên thiệp mời.
Lý Bạch nói xong, liền rời đi Trương Tiểu Đông gian phòng.
Các loại Lý Bạch rời đi, Trương Tiểu Đông lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm từ Tử Hàm điện thoại.
Tử Hàm, ngươi bây giờ ở đâu?
Điện thoại bên kia truyền đến một trận nhẹ nhõm tiếng cười. Ta tại một nhà trong trà lâu uống trà, làm sao rồi, ngươi có chuyện sao?
Ha ha, không có chuyện gì, chính là đột nhiên muốn nghe ngươi nói cố sự, ngươi có thể ca hát cho ta nghe không?
Trương Tiểu Đông đạo.
Ca hát à?
Điện thoại bên kia trầm mặc.
Tốt ta, ta hát.
Trương Tiểu Đông cười nói.
Ừm, ta thích nghe nhất ngươi ca hát.
Tốt.
Tử Hàm đạo.
Ta ở Thiên Ngai khách sạn, ngươi bây giờ đến đây đi, ta tại gian phòng chờ ngươi nói xong.
Trương Tiểu Đông cúp xong điện thoại.
Cũng không lâu lắm, Tử Hàm liền lái xe đi tới khách sạn.
Khi Tử Hàm đi vào khách sạn thời điểm, Trương Tiểu Đông đang ngồi ở khách sạn trong phòng.
"Trương Tiểu Đông, ta có thể ngồi xuống sao?"
Tử Hàm hỏi.
"Có thể, ngươi ngồi trước, ta đi cấp ngươi rót chén trà."
Trương Tiểu Đông nói ra.
Sau đó, Tử Hàm liền ở trên ghế salon tọa hạ,
mà Trương Tiểu Đông thì là hướng phía phòng bếp đi đến. "Trương Tiểu Đông, ngươi không phải mới vừa nói muốn nghe ta ca hát sao? Ngươi còn muốn uống trà sao? Chưa ngồi được bao lâu?" Từ Từ hàm hỏi. "Không uống trà, uống nước là được rồi." Trương Tiểu Đông bưng một chén nước đi trở về đến phòng khách, để lên bàn, đồng thời nói ra. "Vậy chúng ta bắt đầu đi." Từ Từ hàm nói ra. "Ừm." Trương Tiểu Đông nhẹ gật đầu. Từ Từ hàm cầm lấy trên bàn mịt rổ phồn, nhẹ nhàng lắc lư một hồi, chợt nàng mở miệng hát lên, "Có một nữ hải, luôn luôn ở trong mơ nghĩ đến ngươi, có một ngày, ta rốt cuộc biết ngươi ở đâu." Theo Từ Từ hàm tiếng ca vang lên, Trương Tiểu Đông lập tức bị nàng thật sâu hấp dẫn, một cỗ không hiểu mùi thơm truyền vào trong mũi, Trương Tiểu Đông ánh mắt dần dần mê ly. Không chỉ có như vậy, Trương Tiểu Đông cảm giác đầu hỗn loạn, cả người phảng phất đồng bền bình thường. Tiếng ca này, quá mỹ diệu. Trương Tiểu Đông không khỏi tự lẩm bẩm, mí mắt cũng càng ngày càng nặng, cuối cùng vậy mà trực tiếp nằm nhồi trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Thấy thế, Từ Từ hàm đình chỉ biểu diễn, đi đến Trương Tiểu Đông bên cạnh, gặp hắn ngủ say, thế là nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, "Uy, Trương Tiểu Đông, tỉnh." Đáng tiếc, không có phản ứng, Trương Tiểu Đông vẫn như cũ ngủ rất say, thật là một cái con heo lười. Từ Từ hàm chửi nhỏ một câu, sau đó lại đẩy một cái, thế nhưng là vẫn là không có phản ứng. Thật chẳng lẽ ngủ như chết. Từ Từ hàm không khỏi nhíu mày, tiếp lấy cầm lấy trên bàn một bình nước, chuẩn bị dội tại Trương Tiểu Đông trên mặt, nhưng nhìn nằm trên ghế salon không nhúc nhích Trương Tiểu Đông, cuối cùng vẫn là nhịn được. "Được rồi, hay là để hắn ngủ đi, ngày mai lại tìm hắn phiền phức." Từ Từ hàm thầm nghĩ đến. Đúng vào lúc này, chỉ gặp nàng điện thoại đột nhiên vang lên, Từ Từ hàm mở ra xem, là Trương Tiểu Đông phụ mẫu gọi điện thoại tới. "Mẹ, làm sao rồi?" Kết nối đằng sau, Từ Từ hàm hỏi. "Từ Hàm nha, ta và cha ngươi đang dùng cơm đâu, ngươi bây giờ có rảnh không? Có thể về nhà một chuyến sao?" Từ mẫu đạo. "Về nhà?" Từ Từ hàm nghi ngờ nhìn về phía Trương Tiểu Đông, "Ta bây giờ còn đang trường học đâu, các ngươi tại cái nào phòng ăn ăn cơm à? Chúng ta tại một nhà món cay tứ xuyên quán, ngươi nhanh trở về đi." Từ mẫu đạo. "Tốt, mẹ, ta lập tức liền đi qua." Từ Từ hàm đạo. Nói xong, Từ Từ hàm cúp điện thoại. Nhìn xem ngủ say Trương Tiểu Đông, Từ Từ hàm do dự một chút, sau đó vươn tay, tại trước ngực của hắn vẽ một chữ thở, sau đó nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn thầm nói, "Chúc phúc ngươi may mắn." Phanh phanh phanh. Đúng vào lúc này, cửa ra vào đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Từ Từ hàm vội vàng chạy đến cửa ra vào, mở cửa phòng, nhìn thấy là Trương Tiểu Đông đứng ở ngoài cửa. Từ Từ hàm vội vàng đóng cửa lại, hỏi, "Ngươi làm gì? Ta đang dùng cơm đâu." "À, ta quên nói cho ngươi, ta hiện tại có kiện sự tình cần ngươi hỗ trợ, ngươi cùng ta đi chuyến cục thành phố." Trương Tiểu Đông nói ra. "Ta tại sao muốn đi theo ngươi cục thành phố?" Từ Từ hàm hỏi. "Bởi vì ta muốn nắm phần tử phạm tội." Trương Tiểu Đông giải thích nói. "Hừ hừ, ngươi bắt phần tử phạm tội, tại sao phải ta đi đâu? Ta có quan hệ gì tới ngươi sao?" Từ Từ hàm hừ lạnh nói. Trương Tiểu Đông nhún nhún vai, nói ra, "Ngươi không nên hiểu lầm, ta bắt không phải phổ thông phần tử phạm tội, mà là quốc tế tổ chức khủng bố Thiên Ưng một thành viên." "Thiên Ưng?" Nghe được hai chữ này, Từ Từ hàm biểu lộ hơi có chút biến hóa. "Đúng vậy à, ta bây giờ hoài nghi bọn hắn là đến ám sát ta, cho nên ngươi đi bảo hộ an toàn của ta, đương nhiên, ta sẽ không bạc đãi ngươi, chỉ cần chúng ta liên hợp điều tra thành công, ta có thể ban thưởng ngươi rất nhiều tiền, thậm chí còn có thể cho ngươi tăng lên chức vị, đến lúc đó ngươi chính là phó bộ trưởng." Trương Tiểu Đông cười híp mắt nói ra, "Ngươi đổ lưu manh này, ta không đi." Từ Từ hàm hờn dỗi Trương Tiểu Đông một câu, sau đó quay người liền chuẩn bị rời đi. "Chờ một chút, ngươi nếu là không đi, vậy ta cũng chỉ phải tự mình đi, đến lúc đó, hắc hắc." Trương Tiểu Đông cười xấu xa vài tiếng. Từ Từ hàm quay người nhìn xem Trương Tiểu Đông, "Ngươi dám?" "Ha ha, ta có cái gì không dám, dù sao mệnh của ta cũng thiếu chút ném đi, không sợ lại nhiều ném một đầu." Trương Tiểu Đông cười hắc hắc nói, "Ngươi nếu là dám tổn thương bọn hắn, ta liền giết ngươi." Từ Từ hàm cắn răng nghiến lợi nói ra, sau đó quay người đi ra ngoài. "Ta chờ ngươi, ha ha, hy vọng ngươi đừng hối hận." Trương Tiểu Đông cười ha ha nói. Nhìn thấy Trương Tiểu Đông thái độ như vậy, Từ Từ hàm hận không thể xông đi lên cho hắn hai bàn tay, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. "Ngươi đợi đấy cho ta lấy." Nói xong, Từ Từ hàm đi xuống thang lầu, hướng phía dưới lầu đi đến, trong lòng lại là một mảnh tâm thần bất định. Nàng không biết Trương Tiểu Đông cái gọi là đi bắt quốc tế phần tử khủng bố, đến cùng là thật là giả, mà lại nàng căn bản không tin tưởng Trương Tiểu Đông nói lời, nàng chỉ tin tưởng hắn là đang hù dọa chính mình thôi. Trương Tiểu Đông trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên giường, trong đầu tràn đầy vừa rồi Từ Từ hàm ca hát chẳng cảnh. Cảm giác thật là kỳ quái a, ta tại sao có thể như vậy? Trương Tiểu Đông trong lòng thầm nghĩ, trên thế giới này trừ Liễu Tình, ta cho tới bây giờ không có đối với nữ sinh nào sinh ra qua cảm giác như vậy đâu, đáng giận chính là, nữ nhân kia lại còn muốn giết ta. Ta muốn giết nàng. Trương Tiểu Đông trong lòng thầm nghĩ, chẳng cần biết nàng là ai, đều tuyệt đối chạy không khỏi ta truy sát. Trương Tiểu Đông hừ lạnh nói, đúng rồi, nữ cảnh sát kia xem xét gọi là Từ Từ hàm, ta nhớ được chúng ta giống như nhận biết đi. Nghĩ tới đây, Trương Tiểu Đông vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra cho Liễu Tình gọi điện thoại, "Chương 1964 ngươi đã bị bắt cóc." "Chương 1964 ngươi đã bị bắt cóc." Nhưng là chuông điện thoại di động lại là vang lên thật lâu, một mực không có người tiếp. "Liêu Tả, ngươi không phải là xảy ra chuyện gì đi?" Trương Tiểu Đông thầm nghĩ, chẳng lẽ ngươi đã bị bắt cóc? Nghĩ tới đây, Trương Tiểu Đông lập tức bấm Lưu Giai Giao điện thoại. Lưu Giai Giao số điện thoại di động đã sớm mục nát, Trương Tiểu Đông căn bản cũng không biết nàng phương thức liên lạc, mà đêm nay ở công ty, Trương Tiểu Đông căn bản không có thời gian cùng với nàng liên hệ, cho nên Trương Tiểu Đông chỉ có thể dùng loại biện pháp này thăm dò nàng một phen. Điếu 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 điện thoại một mực không người nghe, xem ra Lưu Giai Giao căn bản cũng không có ở nhà. Không thể nào, Lưu Giai Giao không phải là thật mất tích đi.
Trương Tiểu Đông trong lòng lo lắng nói ra. Đinh đông, len keng, len keng, len keng. Ngay tại Trương Tiểu Đông lo lắng thời điểm, cửa ra vào đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, tiếp lấy cửa liền bị mở ra, Từ Tử Hàm đi đến. Nhìn thấy Từ Tử Hàm trong nháy mắt, Trương Tiểu Đông ánh mắt dừng lại ở trước ngực nàng sung mãn bên trên, trái tim đập mạnh hai lần. Làm sao, ngươi còn chưa đi? Ta còn tưởng rằng ngươi trở về đâu. Từ Tử Hàm thản nhiên nói, ánh mắt quét Trương Tiểu Đông một chút, trong lòng lại là tràn ngập khẩn trương. Ngươi không phải còn không có ăn cơm chiều sao? Đi theo ta, ta mời ngươi ăn cơm. Trương Tiểu Đông đạo. Ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào? Từ Tử Hàm cảnh giác nhìn xem Trương Tiểu Đông, nói ra. Yên tâm, ta sẽ không đem ngươi bán. Trương Tiểu Đông nói ra. Từ Tử Hàm nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi sẽ không lại muốn đùa nghịch hoa chiêu gì đi. Yên tâm đi, lần này ta mời khách, ta sẽ không để cho ngươi không công trả tiền. Trương Tiểu Đông cười nói. Nghe lời này, Từ Tử Hàm mới chậm rãi thở dài một hơi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp người bằng hữu. Trương Tiểu Đông nói ra. Từ Tử Hàm nhìn Trương Tiểu Đông một chút, hỏi, ngươi muốn đem ta đưa đến đi đâu? Trương Tiểu Đông nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi đi trước, đến ngươi sẽ biết. Từ Tử Hàm do dự một chút, cuối cùng vẫn đi theo Trương Tiểu Đông cùng đi ra. Hơn nửa canh giờ, Từ Tử Hàm ngồi tại Trương Tiểu Đông trên xe, đi tới thành Tây một nhà trước tiểu điểm. Xuống xe, Trương Tiểu Đông mang theo Từ Tử Hàm đi vào đại đường, sau đó thẳng đến trên lầu, rất nhanh liền đi vào trước một cánh cửa, gõ ba cái, bên trong truyền đến một trận thanh âm thanh thúy, mời đến. Nghe nói như thế, Trương Tiểu Đông đẩy cửa phòng ra, đối với Từ Tử Hàm nói ra, đây chính là chúng ta muốn tìm người. Giờ phút này, trong phòng đứng đấy bốn người, một người mặc áo sơ mi trắng, màu đen quần tuổi trẻ nam nhân, dáng người cao gầy, vũ quan tuấn tú, khí chất trên người mười phần đặc biệt, cầm trong tay hắn một chén rượu đỏ. Có ngoài hai người thì là hai cái dáng người khôi ngô trắng hán, hai người đều là mặc đồ tây đen, mang trên mặt một cái mặt nạ màu bạc. Nhìn thấy Từ Tử Hàm trong nháy mắt đó, nam tử khỏe miệng có chút giơ lên, lộ ra vẻ mỉm cười, ngươi chính là Từ Tử Hàm đi. Các ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì đem ta bắt tới đây đến? Từ Tử Hàm nghiêm nghị hỏi. Ha ha, chớ khẩn trương, ngươi hẳn phải biết ta gọi Trần Hạo Nam, mà hai người bọn họ gọi A Long, A Báo nam tử cười giới thiệu nói. Từ Tử Hàm nghe, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai cái này Trần Hạo Nam chính là lần này tập kích phụ thân ta tổ chức khủng bố đầu mục. Không sai, chúng ta đúng là Trần Hạo Nam thủ hạ, không chỉ có như vậy, chúng ta cũng là Trần Hạo Nam huynh đệ. Một bên A Hổ cười hì hì tiếp lời gốc dạng. Nghe nói như thế, Từ Tử Hàm lập tức lửa giận dâng lên, căm tức nhìn Trần Hạo Nam, quát hỏi, Trần Hạo Nam, ngươi đem ta trộm tới đến cùng vì cái gì? Ha ha, lão đại của chúng ta coi trọng ngươi, muốn ngươi cùng hắn uống một chén, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý sao? A Hổ đạo. Hỗn đản, nghe lời này, Từ Tử Hàm mắng to. Ai nha, mỹ nữ, cái này nhưng không liên quan chuyện của chúng ta à? Lão đại nói, nam nhân này quá xấu, ngươi hay là cùng hắn uống chén rượu đi. A Long cười nói, ta không phải là các ngươi lão đại, ta cũng không biết cái gì Trần Hạo Nam, thả ta ra. Từ Tử Hàm tức giận hô. Ha ha, ha 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 ha. Nhưng mà, lúc này, Trần Hạo Nam ngửa mặt lên trời phát ra cuồng tiếu thanh âm, ngươi nói ngươi không phải là người của hắn, vậy sao ngươi sẽ cùng hắn đi ngủ đâu? Ngươi không phải liền là một kỹ nữ sao? Ngươi nghe lời này, Từ Tử Hàm lập tức sắc mặt tái xanh, lửa giận ngập trời. Lão đại, nữ nhân này không biết điều, nếu như không để cho tiểu đệ cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, để nàng biết lão đại lợi hại. A Long đạo. Trần Hạo Nam phất phất tay, ra hiệu A Long dừng tay, sau đó, Trần Hạo Nam nhìn về phía Từ Tử Hàm, nói ra, vị mỹ nữ kia, nếu như ngươi chịu theo ta đi, ta cam đoan về sau cuộc sống của ngươi so trước đó còn tốt qua, không chỉ có như vậy, ta cam đoan sẽ để cho ngươi phụ mẫu vượt qua hạnh phúc giàu có sinh hoạt, ngươi phải biết, chỉ cần ta cao hứng, muốn bóp chết cha mẹ của ngươi, dễ như trở bàn tay. Nghe Trần Hạo Nam lời này, Từ Tử Hàm nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lại là thầm nghĩ, cái này Trần Hạo Nam thực lực không tầm thường, ta không nên liều mạng, hay là tạm thời thỏa hiệp đi, dù sao mình phụ mẫu ở trong tay của hắn, chỉ cần có phụ mẫu, ta còn sợ cái gì, ta nhất định phải đào tẩu, rời đi nơi này. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta đi với ngươi. Từ Tử Hàm trầm mặt một chút, chậm rãi nói ra. Tốt, nghe lời này, Trần Hạo Nam đại hỉ, bất quá ngươi nhất định phải cùng ta đi tắm rửa, nếu không, ta cũng sẽ không yên tâm. Không có vấn đề, theo ta đi. Từ Tử Hàm đạo. Vậy là tốt rồi, đi, chúng ta đi phòng tắm. Trần Hạo Nam cười nói, lập tức, hai người đi hướng phòng tắm. Nhìn thấy bóng lưng của hai người biến mất tại cửa phòng tắm, Từ Tử Hàm trên mặt biểu lộ một trận biến ảo. Ta nên làm cái gì bây giờ? Từ Tử Hàm tự nhủ, điện thoại di động của ta đã hỏng, căn bản đánh không ra điện thoại cầu cứu, chỉ hy vọng những cái kia cảnh sát sớm một chút đến, nếu không, liền phiền toái. Rất nhanh, Từ Tử Hàm đổi một bộ quần áo sạch sẽ, đi theo Trần Hạo Nam đi vào phòng tắm. Từ Tử Hàm nhìn xem trong bồn tắm cái kia toàn thân Trần Hạo Nam, hơi đỏ mặt, vội vàng quay đầu. Nhìn thấy Từ Tử Hàm cái phản ứng này, Trần Hạo Nam hắc hắc cười một tiếng, nói ra, mỹ nữ, chúng ta bắt đầu ngâm trong bồn tắm đi, ngâm tắm đằng sau, chúng ta liền có thể hảo hảo trò chuyện chút. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Từ Tử Hàm sắc mặt càng thêm đỏ bừng, ai cùng ngươi tốt nhất trò chuyện à, mau đem y phục mặc lên. Mặc cái gì? Trần Hạo Nam đạo. Ngươi không phải nói muốn giúp ta cởi quần áo sao? Từ Tử Hàm hỏi. Đương nhiên, bất quá không phải hiện tại. Trần Hạo Nam nói ra, trước hết để cho ta giúp ngươi đem thân thể trà sát sạch sẽ đi. Thử, ngươi không phải là muốn thừa cơ chiếm ta tiện nghi đi. Từ Tử Hàm đạo. Ngươi có thể thử một chút. Trần Hạo Nam cười nói. Ngươi. Nghe nói như thế, Từ Tử Hàm tức giận đến kém chút thổ huyết, nhưng là nàng lại không cách nào phản bác, dù sao mình hiện tại là người ta tù binh,
Chương 1965 chỉ cần nhớ kỹ tên của ta, chương 1965 chỉ cần nhớ kỹ tên của ta, vận mệnh của mình tất cả đều nắm giữ trong tay của đối phương, chỉ có thể chịu đựng. Từ Từ Hàm hít thở sâu một chút, sau đó nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý Trần Hạo Nam. Nhìn thấy bức tranh này, Trần Hạo Nam nhếch miệng lên một vòng âm hiểm nụ cười xảo trá. Một giờ đi qua, Từ Từ Hàm cảm giác mình thân thể giống như là bị xé nứt bình thường, đau đớn khó nhịn. Ngay tại Từ Từ Hàm cảm giác sắp không chống đỡ nổi nữa thời điểm, Trần Hạo Nam rốt cục đình chỉ động tác. "Tốt, ta giúp ngươi ra xong." Trần Hạo Nam đạo, sau đó từ trong nước đứng lên, lau nước trên người. "Ngươi đi ra ngoài trước đi, chúng ta tẩy là được." Từ Từ Hàm lạnh lùng nói. "Ha ha, tốt, vậy ngươi liền chính mình từ từ tẩy đi, ta đi ra ngoài hút điếu thuốc chờ ngươi." Trần Hạo Nam nói xong, mặc xong quần áo, đi ra phòng tắm. Nhìn thấy Trần Hạo Nam bóng lưng biến mất tại cửa phòng tắm, Từ Từ Hàm lập tức từ trong nước leo ra, xông ra bồn tắm lớn, cởi quần áo lên nhanh chóng mặc vào. Mặc quần áo tử tế, Từ Từ Hàm mở ra cửa phòng tắm, đi ra. Lần này, Trần Hạo Nam cũng không có đi ra ngoài hút khói, mà là ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, thưởng thức trong chén trà cà phê. Nghe được tiếng bước chân, Trần Hạo Nam quay đầu nhìn lại. "Mỹ nữ, ngươi tốt, ta gọi Trần Hạo Nam, ta biết, ngươi gọi Từ Từ Hàm đúng không? Ngươi không cần sợ ta, ngươi chỉ cần nhớ kỹ tên của ta, sau đó cùng ta đi là có thể, ta là của ngươi chủ nhân, chỉ cần ngươi hầu hạ tốt ta, về sau ta tuyệt đối không thể thiếu chỗ tốt của ngươi." Trần Hạo Nam thản nhiên nói. Từ Từ Hàm trong lòng thầm hận không thôi, chính mình thật sự là không may cực độ, thế mà bị bắt được loại chim này không gậy phân vắng vẻ thôn sống nhỏ, hơn nữa còn bị người khi nhục, ngẫm lại đều cảm thấy bị quất, nhưng là Từ Từ Hàm lại là kiềm nén lửa giận, nói ra: "Trần Hạo Nam, ngươi muốn chơi, vậy ta liền phụng đổi tới cùng, chỉ cần ngươi dám đụng đến ta cha mẹ một cọng tóc gáy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." "Ha ha, mỹ nữ, lời nói này, cha mẹ của ngươi cũng trong tay ta, chỉ cần ta cao hứng nói, ta một câu liền có thể để cho ngươi phụ mẫu phơi thây đầu đường." Trần Hạo Nam cười nói. Nghe Trần Hạo Nam lời nói, Từ Từ Hàm trong lòng giật mình, xem ra hắn nói đều là thật, nếu như không dựa theo yêu cầu của hắn làm lời nói, ba mẹ của mình liền gặp nguy hiểm. Từ Từ Hàm hơi suy nghĩ, sau đó nói ra: "Tốt, nếu nói như vậy, ta cũng nói cho ngươi, chỉ cần ngươi thả ba mẹ của ta, ta sẽ tận lực phối hợp kế hoạch của ngươi, nếu không, ngươi tốt nhất giết bọn hắn, bằng không mà nói, ta tình nguyện đồng quy vu tận." Nghe lời này, Trần Hạo Nam khẽ nhíu mày, trầm mặc một lát, nói ra: "Tốt à, nếu nói như vậy, ta liền tin ngươi một lần, ngươi có thể tuyệt đối đừng nuốt lời à, bằng không mà nói, hậu quả ngươi cũng biết." Nhìn thấy kết cục như vậy, Từ Từ Hàm trong lòng thở dài một hơi, sau đó nói: "Cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ không nuốt lời." "Ừm, vậy chúng ta đi thôi." Nói, Trần Hạo Nam dẫn đầu đi ra ngoài. Đi vào nơi thang lầu, Từ Từ Hàm đột nhiên ngừng lại, nhìn xem trước mặt Trần Hạo Nam, hỏi: "Trần Hạo Nam, chúng ta đây là muốn đi nơi nào?" "Ta muốn dẫn ngươi đi gặp một người bạn, đến lúc đó, ngươi sẽ biết." Trần Hạo Nam đạo: "Bằng hữu của ngươi?" Từ Từ Hàm nghi hoặc không hiểu. "Ha ha, đến, bằng hữu của ta ngay tại trên lầu." Trần Hạo Nam cười cười, mang theo Từ Từ Hàm đi đến một cánh cửa gian phòng, gõ nhẹ mấy lần, cửa liền mở ra. Sau khi cửa mở, ánh vào Từ Từ Hàm tầm mắt chính là một người tuổi chừng 35-36 tuổi thanh niên, tướng mạo có chút tuấn lãng, nhìn qua phi thường đẹp trai, cho người ta một loại nho nhã cảm giác. Nhìn thấy Trần Hạo Nam bên người nữ hài tử, Trần Thiên Hà sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng nên đón tiếp lấy, nói ra: "Hạo Nam, thật là ngươi, ta mới vừa rồi còn đang lo lắng, có phải hay không là ngươi bị người lừa." Nhìn thấy Trần Thiên Hà, Trần Hạo Nam nụ cười trên mặt nồng đậm: "Bá phụ, vị tiểu thư xinh đẹp này chính là Từ Từ Hàm, ta hôm nay mời nàng tới đây, chủ yếu là muốn cùng nàng nói chuyện hợp tác, còn xin bá phụ thứ lỗi." Nghe lời này, Từ Từ Hàm có chút lấy làm kinh hãi, cái này Trần Hạo Nam tên tuổi có thể nói là vang dội không gì sánh được, không biết bao nhiêu phú thương muốn định bợ hắn, nhưng là hắn đều cự tuyệt, ngày hôm nay hắn thế mà tự mình đến thấy mình, đây có phải hay không là đại biểu hắn đối với mình có mưu đồ đâu. Bất quá, Từ Từ Hàm rất thông minh, biết lúc này chính mình giả bộ hồ đồ liền tốt. "Trần tiên sinh, ngươi tốt." Từ Từ Hàm đạo. "Ha ha, ngươi tốt, không sai, dung mạo xinh đẹp, dáng người cũng tốt, khó trách Hạo Nam như vậy thích ngươi." Trần Thiên Hà tán thưởng đạo. "Bá phụ, ngài quá đề cao ta, ta chỉ là một kẻ bình dân thôi, nào có Trần tiên sinh nói ưu tú như vậy à?" Từ Từ Hàm khiêm tốn nói ra. "Ha ha, Từ Hàm, ta liền thích ngươi dạng này tính cách, ngươi không biết, chúng ta Trần gia cùng Hứa gia thế nhưng là thế giao, Hạo Nam mặc dù không có Hứa gia như thế gia thế bối cảnh, nhưng là nương tựa theo cố gắng của mình, ở kinh thành dốc sức làm, ngắn ngủi mấy năm công phu, liền đã trở thành Đông Nam tiết kiệm nhà giàu nhất, có thể nói là tiền đồ rộng lớn a." Trần Thiên Hà khích lệ nói. "Bá phụ, ngài như thế khích lệ ta, ta còn thực sự là xấu hổ không chịu nổi." Từ Từ Hàm đạo. Nghe lời này, Trần Hạo Nam trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc, bất quá rất nhanh liền che giấu đứng lên, hắn biết, nếu như bây giờ không nuốt mông ngựa, về sau khẳng định đừng đùa, lúc này, nhất định phải bảo trì địa thấp, các loại thời cơ chín muồi, hắn nhất định sẽ báo thủ rửa đủ. Thấy cảnh này, Từ Từ Hàm trong lòng thầm mắng Trần Hạo Nam hèn hạ vô sỉ, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, dù sao mình phụ mẫu còn tại trong tay đối phương. "Tốt, Từ Hàm, chúng ta đi vào rồi nói sau nói." Trần Hạo Nam liền dẫn Từ Từ Hàm đi vào phòng. Tiến vào trong phòng đằng sau, Trần Hạo Nam đem thức ăn trên bàn bày ra đến trên bàn trà, sau đó nói: "Cha mẹ ngươi ngay tại trong phòng bếp, ta đem bọn hắn cứu tỉnh đằng sau, liền phóng tới đi phòng bếp, ngươi yên tâm, bọn hắn tạm thời còn chưa có chết." Từ Từ Hàm hốc mắt ở mức: "Cảm ơn ngươi, Trần tiên sinh, ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc ân tình của ngài, chỉ cần ta có năng lực, nhất định sẽ giúp ngươi báo thù." "Ngươi có thể giúp ta báo thù,
ta đã rất cao hứng nói, Trần Hạo Nam liền bắt đầu lột tôm bóc vỏ. Thấy cảnh này, Từ Tử Hàm vội vàng nói, Trần tiên sinh, ta tới giúp ngươi đi. Này làm sao có ý tốt đâu? Trần Hạo Nam cười nói, ngươi là khách nhân, làm sao có thể làm phiền ngươi động thủ đâu? Trần tiên sinh, ngài quá khách khí, ta cũng chính là làm một bữa cơm mà thôi. Từ Tử Hàm đạo, vậy được đi. Trần Hạo Nam đạo, hai người cùng một chỗ động thủ, đem thức ăn làm thơm ngào ngạt, vẫn bận sống hơn nửa giờ, cuối cùng đem đồ ăn bưng lên bàn ăn. Từ Tử Hàm nhìn một chút đồ ăn, trong lòng hơi kinh ngạc, bởi vì đồ ăn hương vị thật sự là quá tuyệt vời, để cho người ta nhịn không được nuốt nước miếng, nhất là một bản cá biên, càng là hương làm cho người chảy nước miếng. Chương 1966 chúc ngài có cái vui sướng ban đêm. Chương 1966 chúc ngài có cái vui sướng ban đêm. Thấy thế, Trần Hạo Nam nói ra, Tử Hàm, ngươi đừng khách khí, mau ăn đi. Nghe nói như thế, Từ Tử Hàm nhẹ gật đầu, lập tức kẹp một đũa cá viên nhét vào trong miệng, bắt đầu nhai nuốt. Nhìn thấy Từ Tử Hàm lang thôn hổ yết bộ dáng, Trần Hạo Nam thỏa mãn cười. Từ Tử Hàm đem cuối cùng một khối thịt cá đưa vào trong bụng đằng sau, lau lau rồi một chút đầy mỡ miệng nhỏ, sau đó đối với Trần Hạo Nam nói ra, Trần tiên sinh, ta ăn no rồi, ngươi từ từ ăn, không cần phải để ý đến ta. Ha ha, vậy ngươi nghỉ ngơi, ta rời đi trước. Trần Hạo Nam đạo. Trần tiên sinh, ngươi không lưu lại tới sao? Từ Tử Hàm hỏi. Nghe lời này, Trần Hạo Nam lắc đầu, nói ra, đêm nay ta liền đi về trước, chờ chúng ta lúc nào hợp tác vui vẻ, ta lại tới tìm ngươi. Trần tiên sinh, vậy được rồi, chúc ngài có cái vui sướng ban đêm. Từ Tử Hàm đạo. Ha ha, ta biết. Trần Hạo Nam nói ra. Trở lại khách sạn đằng sau, Trần Hạo Nam liền nằm ở trên giường, trong đầu toàn bộ đều là Từ Tử Hàm cái kia biển chuyển dáng người, không khỏi Trần Hạo Nam tâm thần dập dờn, trong lúc nhất thời căn bản khó mà chìm vào giấc ngủ, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn qua đen kịt gian phòng là người. Đáng chết, nữ nhân kia làm sao như thế mệt nhọc. Trần Hạo Nam mắng một câu. Qua hồi lâu, Trần Hạo Nam cuối cùng không có chịu đựng xuống dưới, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Đi vào dưới lầu, một cái phục vụ viên vừa vặn trải qua, thấy thế Trần Hạo Nam ngăn lại phục vụ viên, nói ra, ta tìm Từ Tử Hàm, xin ngươi giúp ta gọi nàng đi ra. Nghe lời này, phục vụ viên gật gật đầu, sau đó hướng phía cửa thang máy chạy tới, Từ tiểu thư, bạn trai của ngài tìm ngươi, mời đi theo ta. Nghe lời này, Từ Tử Hàm hơi sững sờ, sau đó nói ra, ta không có bạn trai, ngươi hiểu lầm. Nói xong, Từ Tử Hàm liền hướng phía thang máy đi đến. Phục vụ viên cũng cùng đi theo tiến vào thang máy. Thấy cảnh này, Trần Hạo Nam trên khuôn mặt hiện hiện một vòng âm lãnh chi sắc, âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi không thừa nhận, vậy thì trở lấy tiếp chiêu đi. Nói, Trần Hạo Nam hướng phía bên cạnh thang lầu đi đến, đi vào mái nhà trên một cái ban công, sau đó thả người nhảy xuống. Âm âm một tiếng, Trần Hạo Nam thân thể rơi xuống. Nghe được dưới lầu truyền đến tiếng nổ mạnh, phục vụ viên sắc mặt biến ảo một chút, chợt nói ra, "Từ tiểu thư, hắn là từ lầu 7 rơi xuống, ngài muốn hay không đi xuống xem một chút?" Nghe nói như thế, Từ Tử Hàm sắc mặt hơi đổi, trong lòng cũng là thầm mắng Trần Hạo Nam, tên hôn đản này, lần này xem như thua ở trong tay hắn, bất quá ta ngược lại muốn xem, ngươi sống thế nào lấy rời đi đến kinh. Nghĩ tới đây, Từ Tử Hàm nói ra, "Thôi ta đi xem một chút." "Từ tiểu thư, ngài mời đi," phục vụ viên nói. Từ Tử Hàm đi vào lầu dưới thời điểm, liền nhìn thấy Trần Hạo Nam nằm trong vũng máu. Máu tươi thuận bộ ngực của hắn ào ạt ra bên ngoài bốc lên, cả khuôn mặt đều trắng bệnh trắng bệnh. Hỗn đản, Từ Tử Hàm mắng, lại muốn giết ta, như thế rất tốt, bị ta nắm lấy cơ hội, nhìn ta không đùa chơi chết ngươi. Nói xong, Từ Tử Hàm từ trong ngực móc súng lục ra, chuẩn bị xạ kích. Nhưng là, đúng lúc này, Trần Hạo Nam thân thể đột nhiên đứng lên, sau đó hướng phía Từ Tử Hàm đánh tới. Từ Tử Hàm căn bản không kịp phản ứng tới, cũng cảm giác mình bị một cỗ lực lượng cường hãn lôi kéo đi qua, va vào một bộ ấm áp trong lồng ngực. Ừm. Kêu đau một tiếng, Từ Tử Hàm chỉ cảm thấy mũi của chính mình đau nhức kịch liệt, cả người mất đi trọng tâm, ngã trên mặt đất. Ngươi thế nào không chết? Từ Tử Hàm hoảng sợ nói ra. Ha ha, ta còn muốn đa tạ ngươi à, nếu không phải ngươi, ta làm sao lại biết ta tại trong lòng của ngươi là một người anh hùng? Ha ha. Trần Hạo Nam vừa cười vừa nói, ngươi biết không, thân hình của ngươi thực sự quá mỹ diệu, ta một khắc cũng không nỡ rời đi. Nghe lời này, Từ Tử Hàm mặt đỏ tới mang tai, tiểu khu run nhẹ nhẹ, trong lòng thầm hận không thôi, Trần Hạo Nam, ta nhất định phải giết ngươi. Ta biết, nhưng là ta không sợ, ta tin tưởng có một ngày, ta có thể chinh phục ngươi phương tâm. Trần Hạo Nam tự tin nói, Từ tiểu thư, chúng ta hay là tiếp tục ăn cơm đi. Nói xong, Trần Hạo Nam liền cầm lên dao nĩa, cho Từ Tử Hàm cắt chém lên thịt cá đến, nhìn xem đầu kia tươi non nước át tôm hùm lớn, Từ Tử Hàm tâm lý không khỏi dâng lên một trận chán ghét chi ý, hỗn đản, ai cho phép ngươi đụng đồ của ta. Nói xong, Từ Tử Hàm hung hăng chừng Trần Hạo Nam một chút, sau đó vươn ngọc thủ, đem tôm hùm lớn từ Trần Hạo Nam trong mâm đoạt lại, sau đó đặt ở trước mặt mình. Thấy cảnh này, Trần Hạo Nam không khỏi khẽ giật mình, không nghĩ tới Từ Tử Hàm như thế không tức thời, cũng dám cùng hắn giành ăn. Lập tức, Trần Hạo Nam lạnh giọng nói ra, "Từ tiểu thư, nơi này tôm hùm đều là ta mua, cho nên nó là của ta, ngươi muốn ăn, nhất định phải cùng ta cùng một chỗ chia sẻ nó." "Trần tiên sinh, xin ngươi làm rõ ràng tình huống, phòng ăn này là của ta, cho nên ta nói nó thuộc về ai, vậy liền thuộc về ai." Từ Tử Hàm kiên định nói, "Ta hy vọng ngươi đừng lại dây dưa ta." Nghe vậy, Trần Hạo Nam sắc mặt triệt để âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới Từ Tử Hàm cũng dám đối với hắn như vậy nói chuyện, lập tức liền nổi giận, "Tốt, đã ngươi không nguyện ý cùng ta chia sẻ, vậy liền để ta đến thay thế nó đi." Trần Hạo Nam nói, liền hướng phía Từ Tử Hàm đánh tới, muốn cướp đoạt tôm hùm. Gặp tình hình này, Từ Tử Hàm biến sắc, sau đó cấp tốc tránh né, ngươi đổ lưu manh này. Thấy thế, Trần Hạo Nam cười lạnh nói, đổ lưu manh, ngươi thật đúng là sẽ nói, ngươi vừa rồi rõ ràng chính là một bộ xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng,
bây giờ lại giả vờ giả vịt đi lên, ngươi không chế mất mặt sao?
Ta mặc kệ, ngươi cút ngay cho ta.
Từ Tử Hàm nói ra. Gặp Từ Tử Hàm như vậy ngu xuẩn mất khôn, Trần Hạo Nam giận quá mà cười, đã như vậy, vậy ta chỉ có thể để cho ngươi nếm thử đau khổ. Nói xong, Trần Hạo Nam liền vung đầu nắm đấm, hướng phía Từ Tử Hàm đập tới. Gặp tình hình này, Từ Tử Hàm gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, vội vàng né tránh. Nhưng là, Từ Tử Hàm dù sao tuổi còn nhỏ, tốc độ kém xa Trần Hạo Nam, rất nhanh, Từ Tử Hàm cái chán liền chịu Trần Hạo Nam vài quyền. Phốc phốc một tiếng, Từ Tử Hàm một ngụm máu tươi phun ra. Thấy cảnh này, Trần Hạo Nam không chỉ có không thu tay lại, ngược lại thế công mạnh hơn. Rất nhanh, Từ Tử Hàm liền không chịu nổi, một bên tránh né, một bên hô cứu mạng, nhưng là nơi này là nhà trọ cấp cao khu, căn bản cũng không có người đi ra, huống chi, nơi này hộ gia đình đã sớm dọn đi rồi. Nhìn xem Từ Tử Hàm càng ngày càng suy yếu, Trần Hạo Nam âm thanh lạnh lùng nói, "Từ Tử Hàm, nhìn ngươi còn thế nào phách lối, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Ngươi chết không yên lành." Từ Tử Hàm phẫn nộ quát. Trần Hạo Nam khinh thường nói, "Thử, ta có chết hay không có liên hệ với ngươi sao?" Nói, Trần Hạo Nam lần nữa vung ra một cái thiết xa trường. Phanh một tiếng, Từ Tử Hàm lần nữa té ngã trên đất, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt không gì sánh được. "Ta đã nói rồi, đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão, chết không được người khác." Chương 1967 ngươi sẽ gặp báo ứng, chương 1967 ngươi sẽ gặp báo ứng, Trần Hạo Nam cười lạnh nói. Nghe nói như thế, Từ Tử Hàm nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi sẽ gặp báo ứng, ngươi chết không yên lành." Nghe nói như thế, Trần Hạo Nam khinh thường nói, "Ha ha, ta chờ đâu." Nói xong, Trần Hạo Nam liền ngồi xuống, sau đó cầm lấy một khối tôm hùm, để vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Nhìn xem Trần Hạo Nam ăn cái gì dáng vẻ, Từ Tử Hàm chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Mẹ. Trần Hạo Nam ăn đồ vật, khoe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, xem ra nữ hải tử này sức chống cự vẫn rất kém thôi. Đúng, Trần Hạo Nam đột nhiên đem đua ném về sàn nhà. Lúc này, Từ Tử Hàm mới phát hiện, nguyên lai Trần Hạo Nam vậy mà tại đùa nghịch chính mình. Gặp Trần Hạo Nam không ngừng giày vò chính mình, Từ Tử Hàm giận dữ hét, "Trần Hạo Nam, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đừng chọc ta, bằng không mà nói, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi vào trên thế giới này." "Hối hận? Ta nhưng cho tới bây giờ còn không sợ bất cứ chuyện gì." Trần Hạo Nam hừ lạnh nói, "Từ Tử Hàm, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là hối hận." Nói xong, Trần Hạo Nam trên khuôn mặt liền lộ ra một vòng vẻ dữ tợn, sau đó hướng phía Từ Tử Hàm nào tới. Gặp tình hình này, Từ Tử Hàm sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, "Không cần." Từ Tử Hàm một bên thét lên, một bên hướng phía bên cạnh tránh né, nhưng là, Trần Hạo Nam tốc độ quá nhanh, nàng căn bản né tránh không kịp, chỉ nghe thấy một tiếng vang dọn, vai trái của nàng bàng bị Trần Hạo Nam đánh trúng. Nhìn xem máu đỏ tươi từ trên bờ vai chảy ra, Từ Tử Hàm thống khổ nhắm hai mắt lại, nhưng là, nàng vẫn như cũ không cam lòng yếu thế căm tức nhìn Trần Hạo Nam, "Trần Hạo Nam, ngươi dám đánh làm tổn thương ta, ngươi chờ xem, ngươi nhất định sẽ vì ngươi hành vi hôm nay trả giá thật lớn." "Đại giới?" "Ừ, ngươi cho rằng ta là dọa lớn sao?" Nói, Trần Hạo Nam sắc mặt lộ ra một vòng tà mị dáng tươi cười, "Từ Tử Hàm, ngươi yên tâm đi, chờ ta đem ngươi ăn hết đằng sau, liền sẽ cho ta cha mẹ gọi điện thoại, để bọn hắn tới thu thập ngươi." Nói xong, Trần Hạo Nam trực tiếp đưa tay chộp tới Từ Tử Hàm. "Hỗn đản, ngươi thả ta ra." Từ Tử Hàm phẫn nộ quát. "Ô ô." Từ Tử Hàm dốc hết toàn lực, nhưng lại căn bản không tránh thoát được Trần Hạo Nam kiềm chế, "Hỗn đản, ngươi thả ta ra." "Buông ra." "Ngươi cho rằng ta ngốc à, ta làm sao lại tùy tiện thả ra ngươi?" Nói, Trần Hạo Nam trực tiếp đem Từ Tử Hàm khiêng đến trên bờ bay, sau đó hướng phía thang máy chạy tới. Từ Tử Hàm liều mạng dãy rủa, muốn đẩy ra Trần Hạo Nam, nhưng là Trần Hạo Nam khí lực thực sự quá lớn, nàng làm sao cũng đẩy không ra. Từ Tử Hàm gấp đến độ nước mắt ảo ảo rơi xuống đến. Nhìn xem Từ Tử Hàm thúc thích, Trần Hạo Nam cười lạnh nói, "Làm sao? Muốn khóc sao? Nhưng là ngươi khóc thì có ích lợi gì đâu, ngươi hôm nay nhất định là ta vật trong túi." "Hỗn đản, thả ta ra, không được đụng ta." Nói xong, Từ Tử Hàm trực tiếp tại Trần Hạo Nam trên bờ vai dùng ngón tay giáp tóm lấy, nàng biết, chỉ có dùng ngón tay giáp cào nát Trần Hạo Nam làn da, nàng mới có thể thu hoạch được tự do. Nhưng là khi Từ Tử Hàm móng ngón tay bắt được Trần Hạo Nam thân thể, Trần Hạo Nam nhưng không có cảm nhận được đau đớn, ngược lại truyền đến một cỗ tê dại xúc cảm. Từ Tử Hàm sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. "Từ Tử Hàm, đừng lại lộn xộn, lại cử động lời nói, ta cũng sẽ không khách khí." Trần Hạo Nam nói, trực tiếp đem Từ Tử Hàm đặt tại trên vách tường. Lúc này, Từ Tử Hàm mới phát hiện, Trần Hạo Nam trên bờ vai chính rịn ra một tia máu tươi. Gặp tình hình này, Từ Tử Hàm liền vội vàng hỏi, "Uy, Trần Hạo Nam, ngươi không sao chứ?" Nghe vậy, Trần Hạo Nam sắc mặt lập tức khó nhìn lên, "Từ Tử Hàm, ngươi nói ta sẽ không có chuyện gì sao?" "Trần Hạo Nam, ngươi đừng khinh người quá đáng." Từ Tử Hàm giận dữ hét. Gặp tình hình này, Từ Tử Hàm dùng sức đong đưa đầu, ý đồ thoát khỏi Trần Hạo Nam. Thế thế, Từ Tử Hàm chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, "Không, ngươi không thể đụng vào ta." "Ha ha, Từ Tử Hàm, ngươi không phải ưa thích cầu dẫn nam nhân sao? Hôm nay ta liền để ngươi biết, cái gì gọi là chân chính cầu dẫn nam nhân." Trần Hạo Nam cười như điên nói. Nói xong, Trần Hạo Nam trực tiếp ôm lấy Từ Tử Hàm, sau đó hướng phía cửa phòng liền xông ra ngoài. Trần Hạo Nam một cước đá văng cửa phòng, sau đó đem Từ Tử Hàm ném vào trên giường. "À, ngươi không có khả năng đối với ta như vậy nói." Từ Tử Hàm vội vàng hướng dưới giường bỏ đi, nhưng là vừa rồi nàng đã dùng hết tất cả khí lực, cho dù là khoan thành động, nàng cũng không bỏ lên nổi. Huống chi Trần Hạo Nam chân trực tiếp giẫm tại nàng trên lưng, để nàng càng thêm không có cách nào leo đi lên. "Ha ha, ngươi đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ thôi." Trần Hạo Nam nói ra. "Trần Hạo Nam, ngươi thả ta ra, ngươi nếu là đối với ta như vậy lời nói, ta tuyệt đối không tha cho ngươi."
Từ Tử Hàm tức giận mắng: "Hừ, ngươi không phải rất có thể nhìn tôi, làm sao hiện tại sợ?" Nói, Trần Hạo Nam liền bắt đầu cởi quần áo. "Ngươi không có khả năng đối với ta như vậy, nếu không, ta nhất định giết ngươi." Nhìn xem Trần Hạo Nam một bộ không có hảo ý bộ dáng, Từ Tử Hàm vội vàng nói: "Hỗn đản, ngươi dám đụng ta một chút, ta liền giết ngươi." Nói, Từ Tử Hàm ánh mắt trở nên lăng lệ: "Ha ha, giết ta? Ngươi nếu là có thể giết được ta lời nói, đã sớm giết ta, làm sao còn có thể giữ lại ta?" Trần Hạo Nam nói, một bàn tay bắt lấy Từ Tử Hàm mắt cá chân, sau đó đông nhiên kéo một phát, Từ Tử Hàm cổ chân chỗ liền bị Trần Hạo Nam đầu ngón chân kẹp chặt. "A!" Lập tức, Từ Tử Hàm liền phát ra một tiếng kêu thê thảm. Trần Hạo Nam cười lạnh nói: "Ngươi nếu là thành thành thật thật lời nói, ta khẳng định sẽ để cho ngươi thoải mái một chút, nhưng là ngươi nếu là không biết cất nhắc lời nói, vậy ta liền không khách khí, ngươi liền ngoan ngoãn hưởng thụ đi." "Ô ô ô." Từ Tử Hàm liều mạng hô hào, nhưng là, vô luận nàng dãy rủa như thế nào, cũng không cách nào thoát đi Trần Hạo Nam khống chế, ngược lại càng lún càng sâu. Nhìn xem Trần Hạo Nam tay, Từ Tử Hàm chỉ cảm thấy một trận ác hàn, toàn thân run rẩy: "Trần Hạo Nam, ngươi không có khả năng đối với ta như vậy." "Hắc hắc, không nên quên, ta là ai?" Trần Hạo Nam nói ra. "Ô ô." Nói, Từ Tử Hàm gương mặt lập tức trở nên ửng đỏ. "Nô, a." Nghe được Trần Hạo Nam thanh âm, Từ Tử Hàm nhịn không được tiểu ngâm lên tiếng: "Ngươi, ngươi tên lưu manh này, ngươi cút ngay cho ta." Nghe vậy, Từ Tử Hàm thân thể mềm mại một trận run rẩy, nhưng là con mắt của nàng vẫn như cũ nhắm, căn bản không muốn mở to mắt, nàng sợ chính mình trông thấy Trần Hạo Nam sẽ nhịn không nổi luôn hãm. Trần Hạo Nam thấy vậy, không khỏi cười lạnh nói: "Đã ngươi đều như thế thích ta, như vậy ta hôm nay nhất định sẽ làm cho ngươi thoải mái lật trời, để cho ngươi muốn ngừng mà không được." Nói, Trần Hạo Nam liền trực tiếp nằm lên. A. Ngay tại Trần Hạo Nam muốn tiếp tục động tác kế tiếp thời điểm, điện thoại di động của hắn tiếng chuông đột nhiên vang lên. Trần Hạo Nam lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn thoáng qua, lại là Tô Nhã Như đánh tới điện thoại, ánh mắt của hắn lập tức lộ ra một vòng vẻ không vui, hắn hận nhất người khác gọi điện thoại cho hắn. Chương 1968 thần bí thần y dị chương 1968 thần bí thần y dị cờ mở nở, ai như thế không có mắt, nói, Trần Hạo Nam trực tiếp đem điện thoại cúp máy, sau đó trực tiếp đem nó tắt máy, sau đó tiếp tục hắn chưa hoàn thành sự tình. A. A. Trần Hạo Nam động tác càng lúc càng lớn, Từ Tử Hàm miệng không ngừng phát ra từng tiếng tiêu hồn kêu to. "Ừm, ngươi dạng này gọi ta thật cao hứng, xem ra ngươi đã thích hướng ta thôi." Trần Hạo Nam vừa cười vừa nói a. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Lâm Phàm thì là đầy ngập lửa giận, hắn không ngừng lái xe hướng phía bệnh viện chạy tới. "Hừ, Trần Hạo Nam, đợi lát nữa ta muốn để ngươi sống không bằng chết." Lâm Phàm cắn răng nghiến lợi nói ra. Giờ phút này, Lâm Phàm hận không thể lập tức đem Trần Hạo Nam cho chém thành muôn mảnh. "A." Ngay tại Lâm Phàm chuẩn bị xuống một bước động tác thời điểm, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy biểu hiện trên màn ảnh danh tự, Lâm Phàm ngây ngẩn cả người, thế nào lại là hắn? Nhìn xem cái số này, Lâm Phàm trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ người này chính là vị kia thần bí thần y Ilya? Nghĩ tới đây, Lâm Phàm trực tiếp đem điện thoại kết nối, "Uy, ha ha, chúng ta lại gặp mặt." Điện thoại bên kia chuyển đến một trận thanh âm đạm mạc không nghĩ tới, "Ngươi vậy mà lại tự mình đi một chuyến kinh thành?" "Hừ, ta đương nhiên muốn tới kinh thành." Lâm Phàm lạnh giọng nói ra. "Không tệ lắm, lúc này mới mấy ngày công phu, ngươi vậy mà trở nên cường đại như thế, xem ra Trần Hạo Nam hay là đánh giá thấp ngươi." Người thần bí kia cười nói. "Bớt nói nhảm, ngươi đến cùng là ai, tại sao muốn bắt cóc Tiểu Di?" Lâm Phàm hỏi. "Ha ha, Tiểu Di là sư muội ta, ta cứu được nàng, nàng tự nhiên muốn báo đáp ta." Người thần bí vừa cười vừa nói. "Hừ, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không để cho ngươi tổn thương Tiểu Di một phân một hảo." Lâm Phàm trầm giọng nói ra. "Ngươi tiểu tử này ngược lại là có chút huyết tính, chỉ tiếc, ngươi gặp ta nói." Người thần bí kia ngự khí đột nhiên chuyển biến, trở nên lạnh lẽo dị thường. "Đã ngươi tìm ta, vậy ta cũng không cần thiết lại che giấu." "Ngươi muốn làm gì?" Lâm Phàm hỏi. "Ta muốn giết ngươi." "Hừ, vậy ngươi liền cứ tới nói." Lâm Phàm trực tiếp cúp điện thoại, sau đó đưa điện thoại di động ném tới trong xe, thẳng đến Hoàng Đình Tiểu Điếm. Giờ phút này, Hoàng Đình Tiểu Điếm bên trong, Trần Hạo Nam ngay tại không ngừng kích thích Từ Tử Hàm, nhưng lại đột nhiên phát hiện điện thoại đột nhiên vang lên, hắn vội vàng từ Từ Tử Hàm trên thân đứng lên, sau đó lấy ra điện thoại, nhìn thoáng qua, phát hiện là Lâm Phàm gọi điện thoại tới, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. "Lâm Phàm, đã ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy ta liền hảo hảo chiêu đãi ngươi." Nói, Trần Hạo Nam trực tiếp đem điện thoại cho kết nối. "Lâm Phàm, ngươi rốt cục bỏ được gọi điện thoại cho ta sao?" "Trần Hạo Nam, ta khuyên ngươi hiện tại lập tức đem Tiểu Di thả, nếu không, ta để cho ngươi hối hận suốt đời." Lâm Phàm tức giận nói ra. "Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi làm sao để cho ta hối hận suốt đời?" Trần Hạo Nam lạnh giọng nói ra. "Trần Hạo Nam, đừng tưởng rằng ngươi có một cái phó thị trưởng lão cha, liền có thể không nhìn pháp luật, ngươi nếu là dám tổn thương lão nương ta, ngươi sẽ chết không nơi táng thân." Lâm Phàm uy hiếp nói. "A, lão nương ngươi là ai?" Trần Hạo Nam cười hì hì hỏi. "Lão nương ta gọi Từ Tử Hàm, nàng hiện tại đang nằm tại nhà ta dưới lầu." Lâm Phàm nói ra. "Nguyên lai là nàng, chắc không được ngươi gấp gáp như vậy đâu. Ha ha, Lâm Phàm, ta cho ngươi biết, đây là ngươi thiếu ta, cho nên đời này ngươi đừng nghĩ thoát khỏi ta." Trần Hạo Nam vừa cười vừa nói. Nghe được câu này, Lâm Phàm chau mày. "Trần Hạo Nam, ngươi rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ ngươi thật muốn giết ta phải không?" "Ha ha, ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai." Lâm Phàm song quyền nắm chặt, trong lòng sát khí càng ngày càng dày đặc. "Ngươi tên xuất sinh này, hôm nay ta coi như liều mạng vừa chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Nói, Lâm Phàm trực tiếp phát động ô tô, hướng phía Hoàng Đình Tiểu Điếm phi tốc mở đi ra, rất nhanh,
hắn liền đã tới Hoàng Đình tiểu điếm trong đại sảnh. Trần Hạo Nam đang ngồi ở trên ghế salon nhìn xem tạp chí, tựa hồ đã sớm liệu đến Lâm Phàm hội đến bình thường, trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo nụ cười thản nhiên. "Trần Hạo Nam, ta cảnh cáo ngươi, không cho ngươi tổn thương lão nương ta một cọng tóc gáy, bằng không, ta thể không lưỡng lập với ngươi." Lâm Phàm cắn răng nghiến lợi nói ra. Nghe được Lâm Phàm lời nói, Trần Hạo Nam cười lên ha ha. "Ha ha, Lâm Phàm, trên thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có ta dám giết ngươi đi." Trần Hạo Nam cười lạnh nói, "Ngươi nếu là thức thời một chút, tốt nhất bây giờ lập tức rời đi, nếu không, ta trước hết giết ngươi lão bà, sau đó lại giết ngươi." Trần Hạo Nam một bộ ngang ngược cản rỡ biểu lộ. "Tốt, tốt, tốt, Trần Hạo Nam, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại, hôm nay ta liền để ngươi thử một chút, cái gì gọi là hậu quả." Lâm Phàm cắn răng nghiến lợi nói ra. Sau đó, Lâm Phàm liền trực tiếp bắt đầu triệu tập trong thân thể linh lực, chuẩn bị toàn bộ thi triển đi ra. Lâm Phàm linh lực cũng không có giống thường ngày sử dụng đi ra, mà là một mạch toàn bộ dung hợp vào tới trong tay trên điện thoại di động, sau đó gửi đi một đầu tin tức. Thu đến Lâm Phàm phát tới tin nhắn, Trần Hạo Nam sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, "Lâm Phàm, ngươi thật là gan to bằng trời, chẳng lẽ ngươi không biết ta là ai sao?" "Hừ, ngươi trước kia là phó thị trưởng công tử thì như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào một cái phó thị trưởng quyền lợi, có thể ngăn cản bước chân của ta sao?" Lâm Phàm khinh thường nói. "Ngươi thật là cuồng vọng khẩu khí, ngươi biết ta là ai sao? Ta thế nhưng là Hoa Hạ quốc đệ nhất quân sự thế gia người của Trần gia, chỉ cần ta muốn giết ngươi, ta tùy thời có thể lấy đi tính mạng của ngươi." Trần Hạo Nam âm tàn nói. "Trần gia? Ha ha, coi như ngươi là Thiên Vương lão tử, tại ta Lâm Phàm trước mặt cũng làm theo không đáng giá nhắc tới." Lâm Phàm khinh thường nói. "Lâm Phàm, ngươi thật cho là ta không dám động tới ngươi?" Trần Hạo Nam quát lạnh nói. "Làm sao, ngươi còn dám đụng đến ta?" Lâm Phàm cười lạnh hỏi. "Đương nhiên, bởi vì ngươi hôm nay xúc phạm đến ta Trần Hạo Nam bại ngược, ta nhất định phải giết ngươi, thay ta cha báo thù rửa hận." Trần Hạo Nam mặt âm trầm nói ra. "Khẩu khí thật lớn, bất quá ngươi cho rằng ngươi là ai, ta cho ngươi biết, coi như ngươi là Trần Thiên Hảo nhi tử thì thế nào? Chỉ cần ta muốn, ta tùy thời có thể để các ngươi Trần gia triệt để hủy diệt." Lâm Phàm bá đạo nói. "Tốt, rất tốt." Trần Hạo Nam khó thở ngược lại cười, "Vậy ta liền rửa mắt mà đợi, nhìn ngươi có hay không bản lĩnh này." Nói, Trần Hạo Nam trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm Trần Thiên Hảo điện thoại, "Phụ thân, ta có chuyện trọng yếu hướng ngài báo cáo." "Ừm, ngươi chờ một lát." Sau đó, Trần Thiên Hảo liền kết nối điện thoại, "Ngươi tốt, xin hỏi ngài là vị nào?" "Ba, ngươi còn nhớ ta không?" "Ta là Hạo Nam a." Nghe được câu này, Trần Thiên Hảo sắc mặt lập tức giật mình, sau đó, hắn vội vàng nói, "Hạo Nam, ngươi tại sao có thể có mã số của ta?" Chương 1969 đạt đến luyện khí cảnh tầng 5, chương 1969 đạt đến luyện khí cảnh tầng 5, Trần Hạo Nam vừa cười vừa nói, "Phụ thân, ta là Trần Thị tập đoàn tư bản Lũng Đoạn Thiếu Đông, ngươi quên chúng ta Trần Thị tập đoàn tại Hoa Hạ thế lực. Ta tự nhiên có số di động của ngươi lạc." "Ừm, nguyên lai là Hạo Nam a, ngươi có chuyện gì, mau nói đi." Trần Thiên Hảo nói ra là như vậy. Giờ phút này, Lâm Phàm đã lái ô tô đi tới Hoàng Đình tiểu điếm. Lâm Phàm dừng xe, liền trực tiếp bảo, "Lâm Phàm, nơi này là Hoàng Đình tiểu điếm, không cho phép tự xông vào nhà dân." "Lan." Lâm Phàm lạnh lùng nói, sau đó một bàn tay liền đem một cái tiếp khách phiến té xuống đất, sau đó sải bước đi vào. "Lâm Phàm." Nhìn xem Lâm Phàm bóng lưng, một cái tiếp khách hoảng sợ nói, "Làm sao, ngươi biết hắn sao?" một cái khác tiếp khách hỏi. Cái kia tiếp khách lắc đầu, nói ra, "Ta cũng không nhận ra hắn, bất quá, ta lại tại trên tin tức thấy qua hắn, nghe nói thực lực của hắn đã đạt đến luyện khí cảnh tầng 5, tại Giang Châu, chỉ sợ không ai có thể cùng hắn chống lại." "Cái gì?" Nghe được tiếp khách lời nói, một cái khác tiếp khách lập tức giật nảy cả mình. Lâm Phàm tuổi tác mặc dù không đến 20 tuổi, nhưng lại có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới luyện khí cảnh tầng 5, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. "Tốt, ngươi nhanh đi điều tra thêm Lâm Phàm tình huống, nếu là Lâm Phàm thật là loại nhân vật đó, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cùng hắn rút ngắn quan hệ, đến lúc đó, hắn coi như trợ giúp chúng ta, cũng sẽ không trách tội chúng ta." Một cái khác tiếp khách vội vàng nói. Cái kia tiếp khách nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu, sau đó liền chạy vào thang máy. Lâm Phàm cương đi vào khách sạn đại đường, liền đồ quân dụng vụ viên ngăn lại, "Có lỗi với tiên sinh, nơi này là cấp cao tiêu phí nơi trốn, cấm chỉ ngoại nhân tiến vào." Nói nhảm thật mẹ nói nhiều nói xong, Lâm Phàm một phát bắt được đối phương cổ áo, một quyền liền đánh nát lồng ngực của đối phương, sau đó trực tiếp tiến vào trong thang máy. "Ngươi cũng dám tập kích phục vụ viên, ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy đã phạm vào trọng tội, chờ đến cục cảnh sát, chúng ta nhất định sẽ truy cứu ngươi trách nhiệm hình sự." Bên cạnh phục vụ viên vội vàng nói. Lâm Phàm căn bản là không thèm để ý những lời này, hắn trực tiếp nhấn xuống tầng cao nhất số lượng. Thang máy số lượng đang thong thả giảm bớt, sau đó không lâu liền dừng lại tại tầng cao nhất. Lâm Phàm trực tiếp đi ra thang máy, hướng phía Hoàng Đình tiểu điếm đi đến. Lâm Phàm cương vừa tiến vào đến Hoàng Đình tiểu điếm, liền có một đám bảo an bật lên. "Lâm Phàm, ngươi tranh thủ thời gian ngừng tay cho ta." Bên trong một cái bảo an hô. Lâm Phàm căn bản cũng không cho để ý tới, tiếp tục hướng phía trước đi. Nhìn thấy Lâm Phàm vậy mà không chút nào thụ khống chế, các nhân viên an ninh nhao nhao móc ra thường, chỉ vào Lâm Phàm. "Phanh phanh phanh phanh." Tiếng súng đột nhiên vang lên. "A!" Lâm Phàm kêu thảm một tiếng, máu tươi từ nơi bả vai tuôn ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo. "Lâm Phàm." Nhìn thấy Lâm Phàm thụ thương, đông đảo bảo an cũng không nói hoài tới sợ sệt, vội vàng hướng phía Lâm Phàm xuống đến, chuẩn bị đem Lâm Phàm cầm lấy xuống. Lâm Phàm giờ phút này cảm giác được thân thể của mình phi thường suy yếu, toàn thân vô lực, căn bản cũng không có khí lực chạy trốn. "Dừng tay cho ta." Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, sau đó một thanh niên liền xuất hiện ở Lâm Phàm trước mắt.
Người thanh niên này người mặc áo sơ mi trắng quần đen, một mặt anh tuấn tiêu sái, 1m8 vài kích cỡ, làn da trắng nõn, dáng người cân xứng. Lâm Phàm sững sờ, ngươi là ai? Vì cái gì ngăn cản đường đi của ta? Thanh niên mỉm cười nói ra, ta là ai cũng không trọng yếu là ta có thể cứu ngươi. Ngươi có tư cách gì? Ngươi có biết hay không ta là ai? Lâm Phàm căm tức nhìn đối phương, lớn tiếng quát tháo đạo. Thanh niên mỉm cười, ngươi là Lâm Phàm đúng không? Ngươi là ai? Ngươi biết ta? Lâm Phàm nhíu mày hỏi. Thanh niên nhẹ gật đầu, sau đó từ trong túi lấy ra khăn tay, xoa xoa nước mũi. Đương nhiên, ta đương nhiên biết ngươi, ngươi là Lâm Phàm, là chúng ta Trần Thị tập đoàn địch nhân. Nghe được câu này, Lâm Phàm khẽ chau mày, có ý tứ gì? Ta và các ngươi Trần Thị tập đoàn là địch nhân, đây là chuyện xảy ra khi nào? Ha ha, ngươi đừng quản nhiều như vậy, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn hay không sống? Thanh niên cười cười, nói ra. Muốn chết, đương nhiên muốn, nhưng là ngươi muốn nói cho ta biết nguyên nhân. Lâm Phàm lạnh giọng nói ra. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần ngươi chịu quy thuận Trần Thị tập đoàn, đồng thời trở thành chúng ta Trần Thị tập đoàn một tên bảo tiêu, ta liền sẽ cứu ngươi, nếu không, ngươi liền đợi đến bị xử bắn đi, thanh niên thản nhiên nói. Lâm Phàm một trận cười khổ, ha ha, ta dựa vào cái gì tin tưởng câu hỏi đấy của ngươi? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi là Trần Vũ, ta nghĩ ngươi hẳn không phải là Trần Vũ mới đối. Không sai, ta chính là Trần Vũ, thanh niên cười nói. Nguyên lai ngươi chính là Trần Vũ à, đã sớm nghe nói Trần Vũ rất ngang ngược càng rỡ, nhưng là không nghĩ tới phách lối như vậy, không chỉ có cướp đoạt bạn gái của ta, còn muốn để cho ta thần phục với hắn, làm chó của hắn, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Lâm Phàm lạnh giọng nói ra. Ha ha, Lâm Phàm, ta thừa nhận ngươi xác thực tương đối ưu tú, nhưng là, ta không thể không nói, trong mắt của ta, ngươi còn quá non nớt, căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Các ngươi bọn này thùng cơm, còn mẩn người làm gì? Còn không mau một chút bắt hắn cho ta mang đi. Trần Vũ giận dữ hét. Là đám kia bảo an gặp Trần Vũ nổi giận, vội vàng chạy đến Lâm Phàm bên người. Mà giờ khắc này Lâm Phàm khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, thân thể của hắn trong nháy mắt bị lớn, trong nháy mắt biến thành 200 cân cự hùng. Cự hùng một cước đạp bay hai bảo vệ, sau đó vỗ mạnh một cái đùi, mặt đất lập tức nổ tung, đá vụn văng khắp nơi. Lâm Phàm thân hình lóe lên, lần nữa biến trở về dáng dấp ban đầu. Lâm Phàm, nhìn thấy Lâm Phàm biến trở về nhân loại bộ dáng, Trần Vũ hơi sững sờ, hắn ngược lại là không ngờ rằng, Lâm Phàm vậy mà lại là nhân loại thân phận, hơn nữa còn là một người tu sĩ, đây cũng là để hắn bất ngờ. Các ngươi còn chưa động thủ, chẳng lẽ còn muốn cho ta nói lần thứ hai sao? Trần Vũ lạnh giọng nói ra. Nhìn thấy Lâm Phàm khôi phục nguyên trạng, đông đảo bảo an lập tức kịp phản ứng, nhao nhao hướng Lâm Phàm xung đi. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, sau đó một quyền đánh ra, trực tiếp đập trúng một cái bảo an đầu, trực tiếp đem đầu của đối phương đập nát nhừ. Sau đó, Lâm Phàm thân thể lại là lóe lên, lại có một cái bảo an bị Lâm Phàm đập bay. Lâm Phàm mỗi một kích đều là chí mạng tương hại, đám kia bảo an căn bản là ngăn cản không nổi, từng cái toàn bộ đều nằm trên mặt đất kêu rên, không ai có thể đứng lên đến. Trần Vũ nhìn thấy trước mắt một màn này, con ngươi không ngừng co vào. Lâm Phàm vậy mà cường đại như vậy, sao lại có thể như thế đây? Lâm Phàm mới bao nhiêu lớn, đã vậy còn quá lợi hại, cái này khiến hắn vô cùng khó có thể tin. Ngươi còn muốn bắt ta sao? Lâm Phàm quay người, một đôi ánh mắt lạnh lùng rơi vào Trần Vũ trên thân. Trần Vũ sắc mặt tâm trầm, sau đó cười lạnh, đã ngươi không nguyện ý, vậy ta cũng chỉ có thể dùng võ lực giải quyết. Trần Vũ nói xong, liền từ trong túi lấy ra một chi ống trích, chương 1970 Trần Vũ, ngươi đừng khinh người quá đáng, chương 1970 Trần Vũ, ngươi đừng khinh người quá đáng, sau đó đem ống trích đâm vào đến bắt lấy cổ tay bên trên, sau đó nhổ xong trên ống trích kim tiêm, sau đó hướng phía Lâm Phàm đi tới. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Trần Vũ cầm thuốc trích đi hướng chính mình, Lâm Phàm trong lòng cũng bắt đầu hoảng loạn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, dù sao ta còn muốn để cho ngươi cho ta làm nô lệ đâu. Trần Vũ cười lạnh nhìn xem Lâm Phàm. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Phàm vội vàng hỏi. Trần Vũ mỉm cười, không có gì, chỉ bất quá, ta cảm thấy ngươi hẳn là rất ưa thích nữ nhân, ta liền muốn để cho ngươi nếm thử một phen mùi vị của nữ nhân, sau đó lại đưa ngươi đi chết. Nghe được Trần Vũ lời nói này, Lâm Phàm triệt để mở bức. Ngươi điên rồi sao? Lâm Phàm tức giận quát. Ta có phải điên rồi hay không, ngươi lập tức liền biết. Trần Vũ tà mị cười một tiếng, đem ống trích ném trên mặt đất, sau đó bắt lấy Lâm Phàm cánh tay, đột nhiên xé rách một chút. Lâm Phàm cảm giác cánh tay kịch liệt đau đớn, một cỗ tanh hôi chất lỏng chảy xuôi xuống, nhỏ xuống trên mặt đất. Tê. Lâm Phàm nhịn không được co quắp, hắn cảm giác cánh tay của mình phảng phất bị đao cắt đứt bình thường, đau đớn toàn tâm. Ha 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 ha, nhìn thấy Lâm Phàm ăn quả đắng, Trần Vũ lập tức càn rỡ cười to. Hỗn đản. Lâm Phàm cắn răng nghiến lợi mắng. Sau đó, Lâm Phàm một quyền hung hăng đánh tới hướng Trần Vũ. Trần Vũ lạnh lùng cười một tiếng, sau đó một trường vô ra, trực tiếp đem Lâm Phàm cho đẩy lui. Lâm Phàm phun ra một ngụm máu tươi, sau đó tức giận nói ra, "Trần Vũ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi hay là thành thành thật thật cùng ta đi làm nô lệ đi, không phải vậy cái mạng nhỏ của ngươi khả năng liền muốn biết gì chúc ở đây rồi." Trần Vũ lạnh lùng nói. Nhìn thấy Lâm Phàm trạng thái, Trần Vũ trong lòng tràn ngập hưng phấn chi sắc, xem ra hắn đã thành công khống chế lại Lâm Phàm. Lâm Phàm nội kình hoàn toàn không có, tựa như là người bình thường, dạng này hắn căn bản cũng không có một chút tính uy hiếp. "Ngươi mơ tưởng." Lâm Phàm gầm thét một tiếng, sau đó đột nhiên một quyền đập xuống đất, đem sàn nhà ném ra một cái hố to. "Muốn chết?" Trần Vũ nhanh chân bước ra, một chưởng vỗ hướng Lâm Phàm. Lâm Phàm giật mình, sau đó cấp tốc tránh né, nhưng là Trần Vũ thế công lại như là hồng thủy bình thường, trong nháy mắt đem Lâm Phàm bao khỏa ở trong đó. Trần Vũ một chưởng vỗ tại Lâm Phàm trên lồng ngực, Lâm Phàm lập tức cảm giác lòng buồn bực, thân thể bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp nện ở một cỗ xe con bên trên. Ầm ầm, Lâm Phàm toàn bộ thân thể bị xe con đụng bay, nện ở trên đường phố,
đem khu phố ném ra một đầu thật dài vết tích. Phúc Lâm Phàm phun ra một chùm huyết vụ, trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn, hắn chưa từng có nhận qua lớn như thế tổn thương. "Tiểu tử, hiện tại biết lao tử thực lực khủng bố đến mức nào đi, ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn thần phục cùng ta, nếu không, đừng trách ta lạt thủ tồi hoa." Trần Vũ Âm tiếu nói ra. "Ngươi nằm mơ." Lâm Phàm cao giọng nói ra. "Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, các huynh đệ, lên cho ta. Phế đi tiểu tử này, ta muốn để hắn sống không bằng chết." Trần Vũ vung tay lên, lập tức 7-8 cái bảo an xông về Lâm Phàm. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, sau đó chợt bộc phát ra chính mình cường đại nhất thế công, một cái đá ngang đá ra ngoài, hung hăng quất vào bên trong một cái bảo an trên bụng, đem đối phương bụng trực tiếp đá sụp đổ xuống. Lâm Phàm lần nữa một cước quét ngang ra ngoài, lại là một cái bảo an bị Lâm Phàm một cước đá bay ra ngoài. Lâm Phàm thực lực, tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, vậy mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Phàm không hổ là tu chân giới yêu nghiệt, tại ngắn ngủi trong một ngày, liền có được khủng bố như thế sức chiến đấu. Bịch. Trần Vũ một quyền nện ở Lâm Phàm trên lưng, Lâm Phàm lập tức cảm giác ngũ tạng lục phủ giống như lệch vị trí bình thường, một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt trắng bệch. "Tiểu tử, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác không kém, nhưng là ta khuyên ngươi hay là tranh thủ thời gian đầu hàng, ta sẽ không bạc đãi ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng thần phục với ta, ta cam đoan ngươi có thể trở thành hoa hạ bá chủ, thậm chí trở thành thế giới bá chủ cũng là có cơ hội." Trần Vũ dáng vẻ cao cao tại thượng, tựa như tại bố thí một tên ăn mày bình thường. "Phi, si tâm vọng tưởng, ta tình nguyện chết cũng tuyệt đối sẽ không thần phục với ngươi." Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến mất tại Trần Vũ mí mắt dưới. "Ừm, thần kỳ như vậy bộ pháp, xem ra ta ngược lại thật ra xem thường ngươi." Trần Vũ nheo cặp mắt lại, lập tức cười lạnh một tiếng phanh. Trần Vũ cánh tay đột nhiên vung ra, lập tức một đạo trưởng ấn trực tiếp đánh trúng Lâm Phàm vừa mới biến mất vị trí. Nhưng là một trưởng này thất bại, chỉ để lại một cái độc lớn. Lâm Phàm thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Trần Vũ trước người, cao giọng nói ra: "Trần Vũ, ngươi là ta gặp qua hèn hạ nhất vô sỉ nam nhân, ta nhất định sẽ tự tay làm thịt ngươi." "A, có đúng không?" Trần Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, "Nếu như ngươi có năng lực này, ta ngược lại thật ra rất chờ mong." "Lâm thiếu, chúng ta hay là rút lui trước đi, không phải vậy đợi lát nữa cảnh sát tới, coi như phiền toái." Lý Đông mở miệng nhắc nhở. Nghe vậy, Lâm Phàm cũng là khẽ gật đầu. Trần Vũ mặc dù mạnh, nhưng là Lâm Phàm tin tưởng bằng vào thực lực của mình, ứng phó tình huống như vậy hay là không thành vấn đề. Sau đó, Lâm Phàm mang theo Lý Đông rời đi. Trần Vũ nhìn qua Lâm Phàm dần dần từng bước đi đến bóng lưng, trong ánh mắt nổi lên sát ý nồng nặc. Trần Vũ không nghĩ tới, cái này gọi là Lâm Phàm ra hỏa, lại còn dám chạy trốn. "Lâm Phàm, chờ ta thành công khống chế ngươi, ta nhất định khiến ngươi quỳ trên mặt đất cầu ta, đến lúc đó ta nhất định sẽ hào hào hưởng thụ một chút ngươi mỹ diệu tư vị." Trần Vũ ác độc nói. Lâm Phàm một đường chạy trốn, bất quá rất nhanh, hắn liền cảm giác được trong cơ thể của mình dâng lên một cỗ sóng nhiệt. Sóng nhiệt này cực kỳ quỷ dị, tựa như là nham tương, không ngừng ở trong cơ thể hắn sôi trào. Lâm Phàm trong lòng giật mình, vội vàng triệu tập thể nội nội khí, ý đồ ngăn cản sóng nhiệt tiếp tục ăn mòn thân thể của mình. Nhưng là hắn phát hiện, vô luận hắn làm sao vật khí, sóng nhiệt vẫn không có mảy may giảm bớt xu thế, mà lại càng diễn càng liệt. Chẳng lẽ là bởi vì ta nội kinh đã khô kiệt, cho nên mới dẫn đến cỗ sóng nhiệt này càng ngày càng lợi hại? Lâm Phàm nội kinh mặc dù hùng hồn, nhưng là cũng không chịu nổi loại nhiệt độ cao này thiêu đốt. Hắn cảm giác nếu như mình tiếp tục như vậy xuống dưới, rất nhanh liền sẽ bị cỗ sóng nhiệt này đốt cháy khét. Lâm Phàm sắc mặt dần dần tái nhợt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ cái trán trở xuống. Hô. Đột nhiên, Lâm Phàm miệng lớn thở hổn hển, đặt mông ngồi dưới đất. Hắn giờ phút này đã tinh bị lửa tẫn, toàn thân đều đã ướt đẫm. Không được, không thể ngồi mà chờ chết. Lâm Phàm hít sâu một hơi, đứng người lên, sau đó hướng trước mặt chạy tới, chỉ cần tìm một chỗ trốn, liền có thể vượt qua đêm nay. Lâm Phàm liều mạng chạy, nhưng là tốc độ của hắn thật sự là quá chậm, một khoảng cách trọn vẹn cần nửa phút. Chỉ chốc lát sau, Trần Vũ liền đuổi theo. Nhìn xem không ngừng chạy trốn Lâm Phàm, Trần Vũ con mắt lóe ra một vòng dâm quang. Lâm Phàm thấy được Trần Vũ ánh mắt tham lam kia, lập tức trong lòng một trận lạnh buốt.